Chương 31. Nhóm lửa tinh tinh chi hỏa chúng ta cũng đồng ý. Thấy họ Orochimaru vượt lên trước tỏ thái độ, những người còn lại cũng phía sau tiếp trước nhấc tay, biểu đạt thái độ của mình. Phát hiện mọi người nhiệt tình chưa từng có tăng gọn, Lý Thiên Dịch vui mừng gật đầu, nói ra, tất cả mọi người đồng ý, như vậy tổ chức vào hôm nay chính thức thành lập. Mà tổ chức thành viên liền tạm định là ở đây tất cả mọi người. Bất quá, cân nhắc đến cô nạn, Zakiko, Nagato ba người bọn hắn còn nhỏ, liền tạm thời định là quân dự bị. Tổ chức tên, tạm định là đốn lửa nhỏ, lấy từ tinh tinh chi hỏa có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ chi ý tổ chức mục tiêu, chính là vì nhận giới mang đến thời gian dài hòa bình, lại để cho nhị dạ đạt được tốt hơn phát triển, cũng cố gắng đem hòa bình cùng phát triển thời gian dài duy trì xuống dưới. Đến mức tổ chức thủ lĩnh, liền từ tổ chức thành viên khởi xướng bỏ phiếu, mỗi lần 5 năm cộng đồng tuyển cử một lần. Lý Thiên Dịch vừa dứt lời, Na Ả Kỳ liền không thể chờ đợi được mở miệng nói, "Tỷ phu, lần thứ nhất liền từ ngươi đảm đương thủ lĩnh đi." Cảm thấy đến không chỉ là ta, mọi người cũng nhất định là nghĩ như vậy. Lý Thiên Dịch nhìn quanh một vòng, mọi người tất cả đều là chỉ chờ mong ánh mắt nhìn hắn, không ai phản đối. Hắn tại nguyên lai thế giới tiếp nhận qua hệ thống giáo dục, cũng hoàn toàn chính xác so với những người khác có càng nguyên vẹn phương hướng. Vì vậy cũng không có khiêm tốn, gọn gàng dứt khoát đáp ứng. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, như vậy liền từ ta dẫn mọi người đi qua này cái thứ nhất 5 năm. Orochimaru, làm phiền ngươi tạm thời khi thoáng một phát thư ký, ghi chép thoáng một phát thảo luận nội dung. Nói xong, Lý Thiên Dịch nhìn về phía Orochimaru, trưng cầu khởi ý kiến của hắn. Ngươi đều nhờ vậy, ta còn có thể không đồng ý không? Orochimaru gật đầu đáp ứng nói, không có vấn đề. Thấy thế, Lý Thiên Dịch lúc này mới đâu vào đấy giảng thuật đứng lên, kế tiếp là ta chỗ đề nghị chuyện thứ nhất, cái kia chính là cho quyền lực mặc lên một thanh công xiềng. Chúng ta bây giờ người mặc dù ít, nhưng mỗi cái đều là tinh anh, tương lai tổ chức tuyệt đối sẽ trở thành nhận giới quái vật khổng lồ, cho nên nhất định phải làm đến phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đối với cái này một điểm, mọi người cũng nhao nhao gật đầu ý bảo. Xem bọn hắn người ở chỗ này, làng lá công chúa Tsuna, đệ nhất cháu trai Na Aki, cùng với Uzumaki nhất tộc tộc nhân. Mà ngay cả coi như bình thường họ Orochimaru cùng dị dạng ra, cũng đều là đời thứ ba đệ tử. Đến mức Tam tiểu trích, mặc dù còn nhỏ, tái sinh vì Lý Thiên Dịch đệ tử cùng Uzumaki nhất tộc hậu duệ, tương lai cũng tuyệt đối có hy vọng. Hơn nữa, Lý Thiên Dịch bên ngoài người còn không biết, chính là chỗ này Tam tiểu trích, về sau đã thành lập nên tiếng tăm lừng lẫy, khét tiếng, ạ cả sủ kỳ tổ chức. Bất quá, có hắn về sau, chỉ sợ nạ gạ tổ cũng không khả năng lại đi làng lá bắt gạo. Phục hồi tinh thần lại, Lý Thiên Dịch tiếp tục nói, nhiều vô số kể sự thật lịch sử nói cho chúng ta biết, quyền lực khiến người mục nát, mà tuyệt đối quyền lực tuyệt đối khiến người mục nát. Quyền lực mục nát là đáng sợ nhất mục nát, không hề ước thúc quyền lực thì sẽ diễn biến thành đáng sợ nhất quyền lực. Cho nên đối với quyền lực, nhất định phải sớm chế định công xiềng, khiến nó đạt được hiệu quả chế ước. Từ đó phòng ngừa quyền lực không khống chế được, quyết định biện pháp sai lầm, hành vi mất phạm cùng với lấy thiên vị, những này hiện tượng sinh ra. Lý Thiên Dịch nói, bọn hắn cũng đều đồng ý sẽ cùng tất cả nhà bọn họ cũng không cần nói, tham thiết nhận thức qua người cầm quyền mang đến đau xót. Tu Nạ cũng rõ ràng, Nạ Ả Kỳ ngay lúc đó ngoài ý muốn, cùng những người khác truy cầu quyền lực có chút ít quan hệ. Họ Đồ Sĩ Mạn thì là nghĩ tới chính mình đến biên cảnh trước đó, đạn dô lại muốn đạt được hắn thuần phục. Bất quá là một cái tranh đoạt hổ cả vị bại quyền, liền ngươi kia bố cục, so ra kém Thiên Dịch Cun một quặp lông được không? Chỉ có gì dạ cùng Nạ Ả Kỳ hai người, kỳ thật đối với quyền lực không có gì khái niệm. Bất quá, hai người bọn họ bây giờ là Lý Thiên Dịch ngốc nghếch fans hâm mộ, tự nhiên vô cùng đồng ý. Tu Nạ nghĩ đến, thôn hiện tại hầu như thành trưởng lão đoàn không mặc cả, đau đầu mà hỏi, thật là như thế nào đi làm đâu? Nghe được Tu Nạ nghi hoặc, Lý Thiên Dịch chậm rãi lên tiếng, ta ý định tạm thời từ bồi dưỡng chính xác giá trị quan, chấp hành công khai trong suốt quyết định biện pháp cơ chế, cường hóa quyền lực giám sát thủ đoạn, này ba cái phương diện đến giải quyết vấn đề này. Dứt lời, hắn lại giải thích cặn kẽ thoáng một phát này ba điểm nội dung cụ thể. Hắn sở dĩ điểm thứ nhất liền đưa ra vì quyền lực mặc lên công xiềng, chính là sợ tương lai đốm lửa nhỏ tổ chức người cầm quyền biến thành hoa mắt ù tai độc đoán. Bất kể là tại hắn nguyên lai thế giới, còn là bây giờ nhận giới, bởi vì người cầm quyền mục nát, dẫn đến nhân dân sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng ở trong trường hợp đều nhiều vô số kể. Mà mọi người nghe rõ về sau, cũng là căn cứ từ mình kinh nghiệm, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận bổ sung không ít bỏ sót. Mặc dù chỉ là tạm đại thư ký chức, họ Orochimaru lại hết sức tận trách, rất nhanh liền lấy ra sửa sang lại tốt nội dung nói ra, thủ lĩnh, quyền lực chương trình trước mắt xem ra đã tương đối hoàn thiện. Về sau chỉ cần căn cứ bất đồng tình huống, lại tiến hành tăng thêm là được rồi. Ta cho rằng, có thể tiến hành đệ nhị hạng đề tài thảo luận. Nhìn xem họ Orochimaru ghi chép văn bản tài liệu sau, Lý Thiên Dịch gật đầu. Nếu là họ Orochimaru có thể một mực cho hắn khi thư ký thì tốt rồi, mình nhất định có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá điều này hiển nhiên quá lớn tài tiểu dụng, đối với họ Orochimaru người này mà nói, nghiên cứu khoa học mới là hắn nên đi nghiên cứu đồ vật. Vì vậy Lý Tiên Dịch tiếp tục nói, đệ nhị hạng chính là tổ chức từng cái ngành thành lập. Ta sơ bộ tưởng tượng chính là, tổ chức cần phải có quân, chính, thương tam quyền hành lợi ngành, cùng với một cái ngành đặc biệt nghiên cứu khoa học ngành. Mà ở tứ đại ngành phía dưới, còn có cụ thể phân loại ngành, như võ trang bộ, ngành tình báo, chấp pháp bộ phận, bộ tài chính. Kế tiếp, mọi người cộng đồng đề nghị này tứ đại ngành nhân tuyển cũng có thể tự tiến cử. Lại là trải qua một phen thảo luận qua đi, đối với tứ đại ngành nhân tuyển làm ra quyết định. Quân bộ lãnh đạo từ dị dị giả đảm nhiệm, chính bộ phận từ thủ lĩnh Lý Thiên Dịch kiêm nhiệm, thương bộ lãnh đạo tạm thời không có chọn người thích hợp lợi định, nghiên cứu khoa học bộ phận từ họ Orochimaru đảm nhiệm lãnh đạo. Tu Nạ đám người thì là phân phối đến tứ đại ngành hạ cấp ngành, tam tiểu trích bởi vì quá nhỏ, chỉ cần đi theo Lý Thiên Dịch học tập tốt là đủ rồi. Vì người ở chỗ này phân phối xong ngành sau, Lý Thiên Dịch thay đổi ngày bình thường lười biếng thái độ, rất nghiêm túc nói ra, trải qua thảo luận, tin tưởng mọi người cũng đều rõ ràng, tổ chức hiện tại nghiêm trọng thiếu nhân tài. Vừa vặn hiện tại tổ chức mới thành lập, cũng không có cái gì lập tức muốn làm sự tình. Cho nên, kế tiếp mọi người nhiệm vụ chủ yếu chính là thu nạp từng cái lĩnh vực người mới, vì tổ chức kiến thiết góp một viên gạch. Đương nhiên, cũng không phải nói đối phương là nhân tài, chúng ta liền nhất định phải mời chào. Chúng ta cần chính là cùng chung chí hướng, nguyện ý vì tổ chức mục tiêu phấn đấu người, ta xưng là đồng chí những người kia. Những kia hy vọng mượn nhờ trong tổ chức các vị lực lượng, vì chính mình mưu cầu lợi ích người, dù cho có tài năng, chúng ta cũng không cần. Nếu như chúng ta đốm lửa nhỏ tổ chức đã thành lập, kính xin mọi người đem chuyện này để ở trong lòng. Đối với cái này, hắn chính là ôm thật lớn chờ mong. Nhìn xem nguyên tắc bên trong gì giải dạ thu thập đồ đệ, nhìn lại một chút họ rổ xỉ mặt rụ rỗ nhi đồng. Từng cái một tất cả đều là tâm trí kiên nghị, mà lại thực lực cường đại người mới. Hiện tại liền hy vọng hai người bọn họ có thể phát huy sở trường của mình, đa số đốm lửa nhỏ tổ chức đào móc một số người mới. Đương nhiên, Lý Thiên Dịch chính hắn cũng sẽ tận khả năng đem nhớ rõ khởi người mới, tận lực thu nạp vào đến. Chương 32. Mang nạ gạ tổ một nhà phản hồi làng lá bởi vì riêng phần mình cũng còn có chính mình sự tình, Lý Thiên Dịch cũng liền không có nhiều hơn nữa nói xuống dưới. Lần này nội dung, đoán chừng đều đủ bọn hắn tiêu hóa đã lâu rồi, vì vậy vừa cười vừa nói, như vậy, lần thứ nhất hội nghị liền thảo luận đến nơi đây, ta tin tưởng đốm lửa nhỏ tổ chức hội tại mọi người dưới sự nỗ lực lấy được thành công. Tan học đi. Nói xong, hắn lại nghĩ tới cái gì, bổ sung, mặt khác, lúc rỗi rảnh, mọi người cũng có thể ngẫm lại tổ chức tiêu chí, trang phục các loại, đến lúc đó tiến hành công khai bỏ phiếu. Cô nạn, Dạ Kỳ Cổ, Nạ Gạ Tổ cũng giống nhau, ba người các ngươi cũng có thể đếm thử xếp đặt thiết kế thoáng một phát, nói không chừng cũng sẽ bị tiếp thu à. Mặt mày hớn hở Tam Tiểu Trích, dùng sức gật gật đầu, kia gọi là một cái tràn ngập nhiệt tình. Cho Nạ Gạ Tổ một nhà an bài tốt tạm thời chỗ ở sau, Lý Thiên Dịch cùng Su Nạ lại trở về thuộc về hai người phòng nhỏ. Su Nạ từ phía sau lưng ôm lấy Lý Thiên Dịch, đầu gối ở trên vai của hắn hỏi, Thiên Dịch, ngươi lão thực nói cho ta biết, thật có thể thực hiện mục tiêu của chúng ta sao? Trầm mặc một lát sau, Lý Thiên Dịch vừa cười vừa nói, thực hiện vĩnh cửu hòa bình phải không sự thật, giống như là thực hiện tuyệt đối công bằng giống nhau. Nhưng tương đối hòa bình lại cũng không khó thực hiện, ít nhất, tại cố gắng của chúng ta bên dưới, tương lai nhận giới sẽ không so với bây giờ nhận giới càng kém, không phải sao? Nếu như chẳng qua là lại để cho từng cái quốc gia bách tại áp lực mà thống nhất, hắn lại phát triển một đoạn thời gian, chỉ dựa vào thực lực của mình có thể làm được. Nhưng này có ý nghĩa gì đâu? Tại hắn sau khi đi, nên như thế nào còn là như thế nào, giống như cùng ngay lúc đó xẻn rủ hạt hỉ giả mạ giống nhau. Cho nên hắn mới nghĩ muốn thành lập một tổ chức, dựa vào nhiều đời cố gắng, đem phần này hòa bình thời gian dài duy trì xuống dưới. Dù là cuối cùng đốm lửa nhỏ tổ chức cũng sẽ mục nát, nhưng ít ra hắn biết, tại sáng lập tổ chức nhóm người này không có chết hết trước đó, nhận giới sẽ phải dựa theo bọn hắn tưởng tượng như vậy phát triển. Đến mức trăm năm, thậm chí ngàn năm chuyện sau đó, cũng không phải là hắn nên suy tính vấn đề. Tu Na bị Lý Thiên Dịch dáng tươi cười bị nhiễm, đồng dạng nở nụ cười. Đúng vậy a, là ta lòng quá tham, ít nhất tương lai sẽ không so với hiện tại càng kém, cái này đã đủ rồi. Dứt lời, Tu Na đi đến bên giường nằm nghiêng xuống, hướng phía Lý Thiên Dịch ngoắc ngón tay. Vì ban thưởng biểu hiện của ngươi, hôm nay ta liền phá lệ để cho ngươi sẽ giúp ta massage. Nay từ biệt nhiều ngày như vậy, nàng có thể quá hoài niệm mỗi ngày có Lý Thiên Dịch cuộc sống. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi xác định là vì ban thưởng ta, mà không phải mình ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lý Thiên Dịch thân thể còn là rất tự giác tiêu sái qua đi. Dù sao cũng là bạn gái của mình, còn có thể làm sao? Sùng ái quá. Bất quá án lấy, tay sẽ không chịu khống chế rời đi trận địa. Thưởng thụ lấy một hồi, Tu Nạ lúc này mới cảm thấy không đúng. Ngươi này tay hiện tại theo như vị trí, giống như không hợp làm a. 3. Đem Lý Thiên Dịch không thành thật một chút tự chia rất lại phía sau, Tu Nạ trên mặt tưởng hờ mắng, ba ngày, đừng có đùa lưu manh. Rõ ràng ngươi vừa rồi cũng là một phó hưởng thụ bộ dáng. Bất quá lời này Lý Thiên Dịch cũng không dám nói ra khỏi miệng, vì vậy giả bộ như bị khuất bộ dáng nói ra, nói vậy, ta nào có đùa nghịch lưu manh, ta đây chẳng qua là thăm dò ngươi một chút lương tâm có phải hay không cùng trước đó giống nhau. Ngủ ở cùng một chỗ lâu như vậy, nàng nơi nào vẫn không rõ Lý Thiên Dịch trong lời nói những này còn cong thẳng thẳng. Mắt trắng không còn chút máu sau, Tu Nạ cắn răng hỏi, như vậy ngươi thử kết quả đâu? Lý Thiên Dịch sờ lên cái cằm, cười khen ngợi đạo, không sai, lại tiến bộ một ít, lương tâm của ngươi so với trước còn lớn hơn. Mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng Tu Nạ càng nhiều nữa còn là vui vẻ, nữ nhân nào không hy vọng nam nhân của mình si mê thân thể của mình. Nhưng vui vẻ là vui vẻ, cũng không có thể quá nung chiều. Dù sao dưới ba ngày ban mặt, sao có thể làm loại sự tình này a? Chỉ thấy nàng đỏ bừng cả khuôn mặt đưa tay đặt ở Lý Thiên Dịch bên hông thịt mềm bên trên ố néo đứng lên. Thế ngươi muốn mưu sát chồng a? Đã trải qua hơn 10 giây tàn phá, Lý Thiên Dịch mới đào thoát Tu Nạ ma chảo. Đau nhức, thật sự là quá đau đớn. Xoa eo đồng thời, Lý Thiên Dịch điên lặng cảm khái. Nam nhân eo có thể quá khó khăn, thừa nhận nữ nhân tàn phá đồng thời còn muốn thừa nhận nữ nhân tàn phá. Thật sự là khổ ngươi rồi. Hai người cứ như vậy như keo như sơn đã qua một đoạn thời gian, lúc này mới thu đến Mi Tô Nại Nại truyền tin. Họ Đồ Sĩ Mạn, ngươi cũng thu được gửi thư đi. Hai người tới phòng tác chiến, hướng họ Đồ Sĩ Mạn hỏi một câu. Mi Tô Nại Nại trong thơ nói, đã cùng đệ tam chào hỏi. Bọn hắn lúc này mới tới đây hỏi thăm thoáng một phát. Họ Đồ Sĩ Mạn gật đầu, nói ra, ân, lao đầu tử đã cho ta biết. Ngươi và Tú Nạ cần tiễn đưa Nạ Gạ Tổ một nhà hồi làng lá, cho nên tạm thời trước khi đi tuyến một đoạn thời gian. Bất quá không quan trọng, hiện tại thế cục vừa vặn lâm vào rằng co giai đoạn, ở tại chỗ này ý nghĩa cũng không lớn. Có ta cùng Dĩ Dĩ Hải Dạ hai người nhìn xem, cũng liền vậy là đủ rồi. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, họ Dỗ Sĩ Mã nói ngược lại là lời nói thật, kỳ thật tiền tuyến hiện tại không cần quá nhiều người nhìn xem. Chia Dỗ cùng Nổ Kỳ hai người, lần này xem như gặm cái xương cứng. Bọn hắn vốn tưởng rằng, coi như làng lá đánh bán độ, đi theo làng mưa chơi trò mập mờ. Chỉ bằng mượn bọn họ hai đại nhận thôn thực lực, đối phó làng mưa cũng là tay cầm đèn méo. Thật không nghĩ đến, Hàn Dỗ dẫn đầu làng mưa, không chỉ có thực lực không kém, còn có vượt xa đối phương quyết tâm cùng tính bền dẻo. Mấy tháng này, làng mưa dựa vào con rùa đen đấu pháp, đơn giản chỉ cần lại để cho làng đá, làng cắt tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Ngươi khiêu khích, ta không đi ra. Ngươi tiến công, ta liền mượn nhờ Vũ Quốc có lợi địa hình mai phục ngươi, ám sát ngươi. Dẫn đến kết quả chính là, hai người hiện tại chỉ có thể bất đắc dĩ thu nạp binh lực, tạm thời đình chỉ đối với làng mưa tiến công. Dù sao, dựa theo làng mưa biểu hiện ra ngoài thực lực đến xem, dù cho toàn lực đánh xuống làng mưa, lưỡng quốc thực lực cũng sẽ bị to lớn ảnh hưởng. Làm như vậy không chỉ có được không bù mất, còn có thể cho một bên nhìn chằm chằm, nhưng thực lực lại không như thế nào bị suy yếu làng lá cung cấp cơ hội. Loại tình huống này, lưỡng quốc tiến công làng mưa kế hoạch liền cần bàn bạc kỹ hơn. Thấy họ Đồ Sĩ Mạn đem hết thể sự tình đều sắp xếp xong xuôi, Lý Thiên Dịch hỏi, ngựa này bên trên muốn bước sang năm mới rồi, ngươi có cái gì cần ta hỗ trợ mang về trong thôn đấy sao? Ta cùng Su Na có thể giúp ngươi. Ta người cô đơn một cái, kia muốn cần mang vật gì trở về? Vừa nói xong, họ Đồ Sĩ Mạn lại đống nhiên nghĩ tới cũng sư cũng phụ lao đầu tử, vì vậy lại bổ sung vài câu. Các ngươi có thời gian nói, đã giúp ta cho lao đầu tử mang câu nói trở về, thay ta chúc hắn năm mới vui vẻ. Còn có, lại để cho hắn bình thường ít rút đốt thuốc, số tuổi lớn hơn, không nên làm sự tình liền không muốn đi làm, nên buông tay cũng muốn bắt trước sẽ buông tay. Đừng đợi đến sắp lâm chung thời điểm, mới phát hiện có nhiều thứ sống không mang theo đến chết không thể mang theo. Nghe họ Đồ Sĩ Mạn một câu hai ý nghĩa nói, Lý Thiên Dịch ngược lại là có chút lý giải ý nghĩ của hắn. Họ Đồ Sĩ Mạn đối với xạ dụ Tô Bỉ Hỉ dù rèn vẫn có thâm hậu cảm tình, khuyên giải đối phương đúng là không muốn cùng đối phương là địch. Tú Nạ đồng dạng nghe được họ Rồ Sĩ Mã Dĩ ở ngoài lời, nói ra, họ Rồ Sĩ Mã Dĩ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi đưa đến. Nếu như lao đầu tử không thể tiếp nhận, ta cũng sẽ giúp ngươi khuyên hắn một chút. Chương 33. Sự việc đã bại lộ cùng lần trước trở về thôn bất đồng, lần này đệ tam không có tổ chức nhân viên dòng chống thua chiêm tiến đến nên đón. Một phương diện, bên ngoài lớn nhất công thần Dĩ Hải Dạ cũng không trở về thôn. Một phương diện khác, trưởng lão đoàn còn không có thảo luận ra làm như thế nào đối đãi nạ gạ tổ một nhà. Nhưng U Dụ Mạ Kỳ Mi Tôn là khẳng định phải đi, xa dù tổ bị hỉ dụ rèn đương nhiên không thể không tỏ vẻ. Cho nên phái ra ủ tạ tạng của Hạ Dự, coi như là cho đủ mặt mũi. Mãi mãi, chúng ta đã trở về. Vừa thấy được Mito, Nạ Ạ Kỳ liền không thể chờ đợi được chạy lên tiến đến. Ân, trở về là tốt rồi. Hiền lành nhìn Nạ Ạ Kỳ liếc mắt sau, Mito sẽ đem ánh mắt chuyển rời đến Nạ Gạ Tổ một nhà trên người. Nay quen thuộc màu đỏ tóc, thật sự là quá tốt phân biệt, không đợi Lý Thiên Dịch giới thiệu, nàng liền đánh nổi lên mời đến. Ai sẽ, Phật, Nạ Gạ Tổ, các người tốt. Ngài chẳng lẽ là Mito đại nhân? Uzuma Kỳ Phật kinh hô một tiếng. Mặc dù biết Uzuma Kỳ Mito có thuật chú nhan, nhưng Phật thật sự không cách nào tưởng tượng, trước mắt thoạt nhìn bất quá 30 tuổi nữ nhân lại là Mito đại nhân. Tu Nạ vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói ra, Phật tỷ, ngươi không có đoán sai, đây chính là ta mãi mãi. Mãi mãi âm phong ấn có thể cho chính mình thời khắc ở vào cường thịnh trạng thái, cho nên thoạt nhìn mới tương đối tuổi trẻ. Đương nhiên, làm như vậy cũng là vì tốt hơn phong ấn cửu vĩ. Nói cách khác, chỉ sợ mãi mãi cũng không nguyện ý duy trì cái này trạng thái đi. Vẹn vẹn đại biểu bản thân phỏng đoán, lao thái Mito lựa chọn đem cửu vĩ chuyển di cho Cợ Tina, chỉ sợ sẽ là bởi vì chính mình kiên trì không nổi. Nghe được Sù Nạ sau khi giải thích, Phật đội vàng hướng trước mặt nước hổ bái. Mito đại nhân, cảm tạ ngài còn ghi nhớ chúng ta, nguyện ý đối với chúng ta dỗi ra biệt thủ. Nàng bên cạnh Hải Sệ cũng gấp bề bột lôi kéo Nạ Gạ Tổ thi lễ một cái. Mito thỏ tay đem ba người theo thứ tự nâng dậy, hòa ái nói, bọn nhỏ, không cần đa lễ. Các ngươi gặp bất hạnh, kỳ thật cũng có lao thân một ít trách nhiệm. Cho nên về sau, liền không cần nói cái gì nữa cảm tạ. Những thứ này đều là ta phải làm. Mà đi theo Mito sau lưng Cợ Tị Nạ thấy mình chen miệng vào không loạn, bỏ chạy đến Lý Thiên Dịch bên người, liễu díu hỏi, Thiên Dịch ca, hai cái này tiểu hài tử là ai a? Chẳng lẽ cũng là ta tộc nhân? Thế nhưng là ta tộc nhân tóc không đều là màu đỏ đấy sao? Lý Thiên Dịch giữ chặt Cợ Tị Nạ tay, đem nàng đưa đến hai nhỏ một mình trước, nói ra, không phải a? Hai vị này là đệ tử của ta, nam hài gọi là Dạ Hi Cổ, nữ hài gọi là Cổ Nạn. Cợ Tị Nạ về sau muốn đem bọn hắn coi như đệ đệ muội muội yêu như nhau hộ ơ. Tại Lý Thiên Dịch rời đi trong khoảng thời gian này, Cợ Tị Nạ lại đột phá cực hạn của mình, hoàn thành một V20 hành động vĩ đại. Hiện tại nhẫn giáo học sinh trông thấy nàng đều là đường vòng đi, càng đừng đề cập hô nàng cà chua và vân vân ngoại hiệu. Cho nên Cợ Tị Nạ tin tưởng bạo giận nói, "Dạ Kỳ Cổ, Cô Nạn, về sau liền để ta làm chiếu cố các ngươi. Yên tâm đi, đi theo Cợ Tị Nạ tỉ tỉ, nhất định sẽ không để cho các ngươi chịu khi dễ." Hai nhỏ chỉ trăm miệng một lời nói, vậy nhờ cậy Cợ Tị Nạ tỉ tỉ. Thấy hai cái tiểu hài tử như thế hiểu chuyện, Cợ Tị Nạ nhịn không được chống nạnh cùng tiếu, rất có đủ trí hạ nhất tộc phong phạm. Phát hiện đủ Tạ Tản Cổ Hàn một người có chút bị bắn vẻ, Lý Thiên Dịch lôi kéo Sù Nạ tiến lên tiếng chào. "U Tạ Tản trưởng lão, ngươi hảo a. Để cho ngươi chờ lâu." Lúc này đủ Tạ Tản Cổ Hàn bất quá vừa đầy 40, coi như phong vận vẫn còn. Nàng phất phất tay, không thèm để ý mà cười cười nói ra, "Không có việc gì, nhìn xem các ngươi lẫn nhau hàn huyên, vui vẻ hòa thuận bộ dáng, kỳ thật ta cũng bởi vậy vui vẻ không ít đâu." Nói xong, nàng hướng Sú Nạ phàn nàn đứng lên công tác nặng nề. "Sú Nạ a, để cho ngươi đến chữa bệnh bộ phận giúp ta một chút, ngươi luôn từ chối. Ta còn là câu nói kia, nếu là ngươi nguyện ý đến chữa bệnh bộ phận, ta trực tiếp để cho ngươi làm cái phó bộ trưởng." Sú Nạ ấp úng từ chối đạo, "Ta qua một thời gian ngắn còn phải hồi tiền tuyến đâu, cái này, sau này hay nói, sau này hay nói." "Nói đùa gì vậy? Lao nương chính mình nam nhân thành lập tổ chức, ta đều phải không muốn tiền nhiệm. Huống chi ngươi này cái chữa bệnh phó bộ trưởng chức vị, nếu là đáp ứng ngươi rồi, ta về sau nào còn có cái gì thời gian nghỉ ngơi đi bài bạc uống rượu à?" U Tạ Tản Cổ Hạt cũng là không có cách, đối phương mặc dù thích hợp nhất, nhưng người ta thân phận là làng lá công chúa, nàng không có thực lực kia cưỡng bách, chỉ có thể có cơ hội nhiều hơn nữa khuyên nhủ Sú Nạ, bình thường nhiều cùng Hỉ Dụ rèn phản nàn một chút. Một đường tiễn đưa bọn hắn đến xẻn dù tộc địa sau, U Tạ Tản Cổ Hạt lúc này mới trở về hướng xạ dù tổ bị Hỉ Dụ rèn báo cáo. Nhìn qua bóng lưng của nàng, Sú Nạ tiến đến Lý Thiên Dịch bên thai thấp giọng nói ra, "Thiên Dịch, ngươi nói có hay không khả năng đi U Tạ Tản trưởng lão cũng kéo vào tổ chức của chúng ta à?" Với tư cách chữa bệnh nị dạ, nàng kỳ thật càng có thể cảm nhận được chiến tranh mang đến tổn thương. Một phương diện khác, cảm thấy đến U Tạ Tản trưởng lão là người, vẫn là tính toán không sai. Lý Thiên Dịch sờ lên cái cằm, trả lời, "Có thể thử nhìn một chút, bất quá lấy thăm dò làm chủ. Đem chúng ta lý niệm, coi như chính ngươi tưởng tượng cùng nàng hỏi thăm thoáng một phát, nhìn xem ý kiến của nàng." Trước kia đã thấy nhiều âm lưu luận, mặc dù hắn cũng biết nguyên tắc bên trong kỳ thật U Tạ Tản cô hạt cùng mì tổ cả đỏ hổ mù dạ không sao cả gây sự, nhưng không chịu nổi não bộ a, cho nên đối với hai người bao nhiêu vẫn có chút hoài nghi. Nhưng Sú Nạ đánh giá, cùng với hắn tại trong khoảng thời gian này từ rất nhiều nị dạ trong miệng hiểu biết đến đối với những người này đánh giá, mới thật sự là lại để cho hắn nguyện ý thử một lần lực lượng. Có lẽ bọn hắn hiện tại quả thật không có tưởng tượng bên trong cái kia phần hắc ám. Đương nhiên, trong lúc này cũng có lệ, cũng tỉ như đạn dầu ngoại trừ. Dứt bỏ những này suy nghĩ, quay đầu lại nhìn về phía Đàm Tiểu Yến Yến mọi người, Lý Tiên Dịch đột nhiên hô, "Để ăn mừng mọi người đến từ không dễ đoàn tụ, hôm nay liền từ ta cho đại gia nấu cơm đi." "Tốt hay." Mấy cái tiểu hài tử sau khi nghe được, sôi nổi hô lên. Mito nhìn xem lại biến thành sinh cơ bừng bừng xẹt rủ tộc địa, trong lòng hiện ra một cổ hạnh phúc, nhìn về phía Lý Thiên Dịch ánh mắt cũng càng tăng mát ý, từ khi Hạt Hỉ Dạ Mạ sau khi chết, nàng hầu như sẽ không uống nữa qua rượu. Nhưng hôm nay thì tối, vì biểu đạt chính mình vui vẻ, nàng phá lệ uống hai chén. Từ nhỏ chưa thấy qua nãi nãi uống rượu, Nạ Ạ Kỳ đối với cái này cảm thấy khiếp sợ, nguyên lai nãi nãi cũng là sẽ uống rượu. Mà ngay cả Sú Nạ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá càng nhiều hơn là mừng rỡ. Nãi nãi trước đó lần thứ nhất uống rượu, vẫn còn là Nạ Ạ Kỳ sinh ra cái ngày đó, đây không phải nói rõ. Hôm nay mãi mãi vui vẻ không thua gì cái ngày đó. Mặc kệ vì cái gì, nhưng tối thiểu là chuyện tốt. Vì vậy, vui vẻ Sú Nạ cũng nhiều uống mấy chén. Làm như vậy kết quả chính là, uống say về sau Sú Nạ cũng không để ý người khác cái nhìn, nằm ở Lý Thiên Dịch trong ngực muốn lại để cho hắn ôm chính mình trở về phòng nghỉ ngơi. Đối với cái này, Lý Thiên Dịch đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Trở về trước đó còn đang suy nghĩ, đến xẻn rủ tộc địa, làm cho Mito nãi nãi mặt, khẳng định sẽ không tốt lại tiếp tục cùng Sú Nạ ngủ ở cùng nhau. Bây giờ không phải là vừa bạn, không cần tự mình nghĩ biện pháp. Sú Nạ liền tự mình giải quyết vấn đề này. Đợi đến Lý Thiên Dịch ôm Sú Nạ rời đi, Mito hỏi hướng Nạ A Kỳ, "Ngươi tỷ tỷ lúc nào với ngươi Thiên Dịch ca ngủ ở cùng nhau?" Chương 34. Đệ Tam quyết đoán nghe ta lão sư nói, giống như đi nơi chú quân không bao lâu đi nằm ngủ cùng nhau. Nói đến đây cái, Nạ A Kỳ lại tức giận. Trước đó hắn còn tưởng rằng là bởi vì hắn tác hợp nguyên nhân, hai người mới minh tâm kiến tính, ngủ ở cùng một chỗ. Hậu Thiên cùng lão sư họ Đỗ Sĩ mà nói chuyện phiếm sau mới biết được, nguyên lai hắn không có đi thời điểm hai người cũng đã thông đồng đến trên giường. Cảm tình lúc ấy không cho hắn ở, đơn thuần chính là ngại hắn là cái bóng đèn a. Mito lắc đầu, cảm khái nói, như thế Sú Nạ có thể làm đi ra sự tình. Tôn nữ dám yêu dám hận là chuyện tốt, Lý Thiên Dịch nàng cũng cực kỳ thỏa mãn. Nhưng Sú Nạ thân là làng lá công chúa, trước hôn nhân liền theo người làm đến cùng một chỗ, nói ra tóm lại có chút không tốt. Xem ra, ngày mai chính mình phải hỏi hỏi bọn hắn, ý định lúc nào chuyện kết hôn. Mà giờ khắc này, không biết do tình hình Sú Nạ vẫn còn cùng Lý Thiên Dịch nửa tỉnh nửa say khoe khoang, thế nào, ta đây chiêu có cao hay không? Dù sao mãi mãi không dùng được bao lâu cũng sẽ biết, còn không bằng mượn say rượu trực tiếp làm rõ. Hai ta cũng đã quen rồi, một người nơi nào ngủ được a, ngươi nói đúng hay không, Thiên Dịch? Xem Sú Nạ say khướt bộ dáng, Lý Thiên Dịch thuận miệng nói ra, a đúng đúng đúng, ngươi nói đều đúng. Nghe vậy, Sú Nạ bĩu môi, hầu nghi hỏi, ta như thế nào cảm giác ngươi tại qua loa ta đâu? Lý Thiên Dịch thầm nghĩ hư mất, xem ra Sú Nạ say nhưng lại chưa hoàn toàn say, đội vàng giải thích nói, nào có, cũng là bởi vì đồng ý, ta mới sẽ nhiều lần cường điệu a. Sú Nạ trong ánh trăng mở cảm giác giống như cũng là, liền không còn tính toán, một tay lấy Lý Thiên Dịch mặt nâng trong tay nói ra, Thiên Dịch, ta muốn hôn nhẹ. Không đợi Lý Thiên Dịch trả lời, nàng liền đem bờ môi ấn đi lên. Một bên gặm còn một bên rầm rì nói, Thiên Dịch, ngươi miệng như thế nào ngọt như vậy a? Lý Thiên Dịch lần nữa bị Sú Nạ khơi gợi lên dục hỏa, nhưng không làm sao chính là gia hỏa này mỗi lần đều là quản giết mặc kệ trôn. Không ra hắn sở liệu nói, không được bao lâu, Sú Nạ sẽ bởi vì say rượu ngủ say qua đi. Mỗi lần dạng này nửa vời tính toán chuyện gì xảy ra, lần sau nhất định phải tìm nàng thanh tỉnh cơ hội, làm cho nàng lần lượt thoáng một phát đại bổng đỏ hiểm. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Thiên Dịch ôm lấy Sú Nạ cũng dần dần tiếp đi. Ngày hôm sau, sáng sớm hai người mang theo Nạ Gạ Tổ một nhà đi ở xem phòng trên đường. Mito có ý tứ là để cho bọn họ cũng ở tại xẻn dù tộc địa ở bên trong, dạng này còn náo nhiệt một ít, nhưng Phật vợ chồng hai người cân nhắc liên tục sau còn là cự tuyệt. Bởi vì ủ rủ mạ ký nhất tộc tại làng lá vốn là có bất động sản, hơn nữa cách xẻn dù tộc địa cũng không tính toàn xa. Cho nên hai người nghĩ chính là tại đâu đó tìm một cái chỗ sân nhỏ đặt chân là được rồi, dù sao bọn hắn cùng Mito đại nhân tầm đó mặc dù có quan hệ, thế nhưng không muốn mọi chuyện cũng phiền phức nàng lao nhân ra. Chọn xong phòng ốc sau, bởi vì đồ dùng trong nhà cũng còn lưu có, còn dư lại cũng chỉ có quét dọn công tác. Lý Thiên Dịch cùng Sú Nạ vốn dĩ cũng ý định hỗ trợ, nhưng bị Phật cười đuổi đi ra. Tú Nạ đứng ở ngoài cửa, nhìn xem đã đóng cửa đại môn, buồn bực nói, Phật tỷ thật là, quét dọn thoáng một phát cũng sẽ không phí cái gì khí lực, làm gì không cho chúng ta hỗ trợ đâu. Lý Thiên Dịch trêu ghẹo nói, để cho ngươi lười biếng ngươi còn không vui vẻ a? Tú Nạ hai tay ôm ngực, nghiêng qua hắn một cái nói, vui vẻ. Bất quá ta xem cao hứng nhất cũng là ngươi, quỷ lười. Lại trộn lẫn vài câu miệng sau, Lý Thiên Dịch hỏi, thừa dịp không có chuyện gì, hai ta đi sòng bạc vui đùa một chút. Hắn còn nhớ rõ, Tú Nạ lần trước nghĩ muốn đi sòng bạc đùa sự tình. Tú Nạ há mồm liền muốn đồng ý, nhưng nghĩ đến nọ rổ xì mà duy thác, lại thua tay nói, còn là lần sau lại đi đi, hôm nay ta đi tìm lao đầu tử nói một chút. Thiên Dịch, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi gặp thấy chúng ta hổ cả đệ tam đại nhân a? Lý Thiên Dịch nghe vậy thẳng lắc đầu, thấy xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn có ý gì, còn không bằng cùng hai nhỏ chỉ đi dạo làng lá thú vị. Không đi, vừa vặn thừa dịp lúc này ta mang cô nạn cùng dạ hỉ cổ đi dạo làng lá. Đi đi. Cáo biệt Lý Thiên Dịch sau, Tú Nạ một người hướng hổ cả cao ốc phương hướng đi đến. Lao đầu tử, ta tới tìm ngươi. Những lời này nương theo lấy rầm 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 tiếng đập cửa, truyền vào xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn trong lỗ tai. Hắn ngừng tay đầu công tác, nói ra, vào đi, Tú Nạ. Tú Nạ còn là cái kia hấp tấp tính tỉnh, vừa vào cửa đã nói đứng lên, họ rồ xị mà nắm ta với ngươi sớm nói một câu năm mới vui vẻ. Còn có, để cho ngươi bình thường ít rút đốt thuốc, số tuổi lớn hơn, không nên làm sự tình liền không muốn đi làm, nên buông tay cũng muốn bắt trước sẽ buông tay. Đừng đợi đến sắp lâm chung thời điểm, mới phát hiện có nhiều thứ sống không mang theo đến chết không thể mang theo. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn nghe vậy đồng tử co rụt lại. Sau một lúc lâu khôn ngoan mang thâm ý mà hỏi, như vậy, Tú Nạ ý của ngươi thế nào? Tú Nạ không chút do dự, gọn gàng dứt khoát nói, ta cùng họ rồ xì mà cách nhìn nhất trí. Xa dù tổ bị hỉ dụ rèn thở dài một hơi, trên mặt thần sắc đen tối không rõ, chậm rãi nói ra, đối với ngươi năm nay mới tuổi hơn 40, cũng không có chu đáo sự tình gì đều không làm được tình trạng A. Tú Nạ trước khi tới cũng đã hạ quyết tâm, lúc này nói ra, lao đầu tử tuổi của ngươi mặc dù còn chưa tới cái loại tình trạng này, nhưng ta xem ngươi bây giờ tâm lý đã không còn trẻ tuổi. Cảm thấy đến, có một số việc hãy để cho người trẻ tuổi đến quyết đoán, mới có thể lại để cho thôn càng có tinh thần phấn chấn, không phải sao? Tú Nạ, chuyện này quá đột nhiên, một lần nữa cho ta một đoạn thời gian suy nghĩ một chút đi. Sau khi nói xong, cầm lấy tẩu thuốc nghĩ muốn rút hai phần, nhưng nghĩ đến hai vị đệ tử nói, xa dù tổ bị hỉ dù rèn càng làm nó bông. Chứng kiến lao đầu tử động tác, Tú Nạ cũng đã chiếm được đáp án, cho nên cũng không có thúc giục ý tứ, nói ra, đi, ta đây liền đi trước. Lao đầu tử ngươi thật tốt bảo trọng thân thể. Đúng rồi, dì dì ra đồng dạng chúc ngươi năm mới vui vẻ. Hắn cũng theo chúng ta đứng chung một chỗ. Nghe được Sú Nạ câu nói sau cùng, Sa Dụ Tô Bi Hỉ Dụ Rèn lại là mấy kinh. Còn muốn hỏi hai câu, nhưng Sú Nạ thân ảnh đã biến mất. Nhìn trên bàn để đó mình cùng ba vị đệ tử chụp ảnh chung, hắn yên lặng cảm khái nói liền gì gì ấy dạ cũng hiểu được ta già rồi sao. Sa Dụ Tô Bi Hỉ Dụ Rèn xem khởi chính mình kế nhiệm hổ cả đến đủ loại trải qua, hắn cảm giác mình coi như là công lớn hơn qua. Nhưng ba vị đệ tử đắc ý đều như vậy nói mình, cái kia chính mình liền khẳng định có xử lý không lo địa phương, đưa tới bọn hắn phản cảm. Là qua chi quốc, còn là đàn rồ rụt tổ chức. Hay hoặc giả là đối với trong thôn có chút nhẫn tộc áp dụng sách lược không đúng. Phân tích trong chốc lát sau, mặc dù không có đạt được đáp án, nhưng hắn trong giây lát cũng phát hiện, nguyên lai chính mình có nhiều như vậy sự tình cũng không có xử lý tốt. Xem ra, ta đúng là già rồi a. Than thở cảm khái một câu sau, xa dù tổ bị hỉ dụ rèn trong lòng cũng là làm ra quyết định. Nếu như chính mình ba vị đệ tử cũng đã phát triển đến một mình đảm đương một phía trình độ, vậy hắn cần gì phải sợ hãi rụt rè, lắc lư không chừng đâu. Tin tưởng bọn họ mới là tốt hơn phương thức xử lý. Vừa vặn thừa dịp mấy năm này đang giúp sấn bọn hắn thoáng một phát, coi như mình tại vị trong lúc vô công không qua, nhưng tối thiểu nhất cũng có thể lưu lại một thối vị nhượng chức mỹ danh. Chương 35. Mito thúc cưới Su Nạ đi đến trên đường, vừa vặn gặp được mang hai nhỏ xuất ra đến đùa Lý Thiên Dịch. Một thanh tử phía sau lưng đem cô nạn ôm lấy, Su Nạ hỏi, thế nào, tại làng lá đi dạo mở ra không vui. Cô nạn giơ lên Lý Thiên Dịch vì nàng mua các loại giấy gãy động vật cho Su Nạ xem, cười tủm tỉm nói, vui vẻ. Tỷ tỷ, ngươi xem những này gấp giấy có xinh đẹp hay không a? Đều là đại ca ca mua cho ta a. Xinh đẹp. Không chỉ có là những này tiểu động vật, cô nạn trên đầu giấy hoa cũng xinh đẹp, cùng cô nạn giống nhau đáng yêu đâu. Tú Nạ nói xong ca ngợi nói, trong lòng nghĩ nhưng là, vì cái gì nghe cô gái nhỏ này khoe khoang lễ vật, chính mình có chút chua chát đâu. Vì vậy quay đầu hỏi hướng Lý Thiên Dịch đạo, uy, Thiên Dịch, ngươi có hay không mua cho ta thứ đồ vật a? Lý Thiên Dịch giơ lên trong tay mua sắm túi, khẽ cười nói, đương nhiên mua nhà. Ta quên ai cũng sẽ không quên ngươi. Thấy quả thật có cho mình lễ vật, Tú Nạ lúc này mới hài lòng gật đầu. Tú Nạ đại nhân, ngài khỏe. Bốn người kết bạn đi dạo thời điểm, đột nhiên một giọng nói truyền đến. Quay đầu lại nhìn lại, mới phát hiện là hai cái hỉ ủ gà nhất tộc hải tử cùng chính mình đã ra động tác mời đến. Tú Nạ nhìn trước mắt hai cái hải tử, không xác định mà hỏi, các ngươi là? Hỉ ạ xì cùng hỉ dạ xì đi, tìm ta có chuyện gì không? Hỉ ủ gà hỉ ạ xì tiến lên một bước, túi mình vái chào rồi nói ra, thật xin lỗi quấy rầy ngài cùng bằng hữu ngài du ngoạn, ta cùng hỉ dạ xì là tới tỏ vẻ cảm tạ. Nghe phụ thân nói, ngài cùng Thiên Dịch đại nhân tại tiền tuyến rất chiếu cố chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc nị dạ, lần này lại vừa vặn đụng phải, cho nên mới mạo muội gọi lại ngài. Dù nạ không thèm để ý khoát tay áo, bình tĩnh nói, không cần khách khí, tất cả mọi người là vì làng lá hiến thân nghĩ ra, không có gì chiếu cố không chiếu cố. Ta cùng thiên dịch, đối đãi hỉ ủ gà nhất tộc như thế, đối đãi mặt khác nghĩ dạ cũng là như thế. Nghe được Suna nói, thì A Si lúc này mới ý thức được chính mình phạm sai lầm. Chính mình nói gì, hình như là hai người bọn họ đang thiên vị hỉ ủ gà nhất tộc giống nhau, lập tức không biết nên như thế nào mở miệng. Lúc này, thì Dạ Si đi lên trước thay song phương giải bày nói, lời tuy như thế, nhưng ta cùng huynh trưởng còn là muốn cảm tạ các ngươi. Nếu như không có ngài cùng thiên dịch đại nhân, chỉ sợ thôn còn nhiều hơn ra rất nhiều tổn thất. Cho nên, các ngươi đáng giá huynh đệ chúng ta hai người tôn kính. Tu Nạ kỳ thật không có hỉ ạ xỉ nghĩ nhỏ mọn như vậy, nhưng này nói có đôi khi là không thể nói lung tung. Cũng may hỉ Dạ Xỉ kịp thời cho song phương đều đưa lên bậc thang, nàng cũng liền theo nói ra, tốt đi, ta đây liền tiếp nhận cảm tạ của các ngươi. Thấy hai người rời đi, Tu Nạ lúc này mới cùng Lý Thiên Dịch hàn huyên. Kỳ thật, cảm thấy đến hỉ Dạ Xỉ so với hỉ ạ xỉ thích hợp hơn tiếp nhận hỉ ủ gà nhất tộc, đáng tiếc hỉ ủ gà nhất tộc chế độ không cho phép. Nghe được Tu Nạ nói, Lý Thiên Dịch đống nhiên nói ra, chúng ta đây đem hỉ Dạ Xỉ kéo vào tổ chức thế nào? Tu Nạ hai mắt tỏa sáng, nhưng nghĩ đến chế độ của bọn hắn, lại mệt mỏi nói, thế nhưng là trên đầu của hắn có cá chậu chim lồng ấn ký ai? Lý Thiên Dịch không thèm để ý khoát tay áo, thuận miệng nói, có cá chậu chim lồng như thế nào, không nói đến nó là một loại chú ấn, thì có phá giải khả năng. Chúng ta đốn lựa nhỏ tổ chức mục đích, chẳng hạn như thực hiện tương đối hòa bình cùng công bằng đi. Cảm thấy đến về sau hỉ ủ gà nhất tộc chế độ sẽ không có cần phải bảo lưu lại, vừa vặn liền từ hỉ Dạ Xỉ thế hệ này làm lên. Thấy Lý Thiên Dịch có lòng tin như vậy, Tu Nạ cũng nhận được ủng hộ, nhiệt tình mười phần nói, tốt, vậy theo như ngươi nói xử lý. Ta trở về để cho Nạ Ạ Kỳ nhiều đi tìm bọn họ trao đổi. Nạ Ạ Kỳ so với Hỉ Ạ Xỉ cùng Hỉ Dạ Xỉ nhỏ một chút tuổi, nhưng ở trong trường học cũng đều biết nhau. Lại để cho Nạ Ạ Kỳ đi tìm bọn họ, không chỉ có sẽ không đưa tới hoài nghi. Nói không chừng Hỉ Ủ Gà nhất tộc những kia trưởng lão, còn ước gì bọn hắn có thể nhiều cùng Nạ Ạ Kỳ liên hệ. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch bổ sung, cũng không chỉ là Hỉ Ủ Gà nhất tộc, ví dụ như Ủ Chí Hạ, Ý Nổ Xỉ cả cho những gia tộc này, cũng có thể lại để cho Nạ Ạ Kỳ tiếp xúc nhiều một ít. Ta nhớ rõ Cờ Tì Nạ đã từng nói qua, Nạ Ạ Kỳ trong trường học lúc còn thầm mến qua một thứ tên là nổ ngũ bình dân tiểu cô nương, cũng có thể lại để cho hắn nhiều đi liên lạc một chút. Quê hương của ta có câu cách muốn gọi, đem bằng hữu như vậy nhiều hơn, đem địch nhân như vậy thiểu thiểu. Cảm thấy đến, Nạ Ạ Kỳ cũng rất thích hợp làm chính giữa này cây cầu. Vừa vặn hắn cái tuổi này người, cũng đều là vừa mới bắt đầu học được suy nghĩ, đúng là bồi dưỡng bọn hắn tư tưởng thời cơ tốt. Dù Nạ vốn đang cảm thấy có chút xin lỗi Nạ Ạ Kỳ, thân là tỷ tỷ thế mà lại để cho đệ đệ đi dẫn đầu. Nhưng nghe hết Lý Thiên Dịch vừa nói như vậy, ấy nấy cảm giác trực tiếp biến mất không còn. Ta ngu xuẩn ổ tủ tổ a. Muốn đoán phải đi đoán ngươi tỷ phu đi, hòa ỷ xạ mạ cũng không có hắn tàn nhẫn như vậy. Bất quá Nạ Ạ Kỳ thế mà còn có thẩm mến đối tượng, ta đều không biết hay. Cờ Tí Nạ cô gái nhỏ này, nói cho Thiên Dịch cũng không tự nói với mình, quay đầu lại nhất định phải tìm nàng tính sổ. Về đến nhà, hai người kế hoạch còn không có thi hành, liền bị Mito cắt ngang. Mito nhìn về phía hai nhỏ chỉ, hiền lành nói, cô nạn, dạ kỳ cô, các ngươi đi tìm các ngươi Nạ Ạ Kỳ ca chơi. Mãi mãi với các ngươi sư phụ sư mẫu có mấy lời muốn nói. Cô nạn cùng dạ hỉ cô lên tiếng, liền hướng Nạ Ạ Kỳ phòng luyện công chạy tới. Hai nhỏ chỉ sau khi rời đi, Mito nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm Suna. Mà Suna chứng kiến mãi mãi bộ dáng nghiêm túc, cũng là dọa khẽ run rẩy, chẳng lẽ là chuyện tối ngày hôm qua, mãi mãi muốn thu được về tính sổ. Thấy Suna cùng cái chim cút giống nhau trốn ở phía sau mình, Lý Thiên Dịch đội vàng hỏi, "Mãi mãi, ngươi là có chuyện gì muốn theo chúng ta nói sao?" Thấy Lý Thiên Dịch chủ động mở miệng hỏi thăm, Mito sắc mặt cũng là hòa hoãn vài phần, khẽ cười nói, "Thiên Dịch à, ngươi này hài tử ta mặc dù hết sức hài lòng, nhưng ta đây lão thái bà tư tưởng vẫn tương đối thủ cựu. Nếu như ngươi đều cùng tiểu Sú Na ngủ ở cùng nhau, hôn sự có phải hay không cũng muốn sách nhắc tới?" Lý Thiên Dịch vội vàng trả lời, "Ngài nói đúng, chuyện này là nên sách nhắc tới, là ta cân nhắc không chu toàn. Chúng ta thương lượng một chút, sau đó chọn cái phù hợp thời gian cử hành hôn lễ, ngài cảm thấy thế nào?" Coi như là nguyên lai thế giới, tại nhà gái trong nhà cùng người ta hải tử ngủ đến cùng nhau, cũng là trên cơ bản xác định hai người kết hôn công việc, càng đừng đề cập nơi đây còn là tư tưởng càng thêm bảo thủ nhận giới. Cái gọi là làm sai muốn nhận thức, bị đánh muốn nghiêm, Lý Thiên Dịch khắc sâu minh bạch đạo lý này, cho nên cũng là lúc này làm ra cam đoan. Nghe xong Lý Thiên Dịch nói, Mito như chút được gánh nặng, lập tức vui vẻ ra mặt đạo, "Hảo hảo hảo. Vậy chúng ta là tốt rồi, tốt thương lượng một chút, lúc nào cử hành hôn lễ phù hợp." Tu Nạ lúc này mới kịp phản ứng, mãi mãi cùng Thiên Dịch cứ như vậy hàn huyên vài câu, cái này đem mình hôn sự xác định. Vì vậy không cam lòng hướng phía hai người gầm lên một câu, "Cái gì đi? Hai người các ngươi cũng không hỏi hỏi ta ý kiến." Chỉ thấy Mito cùng Lý Thiên Dịch cùng kêu lên nói ra, "Ngươi chẳng lẽ không muốn cùng Thiên Dịch ta kết hôn?" Tu Nạ tâm tình lập tức tỉnh ngồi, nhỏ giọng nói thầm, "Ta nguyện ý thì nguyện ý, nhưng tối thiểu nhất cũng phải trưng cầu thoáng một phát ý kiến của ta đi. Ta giàu gì cũng là người trong cuộc một trong." Thống nhất ý kiến sau, ba người bắt đầu thương thảo nổi lên hôn kỳ. Mito có ý tứ là nên sớm không nên chậm trễ, nàng chờ đợi ngày này đã đợi 25 năm, thật sự không muốn chờ đợi thêm nữa. Mặc dù nạ không đồng ý mãi mãi thuyết pháp, lý do là chiến tranh tùy thời đều có thể khai hỏa, còn không bằng chờ sau khi chiến tranh kết thúc lại xử lý. Tổng hợp xuống, cuối cùng áp dụng chính là Lý Thiên Dịch ý kiến, sắp tới trước xử lý một cái đính hôn, đợi đến chiến tranh chấm dứt, hai người lại chính thức lập gia đình. Chương 36
dù nạ cha mẹ tin tức ngày 30 tháng 12, còn có không đến 10 ngày chúng ta muốn đính hôn, Thiên Dịch. Gối lên Lý Thiên Dịch trên cánh tay, dù nạ nhỏ giọng nỉ non. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch đem nàng ôm chặt vài phần, bất đắc dĩ nói, dù nạ, lời này ngươi cũng đã toái toái niệm hơn 10 lượt, ta bản không tới khẩn trương, hiện tại cũng bị ngươi nói khẩn trương. Hướng về phía Lý Thiên Dịch cổ dùng sức gặm một cái, dù nạ rồi mới lên tiếng, thế nhưng là, ta còn là có chút không dám tin tưởng đi. Làm sao lại đột nhiên muốn đính hôn? Đã xong, ta sẽ không phải là được trước hôn nhân lo nghĩ chứng đi. Lý Thiên Dịch méo méo nàng non mịn gương mặt, nhẹ giọng an ủi nói, đừng dọa hù chính mình, nhanh ngủ đi. Ngủ một giấc đứng lên cũng sẽ không lại khẩn trương. Đến lúc đó, cái gì trước hôn nhân lo nghĩ đều toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nghe vậy, Tú Nạ lúc này mới yên tĩnh nằm thẳng xuống. Cũng không trong chốc lát, nàng càng làm đầu chuyển hướng Lý Thiên Dịch nói ra, Thiên Dịch, thế nhưng là ta còn là ngủ không được làm sao bây giờ. Thấy Lý Thiên Dịch không có trả lời chính mình, Tú Nạ dùng đầu ngón tay chọc chọc mặt của hắn, ý đồ khiến cho chú ý của hắn. Đừng làm rộn, nhanh ngủ đi. Thằng đến nghe được Lý Thiên Dịch vô ý thức nói, Tú Nạ lúc này mới kịp phản ứng, đối phương đã ngủ. Thở dài một hơi sau, nàng đầu tựa vào Lý Thiên Dịch phần cổ. Lặng lặng cảm thụ được bên cạnh người truyền đến khí tức, chạy xe không suy nghĩ Tú Nạ dần dần ngủ thật say. Một đêm cứ như vậy vững vàng qua đi. Buổi sáng, Tú Nạ tại mộng đẹp sau khi kết thúc đống nhiên tỉnh lại. Vừa mở mắt đã nhìn thấy Lý Thiên Dịch đang nhìn mình chằm chằm, không biết suy nghĩ cái gì, vì vậy tò mò hỏi, như thế nào? Ta ngủ đẹp mắt như vậy. Lý Thiên Dịch phục hồi tinh thần lại, tức giận nói, còn không phải ngươi. Nước miếng lưu ta đây đầy người đều là, làm đến ta đều xấu hổ rời giường. Trên quần áo một quán nước miếng, nhất định là phải thay đổi quần áo tắm rửa. Làm cho người ta phát hiện, còn tưởng rằng chúng ta sáng sớm mà bắt đầu luyện công buổi sáng đâu. Huống chi, nếu là thật luyện công buổi sáng cũng không có vấn đề gì, nhưng mấu chốt ở chỗ hai người bọn họ hiện tại tối đa xem như ba lũy, liền gôn cũng không tính là. Cái này gọi là hắn như thế nào không biết xấu hổ đi ra ngoài. Bất quá nói trở lại, trước kia cũng không có thấy Tú Nạ chạy qua nước miếng a. Tú Nạ xấu hổ cười khan vài tiếng, nói ra, thực xin lỗi đi, ta cũng không biết vì cái gì, ta một nằm mơ liền ưa thích chạy nước miếng. Bất quá, ngươi nói quả thật đối với ai? Ngủ một giấc về sau, thật sự không cần trường, cũng không lo nghĩ. Lý Thiên Dịch méo méo Tú Nạ vẫn còn trong tay mình lương tâm, trêu chọc nói, ta xem là mơ tới cưới góp ta hạnh phúc sinh hoạt, lúc này mới không khẩn trương đi. Nghĩ đến trong mộng những kia cảm thấy khó xử tình cảnh, Tú Nạ lập tức đỏ mặt cãi lại nói, ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói mò à. Thật đúng là bị chính mình đoán trúng. Bất quá lấy Tú Nạ ra mặt, hiển nhiên không thể lập tức hỏi tới, chỉ có thể chờ về sau nghĩ tới hỏi lại đi. Lý Thiên Dịch cũng là kịp thời đã ngừng lại chủ đề, nói ra, đi đi, nếu như ngươi cũng tỉnh, chúng ta liền rời giường đi. Đơn giản ăn xong bữa sáng sau, hai người bắt đầu chế tác khởi đính hôn tiệc thiệp mời. Tuy nói đính hôn chỉ dùng mời nam nữ song phương gia nhân, nhưng nghi thức cảm giác còn là rất trọng yếu. Cân nhắc đến nhân số khả năng không nhiều lắm, ngoại trừ tộc địa những người này bên ngoài, hai người bọn họ còn cho nạ gạ tổ một nhà chuẩn bị một phần. Đều ghi không sai biệt lắm về sau, lúc này, Lý Thiên Dịch mới tốt kỳ mà hỏi, Tú Nạ, ta còn không có thấy qua cha mẹ của ngươi, lần này là không phải cũng muốn mời bọn hắn à? Tú Nạ trên mặt lộ ra nhớ lại chi sắc, sau một lúc lâu mới có hơi xa xút nói, ngươi nói rất đúng, trọng yếu như vậy sự tình, cũng nên mời thoáng một phát bọn hắn, cũng không biết bọn hắn có thể hay không tới đây. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch có chút kinh ngạc hỏi, cái gì gọi là có thể hay không tới đây? Thân là đại danh thân thích, chẳng lẽ còn có cái gì ước thúc không thành? Sớm biết như vậy hắn sẽ như vậy hỏi, Tú Nạ lúc này mở miệng nói ra, đại danh sau lưng kỳ thật cũng là có bí ẩn thế lực, giống như là tam đại tiên nhân thánh địa giống nhau. Nghĩ rằng nếu như lựa chọn cùng những kêu bí ẩn thế lực người thông hôn, cũng sẽ bị ước thúc tại đối ứng khu vực ở bên trong, mà mẹ của ta chính là chỗ này loại người. Phụ thân từ khi cùng mẫu thân xác định quan hệ về sau, sẽ không có trở lại làng lá đã qua. Mà sở dĩ lựa chọn đem chúng ta đưa ra đến, chính là không muốn chúng ta cũng trải qua bọn hắn như vậy nhìn như tùy tâm sử dụng, kỳ thực bị vòng cấm sinh hoạt đi. Quả nhiên, có thể thống ngự quốc gia đại danh, phía sau làm sao có thể một điểm cậy vào đều không có. Lý Thiên Dịch trước kia liền đối với cái này từng có suy đoán, hiện tại mới được coi là đến nghiệm chứng, lại hỏi, ngươi khi còn bé Hạt Hỉ Gia Mạ Gia Gia vẫn còn đi, mà ngay cả hắn cũng không có biện pháp sao? Tú Nạ nhớ tới lúc ấy Gia Gia mang nàng đi đại danh phụ tình cảnh, chậm rãi nói ra, Gia Gia lúc ấy cũng đi cùng cái kia thế lực câu thông qua, nhưng nói chuyện nội dung không ai biết, kết quả cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Vậy ngươi cùng Nạ A Kỳ chẳng phải là sau khi sinh cũng rất ít nhìn thấy cha mẹ? Lý Thiên Dịch nhớ tới chính mình trước kia trải qua, có chút cảm động lấy hỏi. Hắn cũng không phải cái gì cô nhi, khi còn bé phụ thân mẫu thân, Gia Gia mãi mãi đều tại. Cha mẹ vì sinh kế bên ngoài làm công, Gia Gia mãi mãi chiếu cố cuộc sống của hắn, ngày lễ ngày Tết đoàn tụ cùng một chỗ, cũng coi như sinh hoạt hạnh phúc. Nhưng thiên không biết mọi mệnh người dự kiến, cha mẹ tại hắn đọc tiểu học thời điểm ra ngoài ý muốn, Gia Gia mãi mãi cũng tại hắn học trung học lúc lần lượt qua đời. Từ đó về sau, cũng chỉ còn lại có cô đơn chính mình, một mình tại quần quận trong hồng trần bị đánh mài cẩn thận khéo đưa đẩy. May mà, vận mệnh chi thần giống như không thích những hạnh phúc kia mỹ mãn mọi người, mà là càng chiếu cố hắn loại này mệnh đồ làm nhiều điều sai trái người, đối với hắn đã tiến hành đền bù tổn thất. Hắn lúc này mới có cơ hội đi vào dị thế giới thể nghiệm không đồng dạng như vậy nhân sinh. Ta còn tốt một chút, lúc nhỏ, Gia Gia không có việc gì sẽ mang ta đi chơi, cho nên đối với trí nhớ của bọn hắn coi như rõ ràng. Nạ Ả Kỵ sẽ không giống nhau, hắn chỉ sợ đều nhanh quên cha mẹ của mình trông như thế nào đi. Nói xong, Tú Nạ đồng dạng nhớ lại Nạ Ả Kỵ bắt đầu ghi việc thời điểm sự tình. Khi đó, hắn luôn quấn quýt lấy mãi mãi khóc giống,
vì cái gì hài tử khác đều có cha mẹ, hắn nhưng không có. Mãi mãi bị hắn quấn phiền, sẽ dẫn hắn đi theo cha mẹ nhỏ tụ họp một đoạn thời gian. Đợi đến là ạ ký lại lớn lên một ít, cảm nhận được cha mẹ cùng với mãi mãi không dễ sau, sẽ không có khóc giống đã qua, gặp mặt số lần cũng tùy theo giảm bớt. Trước đó lần thứ nhất, cả nhà bọn họ người đoàn tụ cùng một chỗ, còn là 3 năm trước kia, là ạ kỳ 91 tuổi sinh nhật. Lý Thiên Dịch suy nghĩ một lát sau, kiên định nói, bất kể như thế nào, còn là muốn thử một lần. Ta không muốn hai người chúng ta về sau lưu lại cái gì tiếc nuối. Thật sự không được, liền từ ta qua lại tự mình mời, ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn họ là không phải thật sự như vậy không nói tình cảm. Nghe được Lý Thiên Dịch nói, Tu Na lập tức cảm thấy một cổ cảm động dũng mãnh vào trong lòng, vì vậy phóng khoáng nói, đã như vậy, cái kia đến lúc đó, liền từ ta giúp ngươi cùng đi chứ. Nói không chừng, hai người chúng ta mặt mũi so với gia gia còn lớn hơn, thoáng cái để cho bọn hắn đồng ý. Nói xong, Tu Na xấu hổ cười ha hả, đem hai người nguyên bản vẻ u sầu đều xua tán sạch sẽ. Chương 37. Na Ạ Kỳ cùng Nấu Ngủ hai người đem thiệp mời tiễn đưa đến sau, gặt hái được tràn đầy chúc phúc. Còn dư lại chính là lại để cho Mi Tô mãi mãi chuyển giao cho đại danh cùng Tu Na cha mẹ thiệp mời. Về phần tại sao không cho đệ tam tiến đường, hắn tại đại danh cái kia địa vị còn không bằng Tu Na một nhà đâu. Mi Tô tiếp nhận thiệp mời, nhìn xem Lý Thiên Dịch hài lòng nói, Thiên Dịch, ngươi cố tình. Tiểu Tu Na chỉ sợ đều không nhớ nổi mời chính nàng cha mẹ đi. Tu Na ôm Mi Tô cánh tay, làm nũng tựa như nói ra, mãi mãi, ta đây không phải biết một bộ phận nội tình, mới không có lựa chọn nói ra đi. Mi Tô gật Tu Na đầu, sau đó nói ra, thật tốt, ngươi cũng có tâm, được chưa? Hai người các ngươi yên tâm, coi như đính hôn lúc bọn hắn không thể tới đây, lão thân cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho bọn họ có thể tham gia hai người chính thức hôn lễ. Lý Thiên Dịch cùng Sú Nạ cùng kêu lên trả lời, vậy nhờ cậy mãi mãi. Xử lý xong đính hôn thiệp mời về sau, hai người lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua không hoàn thành nhiệm vụ. Cùng Mi Tô cáo từ sau, liền đồng thời hướng Nạ Ạ Kỳ gian phòng đi đến. Vẫn còn tu hành tiên thuật Nạ Ạ Kỳ trông thấy hai người đến đây, tò mò hỏi, tỷ tỷ, tỷ phu, hai người các ngươi tại sao lại đã tới, thiệp mời không phải vừa mới tiễn đưa đã qua sao? Lý Thiên Dịch nghiêm trang nói, lần này không phải là vì thiệp mời sự tình, mà là tổ chức có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Nghe xong là tổ chức nhiệm vụ, Na Ạ Kỳ lập tức tinh thần tỉnh táo, tự tin tỏ vẻ, cảm tạ tổ chức tín nhiệm, thân là tổ chức chủ cột của quốc gia ta đây, nhất định sẽ hoàn thành thỏa đáng. Cho nên, cứ việc nói đi, vô luận là lên núi đao còn là xuống biển lửa, ta Na Ạ Kỳ cũng không có chỗ sợ hãi. Thấy đệ đệ nhiệt tình mười phần, Tu Na vội vàng khoát tay nói, thật không có ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy, tổ chức cần thu nạp nhân tài ngươi là rõ ràng. Cho nên, chúng ta sàng lọc tuyển chọn một chút nhân tài, trong đó có ngươi này cái tuổi trẻ, cần ngươi đi tiếp xúc, cái này là đưa cho ngươi nhiệm vụ. Thu nạp nhân tài tốt, kết giao bằng hữu và vân vân, ta Nạ Ạ Kỳ thích nhất. Vì vậy hắn lúc này nói ra, người chọn lựa có những kia, ta sẽ cố gắng đi tranh thủ. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ, Kỳ Hủ Gà nhất tộc Hỉ Ạ Sĩ cùng Hỉ Giả Sĩ, Ý Nổ Sĩ Gà cho tam tộc thiếu tộc trưởng. Đúng rồi, còn có một cái tên là Dạ Cờ Sĩ Nổ Ngũ Bình Dân Tiểu Cô Nương. Thu Nạ như báo thực đơn giống nhau đọc lên mỗi một cái tên, cuối cùng lại tăng thêm ngựa khí bổ sung một cái nhân tuyển. A, Nổ Ngũ. Nạ Ạ Kỳ cảm thấy ngoài ý muốn, tỷ phu làm sao sẽ biết Nổ Ngũ, không tự giác liền lên tiếng kinh hô. Lúc này, Lý Thiên Dịch giả bộ như không biết rõ tình hình mà hỏi, như thế nào? Người này có vấn đề gì không? Gọi thân mật như vậy, ngươi thật giống như đối với nàng rất quen thuộc bộ dáng. Không có. Không có, thân phận của nàng không có như vậy là thủ, cho nên ta mới sẽ kinh ngạc. Tự nhiên nói ra những lời này sau, Nạ Ạ Kỳ đều bội phục khởi cơ trí của mình. Khá tốt chính mình thông minh, bằng không nhất định sẽ bị bọn hắn moi ra tin tức. Dù Nạ thấy đệ đệ còn không thừa nhận, tham dò tính nói, không có vấn đề ngươi mà bắt đầu chấp hành đi, tỷ cho ngươi cái đề nghị, có thể từ thân cận một chút vào tay a. Thân cận một chút, đó không phải là Nổ Ngủ đi. Chẳng lẽ tỷ biết cái gì? Nghĩ nghĩ, Nạ Ạ Kỳ lại cảm thấy không có khả năng, chính mình thầm mến Nổ Ngủ sự tình, hắn ai cũng không có đã nói với, làm sao có thể không ai biết. Cho nên Nạ Ạ Kỳ lại buông xuống treo lấy tâm, phân tích nói, trong lúc này Uchiha Mỹ Cổ Tỏ ta không tốt lắm tiếp xúc, dù sao nàng là Uchiha nhất tộc nữ hải tử. Bất quá nàng cùng Cợ Tỳ Nạ quan hệ rất tốt, cảm thấy đến có thể thông qua Cợ Tỳ Nạ, mời để nàng làm khách, sau đó mượn cơ hội giảng thuật tư tưởng của chúng ta. Nạ Ạ Kỳ rất nghiêm túc bộ dáng, thoáng cái lại để cho hai người có chút không xác định. Có thể tin tức là từ Cợ Tỳ Nạ chỗ đó chuyển tới, hẳn là không có vấn đề a. Đuổi đi Nạ Ạ Kỳ sau, hai người lại đi tìm Cợ Tỳ Nạ, xác định tin tức tính là chân thật. Việc này nếu là náo loạn ô long, vậy cũng sẽ không thú vị. Vừa nhìn thấy Cợ Tỳ Nạ, Tu Nạ bỏ chạy tiến lên đi nhỏ giọng hỏi, "Cợ Tỳ Nạ, ngươi xác định ngươi Nạ Ạ Kỳ ca thầm mến cái kia gọi Nổ Ngủ tiểu cô nương sao?" Cợ Tỳ Nạ không có trả lời, mà là tò mò hỏi, "Tu Nạ tỷ, ngươi là làm sao biết chuyện này? Ta nhớ rõ ta không có nói qua cho ngươi a. Là ngươi Thiên Dịch ca nói cho ta biết, nói mau, đến cùng có thể hay không xác định a?" Tu Nạ dễ dàng sẽ đem Lý Thiên Dịch bắn đi, sau đó tiếp tục truy vấn đứng lên. Thấy Tu Nạ tỷ không tin mình tin tức, Cợ Tỳ Nạ hai tay chống lạnh, khó chịu nói ra, "Đó là đương nhiên, đây chính là ta cùng Mị Cổ Tỏ độc nhất vô nhị tin tức a." Tu Nạ nghe vậy, càng thêm nổi lên nghi ngờ, liền hỏi, "Ngươi cùng Mị Cổ Tỏ? Uchiha Mị Cổ Tỏ sao? Việc này cùng nàng có quan hệ gì?" Lúc này, Cợ Tỳ Nạ mới nghiêm trang phân tích đứng lên, Mị Cổ Tỏ cùng Nạ Ạ Kỳ ca còn có Nổ Ngủ tỷ tỷ đều là bạn học cùng lớp. Lúc ấy bọn hắn không có tốt nghiệp thời điểm, ta thường xuyên đi tìm Nạ Ạ Kỳ ca, cho nên mới cùng các nàng kết bạn. Nơi đây sửa lại thoáng một phát thiết lập, Nổ Ngủ vốn nên là cùng Mị Nạ Tổ cùng Cợ Tỳ Nạ cùng tuổi, nhưng cân nhắc đến dường như thích hợp Nạ Ạ Kỳ chính phủ, sẽ đem nàng ghi lớn hơn vài tuổi, chính là tại đây trong quá trình, ta cùng Mị Cổ Tọ phát hiện một ít chuyện thú vị. Nạ Ạ Kỳ ca không chỉ có luôn bụng trộm nhìn xem nổ ngủ tỉ tỉ mọi người, có đôi khi còn có thể chế tạo một ít vô tình gặp được đến nói thêm mấy câu. Hơn nữa hai người bọn họ cùng một chỗ thời điểm, nổ ngủ tỉ tỉ luôn sẽ bị Nạ Ạ Kỳ ca trêu chọc cười ha ha đâu. Còn có thể cho Nạ Ạ Kỳ ca chia sẻ cơm của mình hộ. Tu Nạ tỉ, ngươi nói đây không phải thầm mến là cái gì? Ta cái lớn ránh, nếu không phải Cờ Ti Nạ phát hiện, Tu Nạ cũng không biết đệ đệ của mình, thế mà còn có loại này liêu mội thủ đoạn. Bất quá, nghe xong Cờ Ti Nạ miêu tả, Tu Nạ đối với Cờ Ti Nạ giải thích nói, Cờ Ti Nạ, ngươi Nạ Ạ Kỳ ca này đã không tính thầm mến. Ưa thích một cái không thích người của mình mới gọi thầm mến, hắn và nổ ngủ loại này lẫn nhau ưa thích hẳn là gọi yêu sớm mới đối với. Cờ Ti Nạ nghe vậy, lập tức phản bác, không đúng, ta cùng Mị Cổ Tỏ hỏi qua nổ ngủ tỉ tỉ. Nổ ngủ tỉ tỉ nói nàng cũng không muốn cùng Nạ Ạ Kỳ nói yêu thương. Chẳng lẽ cái này nổ ngủ là một cặn bã nữ? Cùng Nạ Ạ Kỳ dạng này chỉ là vì treo hắn. Tu Nạ vừa sinh ra ý nghĩ này, lại nghe đến Cờ Ti Nạ nói tiếp đứng lên. Một mặt là nổ ngủ tỉ tỉ cảm thấy, chính nàng bình dân thân phận không xứng với Nạ Ạ Kỳ ca. Một phương diện khác, nổ ngủ tỉ tỉ tương lai càng muốn trở thành một tên, như Su Nạ tỉ dạng này chữa bệnh nị dạ, cứu vớt càng nhiều nữa người. Nàng cảm giác mình dù là thành ra, cũng khả năng tận không đến một cái thê tử trách nhiệm, cùng hắn dạng này còn không bằng một thân một mình, không chậm trễ bất cứ người nào. Cho nên ta mới nói Nạ Ạ Kỳ ca là thầm mến nha, bởi vì tình cảm giữa hai người căn bản cũng không sẽ có kết quả đi. Tu Nạ lúc này mới phát hiện, đối phương giác ngộ nguyên lai cao như vậy. Ngược lại là chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nàng tiến đến Lý Thiên Dịch bên thai nhỏ giọng nói ra, Thiên Dịch, ta ngược lại là có chút ưa thích cô bé này, ngươi nói có muốn hay không tác hợp nàng cùng Nạ Ạ Kỳ thoáng một phát? Khá lắm. Nạ Ạ Kỳ lúc ấy tác hợp ta với ngươi, hiện tại ngươi lại đến tác hợp Nạ Ạ Kỳ, hai ngươi thật đúng là tỷ đệ tình thâm a. Không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, lão tổ tông thật không lừa ta. Chương 38. Lại đến Tam Tiểu Trích Lý Thiên Dịch sau khi suy nghĩ một chút, đề nghị, ta xem, còn không bằng ngươi đem nổ ngủ thu làm đệ tử. Về phần hắn nhóm tình cảm giữa hai người, để cho bọn hắn chậm rãi ở chung. Nếu như cuối cùng quả thật đi đến cùng một chỗ, dạng này trải qua không phải càng lãng mạn sao? Tu Nạ nghe vậy, hài lòng gật đầu, Thiên Dịch cái chủ ý này cũng không tệ. Mặc dù đối phận kém một chút, nhưng nhận giới nào có chú ý nhiều như vậy, cô nạn chẳng hạn như lại làm đồ đệ lại khi muội muội. Mỗi ngày tiếp xúc phía dưới, hơn nữa hai người vốn là lẫn nhau có hảo cảm, còn không sợ bọn họ lâu ngày sinh tình. Xác định ý tưởng về sau, Tu Nạ lúc này đối với Cờ Ti Nạ nói ra, Cờ Ti Nạ, ngươi ngày mai giúp đỡ tỷ tỷ mời Mị Cổ Tỏ cùng nấu ngủ tới nhà làm khách, được không? Cờ Ti Nạ bằng tỏi giống như điểm lên đầu, vui vẻ nói, tốt, chú Nạ tỷ, ta kỳ thật đã sớm muốn mời các nàng tới tìm ta chơi. Bất quá, ta có thể không thể mang nhiều một người a. Hắn xem như ta nửa cái bằng hữu đi. Còn có loại này thuyết pháp. Tu Nạ tò mò hỏi, hắn gọi tên là gì à? Vì cái gì Cờ Ti Nạ nói hắn là nửa cái bằng hữu đâu? Cờ Ti Nạ ấp a ấp úng nói, tên kia gọi Nạ Mị Cả Giờ Mị Nạ Tổ, cũng là lớp chúng ta một cái duy nhất không có xưng hô qua ta cả chua Nam Hải. Ta trước kia có chút chán ghét hắn âm nu, cho nên thừa dịp một mình đấu thời điểm cũng muốn đem hắn nho nhỏ đánh dừng lại. Ai biết hắn thân thủ coi như không tệ, mỗi lần đều có thể thành công tránh né công kích của ta, thường xuyên qua lại, cũng không tính nửa cái bằng hữu rồi. Nguyên lai Cờ Ti Nạ đồng kỳ ở bên trong, còn có không có bị ngươi dẹp qua nam sinh a? Nói là nói như vậy, nhưng Su Nạ kỳ thật còn là rất ngoài ý muốn. Cờ Ti Nạ thực lực Su Nạ rất rõ ràng, trải qua bọn hắn dạy dỗ, đừng nói là học sinh, coi như một dạng hạ nhẫn cũng không là đối thủ. Mặc dù chỉ là tránh né nàng tiến công, nhưng vẫn là nói rõ cái kia gọi Nạ Mị Cả Giờ Mị Nạ Tổ hài tử, thiên phú không phải bình thường cao a. Thấy Su Nạ phối hợp suy nghĩ, Cờ Ti Nạ truy vấn, đến cùng có được hay không a? Su Nạ tỷ, ta có thể không thể đem hắn cùng một chỗ mang đến. Lý Thiên Dịch nghĩ đến Mị Nạ Tổ tu hành tiên nhân hình thức thiên phú giống như so với gì dễ dạ còn cao, vì vậy trêu ghẹo nói, mang đến đi, ta đến lúc đó thi toàn quốc hoạch hắn thoáng một phát, nếu như hắn đạt đến ta tiêu chuẩn, nói không chừng ta sẽ thu hắn làm đồ a, Cờ Ti Nạ. Thú chi, hắn tại Cờ Ti Nạ trong lời nói đã nghe được đối với Mị Nạ Tổ thưởng thức. Xem ra trời xui đất khiến phía dưới, thật ra khiến hai hắn đích giảng buộc sớm kết. Vậy cảm ơn Thiên Dịch ca rồi. Cờ Tí Nạ nghe vậy rất là kinh hỉ, Thiên Dịch ca có thể so sánh Sủ Nạ tỷ đáng tin cậy nhiều hơn. Nếu là Mỹ Nạ tổ có thể bái hắn làm thầy, cũng không cần lại lo lắng về sau phát triển rồi. Ngày kế tiếp, Cờ Tí Nạ mang theo Mỹ Cổ Tỏ, Nô Ngủ, Mỹ Nạ tổ cùng một chỗ về đến nhà. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ một chút còn ở tại thiếu niên thời kỳ ba người. Mỹ Cổ Tỏ không hổ là tương lai xạ sủ kẻ mẫu thân, hai người gương mặt quả thực là một cái khuôn mẫu khắc đi ra, nhưng trên người nàng nhưng không có đủ chỉ hạ cái loại này cùng nào. Nổ ngủ nguyên lai nhỏ như vậy cũng đã mang lên mắt kính, bất quá bộ dáng quả thật không kém, cười rộ lên cũng rất ôn nhu, ngược lại là tiện nghi Nạ Ạ Kỳ. Mà ánh mặt trời sáng sủa Mị Nạ Tổ, nhưng có chút chân tay luống cuống đứng ở nơi đó, xem ra là lần đầu tới đến Cờ Ti Nạ trong nhà, còn có chút nho nhỏ câu nệ. Bọn nhỏ, ta là Lý Thiên Dịch, nàng là Su Nạ. Lần đầu gặp mặt, đây là cho đại gia lễ vật. Nói chuyện đồng thời, Lý Thiên Dịch lấy tay theo thứ tự điểm tại ba người trên trán, vì bọn họ cắt tỉa thoáng một phát kinh mạch, thuận tiện lưu lại một khối linh khí hạt giống. Ba người cảm giác đều không giống nhau. Mị Cổ Tỏ cảm giác mình nhãn lực giống như đột nhiên tăng lên một đoạn. Nộ Ngủ thì đột nhiên lấy xuống mắt kính. Mà Mị Nạ Tổ mơ hồ cảm giác mình phản ứng lực cùng khống chế lực giống như lại tăng lên. Thấy bọn họ riêng phần mình nhận thức biến hóa của mình, Chu Nạ cùng Lý Thiên Dịch cũng không có thúc giục. Cờ Tí Nạ tò mò nhìn đồng thời ngây người ba người, suy nghĩ Thiên Dịch ca cũng cho mình điểm qua. Nàng lúc ấy chính là cảm thấy thân thể ấm áp, nhưng là không đến mức sững sờ ở tại chỗ ngẩn người nha. Trong ba người, Mỹ Nạ tổ nhỏ nhất, nhưng là cái thứ nhất lấy lại tinh thần người, lúc này cảm tạ nói, cảm ơn tiên dịch đại nhân. Bất quá, ngài lớn như vậy ân tình, ta đều không biết nên như thế nào hồi báo cho thỏa đáng. Cờ Tí Nạ thấy thế, tiến đến Mỹ Nạ tổ bên cạnh chi nổi lên chiêu, thiên dịch ca rất coi trọng ngươi à. Ngươi trong chốc lát không chịu thua kém một điểm, bái thiên dịch ca vi sư, chẳng hạn như tốt nhất hồi báo. Nhìn chằm chằm bên cạnh Cờ Tí Nạ, Mỹ Nạ tổ ngại ngùng cười cười, sau đó kiên nghị nói, thật sao, ta đây nhất định sẽ cố gắng. Cùng lúc đó, Mỹ Cổ Tỏ cùng Nậu Ngủ cũng bị hai người bừng tỉnh, đội vàng cùng Mỹ Nạ tổ giống nhau biểu đạt cảm tạ. Nậu Ngủ, ta rất coi trọng ngươi, có hứng thú hay không khi ta đệ tử a? Dứt lời, Chu Nạ tò mò nhìn Nậu Ngủ, cùng đợi đối phương trả lời thuyết phục. Nậu Ngủ lại là sửng sốt một chút mới phản ứng tới, không thể tin tưởng mà hỏi, a, ta, ngài nói muốn thu ta là đệ tử? Cô gái nhỏ thật thú vị a. Chu Nạ gật đầu, sắc mặt ôn hòa nói, không sai a, ngươi có nguyện ý hay không? Xác nhận chính mình không có nghe lầm sau, Nậu Ngủ mừng rỡ trả lời, ta nguyện ý. Chu Nạ đại nhân. Nguyện vọng của nàng chính là trở thành Sù Nạ giống nhau nị dạ, bây giờ có thể bái Sù Nạ vi sư có thể nói đã thành công một nửa, làm sao có thể không cảm thấy vui mừng đâu. Không đối với a, về sau phải gọi Sù Nạ lao sư. Vuốt ve tóc của đối phương, Sù Nạ trêu ghẹo giống như nói một câu. Nghĩ đến đối phương cùng Nạ ạ kỳ quan hệ, nàng lại tại trong lòng bổ sung một câu, nói không chừng về sau còn muốn gọi Sù Nạ tỷ đâu. Sù Nạ tại cùng Nậu Ngủ nói chuyện, Cờ Tí Nạ tại cùng Minato. Thấy Uchiha Mỹ Cổ Tỏ có chút bị vắng vẻ, Lý Thiên Dịch mỉm cười nói, Mỹ Cổ Tỏ, ngươi là Uchiha nhất của người, cho nên thân phận có chút không thích hợp. Bất quá, nếu là ngươi nguyện ý, cũng có thể theo chân bọn họ cùng một chỗ tới đây học tập, nhưng không thể đem học tập đồ vật dạy cho người tộc nhân khác. Thế nào? Ta nguyện ý. Mị Cổ Tỏ không chút do dự gật đầu trả lời. Mình có thể bị hai người nhìn chúng, đã là to lớn phúc phận, càng đừng đề cập đối phương còn đối với mình có ân tình. Riêng phần mình cho chuyện hết sau, liền đến Mị Nạ Tổ khảo hạch thời gian. Mị Nạ Tổ vốn tưởng rằng Lý Thiên Dịch sẽ khảo nghiệm hắn năng lực chiến đấu, dù sao nhị dạ là quan trọng nhất chính là cái này. Thật không nghĩ đến Lý Thiên Dịch chẳng qua là cho hắn một tờ bài thi lại để cho hắn đáp lại. Hơn nữa bài thi bên trên nội dung trong trường học hầu như cũng không có học qua. Tại Mỹ Nạ Tổ Minh Tư khổ tưởng thời điểm, Lý Thiên Dịch lại lấy ra ba tờ giống như lúc bài thi, phân biệt đưa cho Cờ Tí Nạ, Mỹ Cổ Tỏ cùng với Nậu Ngủ. Lý Thiên Dịch nhìn xem ba cái tương lai đại mỹ nữ, bình tĩnh nói, các ngươi không nhất định phải trả lời, nhưng chứng kiến đề mục về sau, ta hy vọng các ngươi có thể nhiều suy nghĩ suy nghĩ. Ba người sau khi nghe được đồng thời gật đầu, nhao nhao cầm lấy bài thi, chăm chú đọc khởi đề mục. Chương 39. Thu đồ đệ Mỹ Nạ Tổ cái gì là công bằng? Ngươi cho rằng bây giờ nhận giới công bằng sao? Vì cái gì sẽ bộc phát chiến tranh? Như thế nào mới có thể thực hiện hòa bình? Nhìn xem bài thi bên trên từng đạo đề mục, Mị Nạ Tô đầu đều nhanh nghĩ mạo yên. Dù sao mình đã án, đem quyết định mình có thể hay không bị Thiên Dịch đại nhân thu làm đệ tử. Nhưng cũng may hắn với tư cách một cái bình dân cô nhi, tiếp xúc qua rất nhiều người cùng sự tình, cho nên đối với những này đề mục cũng có được chính mình lý giải. Đối với công bằng định nghĩa, hắn cảm thấy thực sự không phải là tất cả mọi người muốn hưởng thụ giống nhau đãi ngộ. Ví dụ như hắn, cha mẹ là vì thôn mà chết, cho nên hắn mới có thể bị thôn trợ giúp, đạt được một ít tiền trợ cấp các loại đền bù tổn thất. Điều này cũng làm cho hắn có thể cùng những thứ khác bình thường hài tử giống nhau, ăn uống không lo, hơn nữa có học giáo năng bên trên. Mà những kia đứa trẻ lang thang, bọn hắn sẽ không có chính mình tốt đãi ngộ, chỉ có thể tiến cô nhi viện hoặc là ăn xin mà sống. Bởi vì bọn họ cùng với gia đình của bọn hắn không có đối với thôn làm ra qua kính dâng, thậm chí có còn là từ địa phương khác lang thang đến. Điều này có thể nói thôn phải không công bằng đấy sao? Hiển nhiên không thể. Hay hoặc giả là hắn tại trong trường học thường xuyên bị lao sư chú ý cùng khen ngợi, cái kia đồng dạng là bởi vì hắn thiên phú cùng cố gắng của hắn. Có chút đồng học mỗi ngày chỉ muốn chơi đùa, không muốn phát triển, nếu như bọn hắn cũng cùng chính mình hưởng thụ giống nhau đãi ngộ, mình mới sẽ cảm thấy không công bình đi. Cho nên Mỹ Nạ Tổ viết ra chính mình đối với công bằng định nghĩa, ta cho rằng công bằng chính là tại trả giá về sau đạt được đối ứng hồi báo, cái này là công bằng. Viết xong đề thứ nhất sau, Mỹ Nạ Tổ nhìn về phía đề thứ hai, cũng có một ít phỏng đoán. Từ phía sau nội dung xem, Thiên Dịch đại nhân đề mục hình như là một khâu khấu trừ một khâu. Loại này đề tài hắn tại trường học cũng đã làm, thường thường phía trước một đề tài đáp án có thể cho đằng sau một đề tài làm ra giải thích. Cho nên kết hợp chính mình đối với công bằng lý giải, hắn bắt đầu mắt khắp cả nhân giới. Nhân giới là công bằng đấy sao? Nghe người bên cạnh nói, Hỏa Quốc tất nhiên lý tối ưu đất ác quốc gia, làng lá cũng là cường thịnh nhất thôn. Sinh hoạt tại người nơi này, mặc kệ nhiệm vụ số lượng, còn là hàng ngày kinh tế sản xuất, đều vượt xa địa phương các người. Mỹ Nạ Tổ nghĩ đến, đây là làng lá đám tiền bối dựa vào cố gắng dốc sức làm đến địa bàn, cho nên hẳn là xem như công bằng. Nhưng nghĩ lại, địa phương các người cũng bởi vì tiền bối không thể thắng lợi, cho nên đồng dạng dưới sự nỗ lực, thậm chí thu hoạch không đến tại chúng ta 1/2, này thật sự công bằng sao? Loại này xung đột tại hắn trong đầu qua lại giao phòng, lại để cho Mỹ Nạ Tổ thật lâu không thể xác định trong suy nghĩ đáp án đến tột cùng là cái nào. Thậm chí đối với chính mình viết ra công bằng định nghĩa đều làm ra hoài nghi. Suy tư thật lâu, Mỹ Nạ Tổ kiên định chính mình tín nhiệm, hắn cảm thấy trả giá đạt được hồi báo chính là công bằng. Dù là đối với nước khác khác thôn người có chút tàn khốc, có thể tại không có biện pháp giải quyết tốt hơn trước đó, chân chính công bằng chính là như thế. Hoặc là nói, trên thế giới vốn cũng không tồn tại tuyệt đối công bằng. Bất quá hôm nay hắn ý thức được điểm này về sau, sẽ cố gắng đi tìm biện pháp giải quyết tốt hơn. Kiên định tín nhiệm Mỹ Nạ Tổ, nhìn xem đằng sau đề mục, quả thực là tư như suối tuôn ra. Sở dĩ buộc phát chiến tranh, Thấy mấy người chăm chú suy nghĩ đồng thời, từng cái một viết ra đáp án của mình, Lý Thiên Dịch hài lòng gật đầu. Cuộc thi đáp án có trọng yếu không?
Trọng yếu, nhưng là không có trọng yếu như vậy.
So với việc đáp án, Lý Thiên Dịch càng muốn thấy là bọn hắn tại đáp đề tài trong quá trình suy nghĩ. Chỉ có tốt hơn đi suy nghĩ trong đó thâm ý, bọn hắn mới có thể trở thành nhiều đống lửa, vì cái này nhận giới mang đến không đồng dạng như vậy sinh cơ. Lúc này, hoàn thành tất cả đề mục, Mỹ Nạ Tổ cầm lấy chính mình giải bài thi, hướng Lý Thiên Dịch đi đến. Hắn đã ý thức được người trước mắt, có lẽ tại không xa tương lai, sẽ đối với nhận giới hiện có chế độ làm ra khiêu chiến, nhưng này lúc đó chẳng phải hắn bây giờ truy cầu sao. Mỹ Nạ Tổ ánh mắt kiên nghị nhìn xem Lý Thiên Dịch, nói ra, Thiên Dịch đại nhân, ta làm đã xong. Tiếp nhận Mỹ Nạ Tổ đưa trước đến giải bài thi, Lý Thiên Dịch chăm chú xem đứng lên. Rất không tồi. Nhận giới hài tử chính là muốn trưởng thành sớm rất nhiều. Nhưng Mỹ Nạ Tổ chưa có tiếp xúc qua hiện đại tư tưởng, còn có thể cân nhắc đến nhiều như vậy, cũng được xưng tụng là tương đối ưu tú. Hơn nữa hắn tại Mỹ Nạ Tổ đáp án bên trong, còn nhìn ra hắn đối với nhận giới chế độ hoài nghi, khó trách đứa nhỏ này sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cầm ra Nạ Ạ Kỳ cùng Mỹ Nạ Tổ tiến hành đối lập. Cùng càng thêm lý tưởng hóa Nạ Ạ Kỳ so sánh với, kỳ thật Mỹ Nạ Tổ càng được tâm ý của hắn, bởi vì này hài tử đáp án bên trong khắp nơi lộ ra phải cụ thể hai chữ. Mỹ Nạ Tổ, ngươi trả lời vô cùng tốt, thậm chí vượt xa ta mong muốn. Hiện tại ta chính thức hỏi ngươi một lần, nguyện ý trở thành đệ tử của ta, kế thừa tư tưởng của ta sao? Lý Thiên Dịch biểu dương Mỹ Nạ Tổ một câu sau, nhìn chằm chằm Mỹ Nạ Tổ nghiêm túc hỏi. Hắn tin tưởng thông minh Mỹ Nạ Tổ, có thể lý giải hắn trong lời nói che giấu hàm nghĩa. Mỹ Nạ Tổ không chút do dự, lúc này túi người chào nói, là Thiên Dịch lão sư. Mỹ Nạ Tổ đang nói chuyện đồng thời, tại trong lòng bổ sung một câu, ta cũng nguyện ý đi theo ngài đi cải biến nhận giới, dù cho có khả năng cùng bây giờ phần lớn người cầm quyền là địch. Xác định Mỹ Nạ Tổ thái độ, Lý Thiên Dịch thỏa mãn cười cười, hỏi, Mỹ Nạ Tổ à, đi theo ta có thể sẽ ăn rất nhiều khổ, ngươi có sợ không? Nghĩ đến chính mình cho tới nay sinh hoạt, Mỹ Nạ Tổ lắc đầu nói ra, lão sư, ta bất kể chịu khổ. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch không khỏi trêu chọc nói, ta đây an tâm, chỉ cần ngươi có thể chịu được cực khổ, thì có ăn không hết khổ. Mỹ Nạ Tổ, ta bây giờ còn có không có cơ hội đổi ý. Nhưng nhìn thấy lão sư nụ cười trên mặt sau, hắn cũng triển lộ ra ánh mặt trời dáng tươi cười. Không bao lâu, ba gã nữ hải cũng riêng phần mình kết giao chính mình giải bài thi. Lý Thiên Dịch nhìn về sau phát hiện, cùng Mỹ Nạ Tổ so sánh với, ba gã nữ hải liền đơn thuần khá hơn rồi. Mặc dù cũng đối với vấn đề trình bày chính mình lý giải, nhưng hơi lộ ra đơn bạc cũng dễ hiểu. Bất quá, có thể tại các nàng trong lòng dưới chôn một viên hạt giống là được, về sau nó sẽ chậm rãi mọc rễ nảy mầm. Lý Thiên Dịch đối với ba người phân biệt cổ vũ một phen sau, Cờ Tì Na đụng lên tới hỏi, Thiên Dịch à, ta vừa rồi giống như nghe được ngươi nói thu thập Mỹ Nạ Tổ làm đồ đệ có phải hay không? Đuốt đuốt Cờ Tì Na đầu, Lý Thiên Dịch trả lời, ân, Mỹ Nạ Tổ đã đồng ý. Nghĩ đến chính mình chưa từng có thành công đánh qua Mỹ Nạ Tổ, bây giờ còn giúp hắn lớn như vậy chiều cố. Cờ Tì Na đảo tròn mắt tử, đắc ý nhìn qua Mỹ Nạ Tổ nói ra, Mỹ Nạ Tổ à, ta là Thiên Dịch ca muội muội, ngươi là Thiên Dịch ca đồ đệ, ngươi nói ngươi làm như thế nào xưng hô ta à? Cờ Tì Na thật đúng là cái kẻ dở hơi a. Mọi người nghe vậy cũng nhao nhao cười nhìn về phía Mỹ Nạ Tổ. A này. Mỹ Nạ Tổ trong lúc nhất thời cũng có chút cây đầy người dại. Khá tốt Sú Nạ thay hắn kịp thời giải vây, cho Cờ Tì Na một cái não dưa sụp đổ sau, lại hướng nàng mắng, Cờ Tì Na. Xem cho ngươi đã ý. Nạ Ả Kỳ là họ Orochimaru đệ tử, ta cùng họ Orochimaru cùng thế hệ, ngươi lại là muội muội của ta, ngươi có phải hay không còn muốn cho Nạ Ả Kỳ bảo ngươi một tiếng tiền bối a? Mỹ Nạ Tổ, đừng để ý đến hắn, chúng ta không giảng cứu những này, cô nạn là Thiên Dịch đồ đệ, cũng không cứ gọi ta là tỷ tỷ đi. Cho nên, ngươi dựa theo tâm ý của mình xưng hô là được. Mỹ Nạ Tổ vội vàng gật đầu cảm tạ nói, ta hiểu được. Cảm ơn Su Nạ tỷ. Chương 40. Đàn rồ muốn gây sự, Mỹ Cổ to nhị câu ngọc Lý Thiên Dịch lại dám tiếp xúc cụ trí hạ nhất tộc người, quả nhiên là lòng ngông dạ thú. Thu tới tay bên dưới tin tức truyền đến, lúc này đàn rồ quả thực lửa giận ngút trời. Chen ép Uchiha nhất tộc là lão sư lưu lại di chí, đàn rồ tự nhiên sẽ không cho rằng là Su Nạ các nàng mời Uchiha Mỹ Cổ to. Cho nên theo lý thường nên được đem nồi lắp tại Lý Thiên Dịch trên người. Nạ Ả Kỳ bị hắn cứu, Orochimaru cũng bởi vì hắn cự tuyệt mời mọc của mình. Nghĩ đến đối phương 5 lần 7 lượt đảo loạn kế hoạch của mình, Đạn Dụ thâm trầm lộ ra dáng tươi cười, cười gần nói, đây chính là chính ngươi đưa lên tay cầm. Cầm lên tin tức, Đạn Dụ hùng hổ vọt vào hộ cả văn phòng. Khi dù rèn, Lý Thiên Dịch người này tuyệt đối có vấn đề. Ngươi xem, hắn bắt đầu tiếp xúc cụ chỉ hạ nhất tộc chính là chứng minh tốt nhất. Gào thét đồng thời, hắn đem trong tay tin tức lắp tại xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn xử lý bàn bên trên. Đàn rồ trong lòng đang ảo tưởng hỉ dụ rèn phản ứng, chắc hẳn biết Lý Thiên Dịch với tư cách sau, ngươi cũng ngồi không yên đi. Lão phu đã sớm nói, hắn không đang tín nhiệm, hiện tại ngươi hẳn là thập phần hối hận đi, cái này là không nghe lão phu nói kết cục. Nào biết được xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn xem không đều xem, ngược lại ý vị thâm trường hướng phía hắn nở nụ cười một tiếng. Đàn rồ đối với xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn phản ứng cảm thấy không hiểu đấu, chẳng lẽ chuyện này hỉ dụ rèn biết? Lập tức hỏi hướng đối phương, ngươi này là có ý gì, hỉ dụ rèn? Chỉ thấy xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn thản nhiên nói, đàn rồ, phản ứng của ngươi hơi quá. Mị cổ to bất quá là ủ trí hạ nhất tộc một cái tiểu cô nương mà thôi, trao đổi thoáng một phát cũng không có cái gì. Huống chi, đối phương là lấy Cờ Tì Na bằng hữu thân phận tiến đến sẻn dù tộc địa làm khách, cùng Lý Thiên Dịch lại có cái gì quan hệ. Đã sớm ngờ tới hì dù rèn sẽ như vậy trả lời, đàn rồ che lấp nói, thử. Không có đồng ý của hắn, dù dù mà kỳ Cờ Tì Na dám đem ủ trí hạ tộc người tới sẻn dù tộc địa. Theo ta thấy đến, hắn chính là nghĩ dùng cái này tê liệt người,
từ đó đạt thành chính hắn không thể cho ai biết mục đích. Không thể cho ai biết mục đích. Vậy thì như thế nào? Đạn Dụ, ngươi chỉ sợ còn không biết, Lý Thiên Dịch đã muốn cùng Sù Nạ đính hôn đi. Sazuto Bihi dụ rèn khẽ cười một tiếng, chậm rãi đem chuyện này nói cho Đạn Dụ. Thân phận của đối phương lập tức chính là Mito đại nhân cháu rể, làng lá công chúa phu quân, ngươi Đạn Dụ nói những này, tại đây thân phận trước mặt toàn bộ không có ý nghĩa. Cái gì? Mito lão trông thấy Sazuto Bihi dụ rèn nhìn mình chằm chằm sắc bén ánh mắt, Đạn Dụ đã ngừng lại lời của mình. Mito lão thái bà thần trí không rõ coi như xong, ngươi Sazuto Bihi dụ rèn thân là hộ cả đệ tam cũng như vậy không có lập trường. Nhưng Đạn Dụ lời này chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, hắn suy tư một lát sau nói ra, không được. Không có khả năng để cho bọn họ hai đính hôn. Lý Thiên Dịch thân phận còn không có tra rõ ràng, sao có thể như vậy qua loa liền quyết định đâu? Người theo ta nói không dùng, không chỉ có Lạt Sú Nạ cùng Mi Tô đại nhân đều đồng ý, hai người đính hôn thư mời cũng đã chuyển cho đại danh. Có bản lĩnh nói, ngươi phải đi tìm bọn hắn từng cái lý luận a, Đạn Dụ. Nếu như ngươi có thể thuyết phục lời của bọn hắn, ta hoàn toàn không có ý kiến. Nói xong, Sazuto Bihi dụ rèn khoát tay áo, rõ ràng không muốn chuyến này quán vũng nước đủ. Lần trước cùng Sú Nạ nói chuyện về sau, hắn đã chuẩn bị đem quyền lực từng bước giao tiếp đi ra. Hơn nữa vì chính mình sau khi về hưu thanh danh cân nhắc, hắn hiện tại hoàn toàn không muốn cùng Đạn Dụ lại liên lụy đến cùng một chỗ. Không có đem đối phương một ít hắc gia vị thả ra, đã tính toán hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi thấy xạ rủ Tô bị hỉ dụ rèn một bộ bảy nát thái độ, Đạn Dụ lập tức cảm giác có lực không có chỗ sử dụng. Nói cho cùng, đối phương mới là hộ cả, chính mình không có ủng hộ của hắn, chuyện gì cũng không làm được. Nghĩ tới đây, Đạn Dụ lại một lần nữa sâu hơn ý nghĩ của mình. Vô luận như thế nào, mình nhất định muốn trở thành hộ cả. Dù cho sẽ để cho thôn lợi ích bị thương tổn, cũng tại chỗ không tiếc. Khi dù rèn, ngươi nhất định sẽ hối hận. Dứt lời, không đợi đối phương trả lời, Đạn Dỗ liền mặt không biểu tình rời đi hộ cả văn phòng. Ánh mắt thâm thúy nhìn qua Đạn Dỗ bóng lưng, xạ rủ Tô bị hỉ dụ rèn thì thào lẩm bẩm, "Đạn Dỗ, hy vọng ngươi sẽ không làm một ít không lý trí sự tình. Nếu không, cũng đừng trách ta không để ý tới nhiều năm như vậy tình nghĩa." Xèn dù tộc địa. Giờ phút này, Lý Thiên Dịch đang tại cho mấy người hài tử đi học, không chút nào biết Đạn Dỗ vừa rồi nghĩ muốn vu ham chuyện của mình. "Lão sư, ta sáng lập ra ngươi nói đan điền." Mỹ Nạ Tổ vẻ mặt hưng phấn đứng lên, cảm thụ được tự nhiên năng lượng liên tục không ngừng tiến vào thân thể, tại trong kinh mạch tuần hoàn đến đáp lại. Không sai, bất quá đừng quá kích động, dễ dàng ảnh hưởng đến các nàng mỹ cổ tỏ cùng đồng ngũ. Lý Thiên Dịch đối với cái này sớm có đoán trước, cười trả lời một câu. Hắn cho ba người đều lưu có linh lực hạt giống, cho nên sáng lập ra đan điền là nhất định sẽ thành công. Nhưng trong đó Mỹ Nạ Tổ tiên thuật tu hành thuận lợi nhất, hắn chẳng qua là thoáng chỉ điểm thoáng một phát, Mỹ Nạ Tổ liền nhanh chóng sáng lập ra đan điền. Mà ra hồ Lý Thiên Dịch dự kiến chính là cái thứ hai sáng lập ra đan điền thế mà không phải mỹ cổ tỏ, mà là đồng ngũ. Thấy vậy tình huống, Lý Thiên Dịch không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ Nô Ngủ Thiên Phú cũng rất cao, chẳng qua là bị Đạn Dụ mai một. Nô Ngủ tại thành công về sau sẽ không có Mị Nạ Tổ hưng phấn như vậy, chẳng qua là mỉm cười hướng Lý Thiên Dịch cùng Sú Nạ gật đầu, liền ngồi vào một bên nhận thức đi. Lúc này, Cờ Tí Nạ tiến đến Lý Thiên Dịch bên cạnh nhỏ giọng hỏi, Thiên Dịch à, ta có phải hay không so với bọn hắn đều lợi hại? Ngươi làm lúc chọn ta thoáng một phát, ta trực tiếp liền thành công, bọn hắn còn tu luyện lâu như vậy. Tiểu Nha đầu thắng bại muốn còn rất mạnh mẽ. Bất quá, ngươi có thể theo chân bọn họ không giống nhau, ngươi kia là Thiên Dịch trực tiếp giúp ngươi giải khai. Sú Nạ vừa định đả kích Cờ Tì Nạ thoáng một phát, liền bị Lý Thiên Dịch ánh mắt ngăn lại ở nhìn xem Cờ Tì Nạ ánh mắt mong chờ. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, dù dỗ nàng nói, đúng, Cờ Tì Nạ lợi hại nhất, so với bọn hắn Thiên Phú đều muốn mạnh mẽ. Bất quá ngươi cũng không thể kiêu ngạo, về sau còn là muốn cố gắng tu hành, Thiên Phú so với bọn hắn tốt còn bị bọn hắn vượt qua nói, đã có thể mất mặt rồi. Ừ, Cờ Tì Nạ dùng sức gật đầu, nàng mới sẽ không bị đuổi theo đâu. Nhất là Mỹ Nạ Tổ. Mấy người trò chuyện thời điểm, Mị Cổ Tỏ đôi mắt đống nhiên mở ra, trong mắt nhất câu ngọc lập tức biến thành nhị câu ngọc. Nai Su Nạ khiếp sợ nhìn xem ánh mắt của nàng, không thể tin được nói, chẳng lẽ tiên nhân hình thức còn có thể giúp đỡ đủ chỉ hạ nhất tộc mở mắt? Lý Thiên Dịch suy tư trong chốc lát, cũng là có ý tưởng, giải thích nói, ta suy đoán đơn thuần tiên nhân hình thức đoán chừng không được. Ngươi cũng biết gì giải dạ trước kia tu hành tiên nhân hình thức, đây chẳng qua là đối với mình nhưng năng lượng đơn giản vận dụng, mà ta giáo phái cho các ngươi là có thể đem tự nhiên năng lượng luyện vào trong cơ thể, mượn kia tẩm bổ thân thể. Tinh thần năng lượng tự nhiên cũng là kia tẩm bổ một bộ phận, âm thuộc tính trả cờ dạng nơi phát ra lại là tinh thần lực mạnh yếu. Cho nên mới phải tạo thành mỹ cổ tỏ loại tình huống này đi. Chương 41. Sú Nạ thức tỉnh một độn hắn vừa nói xong, chợt nghe mỹ cổ tỏ hưng phấn nói, Thiên Dịch ca ý tưởng hẳn là chính xác. Ta trước đó bị Thiên Dịch ca điểm một cái, đã cảm thấy nhãn lực đạt được tầm bổ. Mà ở kết thành đan điền trong nháy mắt, cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, ngay sau đó đôi mắt sẽ không tự giác mở ra. Sau đó chính là đôi mắt biến hóa, từ nhất câu ngọc biến thành nhị câu ngọc. Nghe vậy, Sú Nạ vui vẻ đồng thời lại có chút ít nhức đầu. Nếu là Uchiha nhất tộc biết chuyện này, sợ là nàng cùng Lý Thiên Dịch đều muốn bị một mực quấy rối. Cho nên nàng có chút xấu hổ nhìn về phía Mị Cổ Tỏ, nói ra, "Mị Cổ Tỏ, ngươi xả dịn gặng tiến hóa sự tình không đợi Sú Na nói xong, Mị Cổ Tỏ liền cam đoan nói, "Sú Na tỷ, ta minh bạch, ta sẽ không đem chuyện này nói cho gia tộc." Uchiha nhất tộc đều là rất nặng cảm tình người, Mị Cổ Tỏ cũng giống như vậy. Tại nàng cảm nhận được đối phương đem nàng coi như muội muội giống nhau tín nhiệm lúc, nàng cũng đã quyết định dùng sinh mệnh đến thủ hộ phần này cảm tình. So với Sú Na lo lắng, Lý Thiên Dịch ngược lại nghĩ tới những chuyện khác. Xả dịn gặng là một loại huyết kế giới hạn, cuối cùng tiến hóa kết quả là dịn nệ gặng, cũng là một loại huyết kế giới hạn.
mà những này huyết kế giới hạn ngọn nguồn đều là đến từ chính có được kẹt cây ấm dạ xuất xù kỳ cả cụ dạ. Kẹt cây ấm dạ là do 7 loại trả cờ dạ tính chất biến hóa dung hợp mà thành, như vậy là không phải hắn đem 7 loại trả cờ dạ tính chất biến hóa dung hợp, hắn cũng liền đã có được kẹt cây ấm dạ. Kỹ càng suy tư phía dưới, Lý Thiên Dịch cho rằng mặc dù tương đối khó khăn, nhưng thực sự không phải là không thể nào. Hắn bản thân liền có được 7 loại trả cờ dạ tính chất biến hóa, hơn nữa tương đối bình quân, cái này có dung hợp trụ cột. Hơn nữa trong cơ thể có sung túc linh lực tẩm bổ tế bào, hắn tế bào cường độ cùng hoạt tính đều rất cao. Cho nên trên lý luận hắn có thể tiến hành vô hạn lần dung hợp thí nghiệm, không cần lo lắng tế bào chịu không được vấn đề, cái này có tiến thêm một bước điều kiện. Mà quan trọng nhất là, nhân giới thì có chính mình nghiên cứu ra kẹt tẩy gần cái cùng kẹt thở tạ ví dụ, này chứng minh suy đoán là có thể thực hiện. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Dịch cảm thấy nếu như điều kiện cũng đã thỏa mãn, xem ra chính mình về sau tu hành muốn nhiều ra một cái phương hướng. Không thể không nói, Tô Sù Kỳ nhất tộc thật đúng là có ý đồ. Không chỉ có nắm giữ trả cờ dạ tu luyện thủ đoạn, vẫn còn này trên cơ sở tiến thêm một bước khai phát. Vì rất nhanh tăng cường lực lượng, lại làm ra thần thụ loại vật này. Như thế nào trở nên mạnh mẽ coi như là bị bọn hắn chơi đã minh bạch. Đưa đi mấy người hài từ sau, Lý Thiên Dịch lúc này hướng Sù Nạ nói ra ý nghĩ của mình. Sù Nạ cũng không phải rất kinh ngạc, bởi vì ra ra một độn chính là mình khai phát đến, cho nên nàng cũng hiểu được Lý Thiên Dịch ý tưởng là có đạo lý. Nhưng vấn đề ở chỗ nàng trước đó cũng thử qua dung hợp thủy, thử hai loại trả cờ dạ tính chất biến hóa, nhưng một điểm dùng đều không có, bất kể thế nào nếm thử một độn đều không có sinh ra. Đem cái này sự tình nói cho Lý Thiên Dịch sau, Lý Thiên Dịch lập tức nói ra, có thể hay không cũng là bởi vì thiếu đi tiên thuật trả cờ dạ đâu. Một độn vốn là tràn ngập sinh mệnh lực một loại huyết kế giới hạn, không chuẩn hạt hỉ dạ mạ ra ra lúc ấy học xong tiên thuật, tế bào hoạt tính đạt được tăng lên, cho nên mới thành công khai phát ra một độn. Mà ngươi làm lúc không có tiên thuật, tế bào hoạt tính không có được cường hóa, cho nên cuối cùng không có thành công. Vẹn vẹn đại biểu quyển sách lý luận, dạ mạ tổ một độn, coi như hắn dung hợp hạt hỉ dạ mạ tế bào lúc kế thừa hạt hỉ dạ mạ tế bào hoạt tính, thú nàng nghe vậy, chỉ cảm thấy ngươi nói tốt có đạo lý, ta cuối cùng vô pháp phản bác. Bất quá chính mình từ phía trên dịch chỗ đó học xong tiên thuật sau, thật đúng là lại không có thử qua chuyện này, không chuẩn hắn nói chính là thật sự đâu. Vì nghiệm chứng cái này phỏng đoán, Tu Na ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thử lại lần nữa dung hợp thủy, thổ hai loại trả cờ dạ tính chất biến hóa. Lần này, nàng tiến hành vô cùng thuận lợi, một độn huyết kế giới hạn tựa như khắc vào thực chất bên trong giống nhau, rất nhẹ nhàng liền thi triển đi ra. Ta thành công. Nhìn trong tay mình không ngừng sinh trưởng cành cây, Tu Na trong lúc nhất thời lại có chút ít không thể tin được. Thấy Tu Na ngốc tại chỗ, Lý Thiên Dịch vừa cười vừa nói, "Nhanh, đi xem ra ra lưu lại nhất thuật, thử một lần đến cùng phải hay không giống nhau." Phục hồi tinh thần lại, Tu Na từ trong phòng cầm ra một quyển quyển trục, rất nhanh học tập một cái một độn nhân thuật. Một độn, thu giới hàng lâm. Khống chế tốt lượng trả cờ dạ Suna, đem nhân thuật phạm vi cố định tại nơi này trong sân. Một gốc cây cái cây tại khống chế của nàng hạ bạt đi lên, thẳng đến đem chọn cái sân nhỏ toàn bộ phủ kín. Người muốn mưu sát chồng a? Lý Thiên Dịch đứng ở mái nhà nhìn trước mắt tình cảnh, hướng phía Suna quát. Mới vừa rồi còn tốt hắn phản ứng nhanh, lúc này mới kịp thời nhảy ra ngoài. Nếu là chậm một chút, bị thương ngược lại không đến mức, nhưng quần áo và vân vân khó tránh khỏi sẽ được tổn hại. Huống chi, nếu là có cái nào nhỏ cành cây không nghĩ qua là từ thân thể của hắn trong động chui vào, đó mới làm cho người ta tuyệt vọng. Tu Nạ không thèm để ý khoát tay áo, nghịch ngầm nói, ta đây không phải tin tưởng ngươi có thể kịp phản ứng đi. Lúc này, bị Tu Nạ làm ra đến động tĩnh ảnh hưởng đến Mito cùng Nạ Ạ Kỳ cũng đã đi tới. Chứng kiến này che kín toàn bộ sân nhỏ, hơn nữa tràn ngập nồng đậm sinh mệnh lực cây cối, Mito khiếp sợ mà hỏi, tiểu Tu Nạ, ngươi này là học được ra ra của ngươi một đột. Nạ Ạ Kỳ cũng là nghi hoặc không thôi, hắn biết tỷ tỷ từng muốn sợ chìm ra một đột, nhưng vẫn luôn không có thành công. Hôm nay tình huống này, chẳng lẽ là tỷ tỷ đột nhiên kiếm được chỗ then chốt? Thu giới hàng lâm, giải. Đem nhẫn thuật hủy bỏ sau, Tu Nạ hào hứng đội vàng chạy đến Mito trước mặt, tranh công tựa như nói ra, mãi mãi, không sai. Ta đã học được một đột. Ngài tôn nữ có phải hay không rất lợi hại a? Lợi hại, tỷ tỷ quá lợi hại rồi. Nhanh dạy ta một chút đi. Ta cũng muốn học một đột. Không đợi Mito trả lời, Nạ Ạ Kỳ liền hấp tấp chạy đến bên người nàng phối hợp khen. Tu Nạ vươn tay đem Nạ Ạ Kỳ đầu đẩy hướng một bên, ghét bỏ nói, Nạ Ạ Kỳ, ta là đang hỏi mãi mãi, không có hỏi ngươi. Như thế nào một điểm nhãn lực tình mà đều không có? Còn có, nghĩ muốn cùng tỷ tỷ học, liền lấy ra điểm thật thứ đổ bật đến, bằng không. Hắc hắc. Nạ Ạ Kỳ thấy tỷ tỷ xoa tay chỉ động tác, lập tức liền ngầm hiểu, chính mình vừa tích lũy xuống tiểu kim khố khả năng muốn khó giữ được. Nhưng không có cách nào, ai bảo mình quả thật có việc cầu người đâu. Vì vậy không tình nguyện nói, ta biết, ta tiền tiêu vặt đều cho tỷ tỷ, cái này có thể dạy ta đi. Hai người này thật đúng là tỷ hữu đệ cùng a. Thật sự nhìn không được Lý Thiên Dịch, đi đến Sú Nạ bên cạnh nói ra, được rồi, Nạ Ạ Kỳ tích lũy ít tiền cũng không dễ dàng. Ngươi thế nhưng là thần tỷ tỷ của hắn, không biết xấu hổ cùng hắn muốn. Thấy Lý Thiên Dịch đều mở miệng, Tu Nạ chỉ có thể dừng lại tiếp tục trêu chọc Nạ Ạ Kỳ ý tưởng, bất đắc dĩ nói, tỷ tỷ đùa ngươi chơi, ngươi thế nhưng là ta thân đệ đệ, không dạy ngươi dạy ai à? Hơn nữa, liền ngươi kia ít tiền, còn chưa đủ tỷ tỷ ta áp một lần rót. Mito nhìn xem cười cười nói nói ba người, hơn nữa Tu Nạ một đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối. Hạt khí dạ mạ a, nếu là ngươi còn sống, thấy như vậy một màn tình cảnh, chỉ sợ đã thoải mái cười to đi. Chương 42, kẹt tẩy ra, xếp đặt tổ hợp. Từ tỷ tỷ chỗ đó biết được một độn cái gọi là bí quyết sau, Nạ Ạ Kỳ gọi thẳng nàng liền thân đệ đệ đều vung hố. Nhưng đối mặt lấy Lý Phục người tỷ tỷ, hắn còn là không dám tiếp tục dây dưa xuống đi, ngoan ngoãn ngồi xuống tu luyện. Cùng Su Nạ tình huống giống nhau, Nạ Ạ Kỳ một độn tu hành cũng đồng dạng thuận lợi, không bao lâu, đại biểu một độn cảnh cây ngay tại trong tay hắn thoát ra. Nạ Ạ Kỳ nhìn xem trong tay cảnh cây, hưng phấn hô, một độn, thật là ra một độn. Hưng phấn qua đi, Nạ Ạ Kỳ lại có chút ít trào phúng giống như nói, ta ở trường học lúc, vẫn bị ký thác kỳ vọng, có thể khi đó vô luận ta như thế nào cố gắng, cũng thủy chung không cách nào nắm giữ một độn cái này một huyết kế giới hạn. Đến bây giờ, chỉ sợ đã không có người còn đối với ta kế thừa ra một độn ôm lấy chờ mong lúc, ta lại thành công nắm giữ. Thấy Nạ Ạ Kỳ vừa thương xót vừa vui bộ dáng, Lý Thiên Dịch cảm khái nói, cái này kêu là làm, nhân sinh vô thường, đại chẳng bao giờ non. Bây giờ Sú Nạ cùng Nạ Ạ Kỳ cũng đã thành công thức tỉnh một độn, như vậy hắn cũng nên thử xem cặn cấy dạ tu hành. Nói làm liền làm, hắn lúc này trong người nếm thử dựa theo bất đồng tỷ lệ, dung hợp 7 loại trả cờ dạ tính chất biến hóa. Nhưng chân chính tu hành lúc, mới phát hiện thật sự không dễ dàng như vậy. Hắn không giống Sú Nạ cùng Nạ Ạ Kỳ như vậy, hai người tế bào ở bên trong bản thân liền di truyền một độn trí nhớ, cho nên mới có thể tự nhiên mà vậy hỗn hợp giống vậy lệ. Hắn chỉ có thể từng bước một lục lọi, một chút điều phối, thẳng đến xuất hiện cái kia thích hợp nhất tỷ lệ. Xác định ý tưởng hay, Lý Thiên Dịch trước theo như mỗi lần loại trả cờ dạ tính chất biến hóa đều vì chỉnh một đến phối hợp. Nói như vậy, cũng chính là có 175 vạn lượng 1875 loại khả năng. Dựa theo hắn một giây liền có thể đếm thử hai loại khả năng đến tính toán, đại khái 250 cái giờ đồng hồ trái phải có thể toàn bộ nghiệm chứng. 250 cái giờ đồng hồ, nhiều nước mà thôi rồi. Bất quá cái số này, tổng cảm giác có chút chính mình vũ nhục chính mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh hắn cũng đã hoàn thành 3 giờ nghiệm chứng. Kết quả không thể nói là không hề phản hồi, quả thực chính là chứng dùng không có. Con đường phía trước dài và xa, ta đem cao thấp mà tìm kiếm a. Cảm khái một phen sau, Lý Thiên Dịch còn là quyết định hôm nay trước hết tu hành đến nơi đây. Hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể tại một tỷ lệ bên trong tìm được đối ứng đáp án. Nếu là điều phối đến 1/1000, thậm chí 1/1000 tỷ lệ, vậy cũng có thể tính đã có thể trực tiếp hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng, biển đi. Thấy Lý Thiên Dịch một bộ mặt không biểu tình bộ dáng, không cần hỏi, chú nạ cũng biết hắn không có thành công. Ngẫm lại đều có thể minh bạch chuyện này độ khó, người ta dung hợp huyết kế giới hạn, chẳng qua là dùng hai loại trả cờ dạ tính chất biến hóa phối hợp, toàn bộ nhận giới nhiều như vậy nhị dạ bao nhiêu năm mới ra một cái. Người này 7 loại trả cờ dạ tính chất biến hóa dung hợp, làm sao có thể dễ dàng như vậy có thể thành công. Bất quá như vậy xem ra, đời thứ 2 sủ chỉ cả không, có thể lái được phát ra 3 loại trả cờ dạ tính chất biến hóa dung hợp trần độn, thật đúng là cái chính cống thiên tài a. Tu Na kéo Lý Tiên Dịch tay, vừa đi vừa nói, được rồi, cũng đừng xoắn xuýt. Ta có chút đói bụng, còn có chút muốn ăn thịt nướng, cho nên chúng ta đi thịt nướng quy đi. Lý Thiên Dịch nghe được thịt nướng quy về sau, đã biết rõ Sù Nạ lại muốn uống rượu. Về phần tại sao, đương nhiên là bởi vì nàng hôm nay học xong một độn, muốn chúc mừng thoáng một phát à. Bất quá nói thật, hắn đối với thịt nướng quy có chút chán ăn. Vì vậy giữ chặt Sù Nạ nói ra, đã từ biệt, hôm nay ta tới cấp cho ngươi làm đồ nướng đi, ngươi cũng biết thủ nghệ của ta. Sù Nạ trước đó lần thứ nhất ăn Lý Thiên Dịch sấy nướng thịt vẫn còn là nơi chú quân thời điểm, sớm đã có chút ít hoài niệm, lúc này tỏ vẻ, tốt. Vậy chúng ta liền tự mình làm. Nói thật, ta cũng có chút muốn ăn ngươi làm thịt nướng, chẳng qua là đau lòng ngươi mới không có sách, ha ha. Đột nhiên nghe được Sú Nạ lời tâm tình, Lý Thiên Dịch còn có chút tim đập rộn lên. Thằng đến đem nàng ôm vào trong ngực hung hăng gặm mấy ngụm, lúc này mới bình phục tâm tình kích động. Nạ Ạ Kỳ đứng ở tại chỗ ngơ ngác nhìn hai người, đột nhiên cảm thấy chính mình có chút dư thừa. Từ tỷ phu đứng dậy bắt đầu, các ngươi sẽ không lại nhìn qua ta liếc mắt. Bây giờ còn không coi ai ra gì thân mật đứng lên, đây là ta một đứa bé có thể nhìn sao? Cho nên, các ngươi đến tột cùng là đem ta quên, vẫn là đem ta không để ý đến. Khục khục. Nạ Ạ Kỳ nặng nề mà biểu đạt mình một chút tồn tại cảm rất sau, hai người lập tức tách ra. Thấy đệ đệ còn là một bộ xem cuộc vui bộ dáng, chú Nạ lại là thẹn thùng lại là tức giận hỏi, Nạ Ạ Kỳ, vì cái gì ngươi còn ở nơi này? Ta căn bản sẽ không đi được không? Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Nạ Ạ Kỳ nào dám nói như vậy, đành phải nhỏ giọng thầm nói, có hay không một loại khả năng, là ngươi chính mình đem ta còn tại sự thật không để ý đến. So với nổi giận chú Nạ, Lý Thiên Dịch ra mặt liền dày nhiều hơn. Hắn lo liệu chỉ cần ta không xấu hổ chính là người khác nguyên tắc này, như một không có việc gì người giống nhau nói ra, Nạ Ạ Kỳ, nếu như ngươi chưa có chạy. Vậy thì thật là tốt, liền ngươi đi hỗ trợ chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn đi. Thích hợp đồ nướng loại thịt mua một ít, mới lạ quả sơ cũng mua một ít. Nạ Ạ Kỳ hiện tại cũng muốn rời đi mảnh đất thị phi này, lúc này tỏ vẻ không có vấn đề, tỷ phu, nguyên liệu nấu ăn sự tình liền giao cho ta. Thấy Nạ Ạ Kỳ lần này là đi thật, dù Nạ nện cho Lý Thiên Dịch một quyền, cáo giận nói, đều tại ngươi. Em đẹp làm gì đột nhiên ôm vào đến a? Cái này bị Nạ Ạ Kỳ nhìn chê cười đi. Lý Thiên Dịch cười trả lời, còn không phải bởi vì ngươi đột nhiên biện hộ cho nói, ta mới có chút nhịn không được. Trước đó không có cảm giác, nghe được Lý Thiên Dịch nhắc tới, chú Nạ lúc này mới nhớ tới chính mình ngay lúc đó bộ dáng, trên người lập tức nổi lên tầng một nổi da gà. T. Ta làm sao sẽ nói ra như vậy bực mình nói. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch tiến đến thai của nàng bên cạnh trả lời một câu, bực mình sao? Ta ngược lại là cảm thấy rất êm thai đâu. Bị Lý Thiên Dịch gió bên thai thổi, chú Nạ lập tức lại cảm thấy đến một hồi tê dại. Vì phòng ngừa trước đó sự cố lần nữa phát sinh, nàng lúc này nói ra, được rồi, sắc trời cũng không sớm, chúng ta đi chuẩn bị công cụ đi. Thừa dịp Nạ Ạ Kỳ còn chưa có trở lại thời gian. Hai người chuẩn bị khởi đồ nướng muốn dùng công cụ. Than củi trong nhà thì có sẵn, đến mức sấy nướng cùng, hiện trường dùng nhận thuật gia công một cái là được. Hai người chuẩn bị không sai biệt lắm lúc, Na A Kỳ cũng sẽ nguyên liệu nấu ăn mua trở về. Tiếp nhận Na A Kỳ đưa tới cái túi, Lý Thiên Dịch bắt đầu xuống tay xử lý nguyên liệu nấu ăn. Tu Na thấy thế cũng đi ra phía trước, hỗ trợ đã ra động tác ra tay. Na A Kỳ thì là ở một bên nút than, dù sao có trả giá mới có hồi báo, hắn cũng không phải là đi ăn chùa người. Phụ đồ ăn sau khi chuẩn bị xong, thấy Lý Thiên Dịch động thủ cắt thịt, Tu Na tò mò hỏi, lần này cách làm cùng trước đó không giống nhau sao? Lý Thiên Dịch giải thích nói, ta hôm nay muốn làm chính là sấy nướng chuối, cùng lần trước cái loại này toàn bộ sấy nướng toàn bộ lộc bất đồng, cho nên ngươi kỳ thật vẫn là không có nên qua. Loại làm này cùng thịt nướng quy thịt nướng có điểm giống, cho nên cần cắt thịt, nhưng cụ thể thao tác lại có chỗ bất đồng. Tóm lại, ba loại cách làm đều có các phong vị, chờ ngươi hưởng qua về sau đã biết. Chương 43. Đính Hôn đem thịt cùng muốn sấy nướng rau quả tất cả đều cắt tốt sau, Lý Thiên Dịch hướng phía Tu Na nói ra, đến, dùng ngươi một độn làm bạch trần thịt cái thẻ đi ra. Chậc chậc, thật sự là xa xỉ a. Nếu là gia gia biết ngươi dùng một độn khi đồ nướng công cụ, chỉ sợ hắn lao nhân ra quan tài bản đều muốn ép không được rồi. Nói là nói như vậy, nhưng Tu Na còn là dùng một độn cho hắn chế tạo rất nhiều tiểu mục ký đi ra. Tiếp nhận cái thẻ, Lý Thiên Dịch nhiều hứng thú nói, ta xem gia gia nếu là biết, hẳn là càng muốn nếm thử dùng một độn chui ra đến thịt nướng nên có bao nhiêu mỹ vị đi. Nhớ lại bên dưới chính mình gia gia tính cách, Tu Na sát có chuyện lạ gật đầu, tán đồng nói ra, ngươi nói không sai. Nay thật đúng là hắn lão nhân gia có thể làm được đến sự tình. Chơi thì ngon, Lý Thiên Dịch bắt đầu một thanh nướng đứng lên. Vừa mới bắt đầu, Tu Na còn cảm giác thường thường không có gì lạ, nhưng khi hắn đem bí mật chế độ gia vị vải lên sau, một cổ mùi thơm mê người thẳng vào xoắn mũi. Đem đã nướng chín một thanh đưa cho Tu Na sau, Lý Thiên Dịch chờ mong khởi phản ứng của nàng. Thịt là thượng hạng thịt, đồ gia vị cũng là bí mật chế đồ gia vị, hơn nữa hắn thực tế qua một khôn năm thủ pháp, hương vị hẳn là rất tốt. Tu Na nhận lấy sau, cầm ra một chuỗi kỹ càng nhâm nhi thưởng thức, tận lực bồi tiếp hai mắt tỏa sáng, tán dương, ăn ngon, đặc biệt ăn ngon. Nếu là ngươi đi mở một nhà cửa tiệm nói, đoan chừng thịt nướng quy cũng không có người đi. Lý Thiên Dịch thật không có bị Tu Na khích lệ choáng váng đầu óc, hắn vây vây tay nói ra, cũng không có thể nói như vậy, ngươi chẳng qua là lần thứ nhất ăn dạng này thịt nướng, cho nên mới phải cảm thấy đặc biệt mỹ vị. Đợi đến ăn thói quen về sau, kỳ thật cùng thịt nướng quy cảm giác cũng kém không nhiều lắm. Cả hai còn là mỗi người mỗi vẻ. Lúc này, Na A Kỳ nhìn xem Tu Na, ánh mắt sáng rực nói, "Tỷ tỷ, ta còn không có đến đâu." Nhìn xem Na A Kỳ tội nghiệp bộ dáng, Tu Na cầm ra hai chuối đưa cho hắn, nói ra, "Ăn đi. Đừng nói tỷ tỷ không đau lòng ngươi nào. Liền hai chuối, ngươi đổi ăn mày đâu?" Na A Kỳ còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy Tu Na lại đưa cho hắn mấy sâu. Xem ra, tỷ tỷ còn là đau lòng ta. Những thứ này là cho mãi mãi cùng mấy người hài tử, nhanh đưa qua đi. Thiên Dịch nói ngồi lạnh sẽ không ăn ngon. Nói chuyện đồng thời, Tu Na đẩy bồi đứng lên, ý bảo hắn nhanh một chút. Thế thế, Na A Kỳ lập tức ngu ngơ tại chỗ, này cảm tình, cuối cùng còn là sai thành toàn a. Phát hiện Na A Kỳ một bộ không tình nguyện bộ dáng, Lý Thiên Dịch kịp thời mở miệng nói, "Na A Kỳ, khắc lắc lắc khuôn mặt. Tỷ phu trong chốc lát cho ngươi thêm sấy nướng, nhanh đi cho nãi nãi cùng bọn nhỏ đưa qua ăn đếm thử đi." "Được rồi." Trả lời một câu sau, Na A Kỳ tê dại trượt trong chiều trong phòng chạy tới. Một lát sau, thấy Na A Kỳ hấp tấp trở về, Lý Thiên Dịch đã biết rõ ổn. "Tỷ phu, bọn hắn đều nói ăn thật ngon, xem ra trong nhà về sau lại có thể nhiều một đạo mỹ thực." Từ khi tỷ phu bị chính mình mang sau khi trở về, trong nhà ăn cơm hầu như mỗi ngày đều không nặng tốt, bữa bữa đều có thể ăn tam đại chén. Na A Kỳ cảm giác mình lúc ấy làm quyết định, quả thực là quá anh minh rồi. Thấy Na A Kỳ lại một cái người ngốc núc ních đứng ở nơi đó cười, Lý Thiên Dịch trực tiếp hướng trong miệng hắn nhét vào đi một chuỗi thịt dê, lại nắm lên một thanh đưa cho hắn, nói ra, chớ ngu vui vẻ. Đây là vừa đã nướng chín, nhanh ăn đi. Cảm ơn tỷ phu. Trong miệng ngay lấy thịt Na A Kỳ, mơ hồ không do nói ra một câu cảm tạ. Mấy ngày kế tiếp, Lý Thiên Dịch có thể nói mãn nguyện vô cùng. Cùng Tu Na vui buồn ngoài, tu luyện thoáng một phát xếp đặt tổ hợp, thỉnh thoảng sẽ dạy đạo thoáng một phát mấy đứa nhỏ, trôi qua phong phú vô cùng. Đáng nhắc tới chính là, Mito tại đây vài ngày cũng thu đến Tu Na cha mẹ hồi âm. Trong thư tỏ vẻ lần này đính hôn bọn hắn sẽ không hồi làng lá, từ Mito với tư cách nhân chứng tham dự hai người đính hôn nghi thức. Nhưng Tu Na chân chính lập gia đình vào cái ngày đó, bọn hắn nhất định sẽ đúng hạn tới, tuyệt không lại để cho hai người lưu lại tiếc nuối. Mito đem cái này tin tức nói cho hai người sau, bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Đính hôn mặc dù không đến được, nhưng kết hôn ngày đó không thiếu chỗ ngồi cũng là có thể. Thời gian cứ như vậy đi tới hai người đính hôn ngày đó. Ngoại trừ Tu Na người một nhà bên ngoài, hai người chỉ mời Na Gạ Tổ một nhà, cùng với hai hắn đích mấy vị đệ tử. Vì nhập gia tùy tục, Lý Thiên Dịch khó được mặc vào một thân màu đen kimono. Chính hắn cảm giác bình thường, nhưng không chịu nổi lớn lên đẹp trai, mọi người thấy thấy xuyên kimono hắn, chỉ cảm thấy vô cùng phiêu dật. Mà Tu Na cũng là thay cho chính mình thường xuyên màu xanh lá thường phục, mặc vào đại biểu nữ sinh trước khi kết hôn nhất chính thức lễ phục, đại chấn tay áo. Cùng Lý Thiên Dịch giống nhau, nàng cũng hiểu được chính mình mặc vào này thân che kín hoa văn chấn tay áo phục, cảm nhận quả thật bình thường, nhưng không chịu nổi mãi mãi thái độ. Mặc dù hai người bọn họ cũng không nhìn dường như mình, nhưng nhìn chằm chằm ngồi chồm hổm cùng một chỗ hai người khách, tất cả đều gọi thằng trai tài gái sắc, tốt một đôi kim đồng ngọc nữ. Hành động người chủ trì quản gia thấy thời điểm đã đến, người cũng tất cả đều tới đông đủ, đi lên trước đang vừa nói đạo, đính hôn nghi thức chính thức bắt đầu. Uzu Maki Mito đi đến hai người trước người, nhãn hàm lệ quang nhìn về phía Lý Thiên Dịch. Tiểu Tu Na là ta tôn nữ, hạt khi dạ mạ khi còn sống cũng vô cùng sủng ái nàng. Hôm nay về sau, ta sẽ đem nàng chính thức gửi gắm cho ngươi rồi, hy vọng các ngươi về sau có thể trở thành lẫn nhau dựa vào, dắt tay đi đến cả đời. Nếu như nàng có cái gì bốc đồng địa phương, kính xin ngươi về sau nhiều hơn thông cảm. Lý Thiên Dịch ánh mắt kiên định trả lời, mãi mãi, ngài nói quá lời. Ta cam đoan, về sau nhất định sẽ đem hết toàn lực đi yêu nàng, bảo hộ nàng. Mito gật đầu, từ Lý Thiên Dịch trong ánh mắt nàng đã đọc được quyết tâm của hắn, vì vậy lại chuyển hướng Suna nói ra, tiểu Suna, ngươi từ nhỏ bị ta cùng hạt hì ra mà làm hư, về sau trong sinh hoạt cũng không thể lại như vậy tùy hứng. Thiên Dịch là cái rất tốt dựa vào, ta đối với hắn thập phần yên tâm, ngươi về sau muốn mời hắn, thương hắn. Mãi mãi lấy người từng trải kinh nghiệm nói cho ngươi, lẫn nhau lý giải, lẫn nhau dựa vào, mới là yêu nhau người càng đủ hài hòa ở chung, cùng cả đời bí quyết. Mãi mãi, ta biết. Ta sẽ theo như ngài nói như vậy đi thương hắn, xin ngài yên tâm. Suna nghẹn ngào nói xong, một thanh nhào vào Mito trong ngực. Mito vô vỗ lưng của nàng, an ủi trong chốc lát. Đợi Suna sau khi bình tĩnh lại, mới lôi kéo tay của nàng, đem đưa tới Lý Thiên Dịch trong tay. Đợi hai người đứng ở cùng một chỗ, người chủ trì vừa đúng hô, mời song phương trao đổi đính hôn tín vật. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch cùng Suna bốn mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng phụ lên dáng tươi cười. Lập tức Lý Thiên Dịch quỳ một chân trên đất, đem chuẩn bị kỹ càng giới chỉ đeo tại Suna trong tay trái chỉ. Mà Suna cũng sẽ ra lưu cho nàng vòng cổ, đeo đến Lý Thiên Dịch cần cổ. Thấy tỷ phu ôm ở cùng một chỗ sau, Nạ A Kỳ không có hảo ý đứng dậy, hướng phía hai người hô, hôn một cái, hôn một cái. Cờ Tina, Dạ Hỉ Cổ đám người lúc này cũng kịp phản ứng, nhao nhao đi theo Nạ A Kỳ cùng một chỗ hô lên. Mà ngay cả Phật cùng sẽ vợ chồng hai người cũng là một mặt gì cười nhìn về phía bọn hắn. Lý Thiên Dịch không do dự nữa, bưng lấy Suna gương mặt, nhẹ giọng nói, Suna, ta yêu ngươi. Nhìn xem trong mắt yêu thương đều nhanh muốn tràn ra Lý Thiên Dịch, Suna cũng buông xuống ngượng ngùng, rất nghiêm túc trả lời, ta cũng yêu ngươi, Thiên Dịch. Dứt lời, hai người hôn đối phương, không nớt không dứt tiếng vỗ tay cũng ở đây một khắc vang lên. Chương 44. Đính hôn sau hàng ngày sáng sớm hôm sau, Lý Thiên Dịch tinh thần sáng láng tỉnh lại. Tối hôm qua, hắn và Suna vượt qua một cái tỉnh táo tương tích đêm, cảm nhận được cái gì gọi là sơ cực hẹp, mới nhà thông thái, phục đi mấy chục bước, sáng tỏ thông suốt cảm giác. Mà ở triệt để hoàn thành lộ sắc một khắc này, hắn lại cảm nhận được đảo viên mình tìm được thế ngoại đảo nguyên cái loại này sáng tỏ thông suốt tâm cảnh. Lấy trong có chân vui mừng người, không biết miệng thể chi phụng không bằng người cũng. Yên lặng cảm khái một phen sau, Lý Thiên Dịch hôn một cái vẫn còn ngủ say Suna, lúc này mới đứng dậy mặc quần áo. Sau khi rửa mặt, Lý Thiên Dịch mở cửa hít thở một lát không khí mới mẻ, cả người trở nên càng thêm sảng khoái tinh thần. Đem bữa sáng chuẩn bị kỹ càng, hắn lúc này mới trở lại phòng ngủ đem Suna tỉnh lại. Thấy Suna mơ mơ màng màng mở to mắt, Lý Thiên Dịch méo méo cái mũi của nàng, nói ra, con heo lười nhỏ, thái dương đều muốn phơi nắng bờ mông rồi. Còn không phải ngươi tối hôm qua quá nói đến một nửa, ngồi dậy Suna, mới phát hiện trên người của mình một bộ y phục đều không có, vội vàng lại dùng chăn đem chính mình bao lấy. Ta phải thay quần áo, ngươi còn không mau một chút đi ra ngoài. Đỏ mặt hướng Lý Thiên Dịch hô một câu, Suna như chỉ nhỏ sữa mèo giống nhau, ôm chăn co lại thành một đoàn, hai con mắt trừng mắt nhìn qua Lý Thiên Dịch. Có cái gì tránh được, tối hôm qua ta cái gì chưa có xem. Lý Thiên Dịch phối hợp nói thầm một câu sau, còn là ngoan ngoãn tiêu sái đi ra ngoài. Suna thay quần áo xong đi ra, thấy Lý Thiên Dịch cắn bánh bao, bưng sữa đậu nành, lập tức liền chạy chậm tới đây bắt đầu ăn. Lý Thiên Dịch thấy thế, cười trêu chọc nói, răng còn không có soát đâu, liền trực tiếp ăn được. Ta là cái gì như vậy nói, trong lòng ngươi không có một chút số. Suna trắng suy nghĩ uống hắn một câu sau, lại ngóc đầu lên tiếp tục nói, huống chi, miệng của ta, dù cho không cần rửa mặt cũng là hương. Như thế không sai, Lý Thiên Dịch đối với cái này thấu hiểu rất rõ, vì vậy trả lời, đúng đúng đúng, không chỉ có hương, còn ở đâu. Suna nhìn qua hắn, tức giận mắng, muốn chết à? Sáng sớm mà bắt đầu muốn những thứ này có không có? Ăn cơm đều bế không lên ngươi miệng đúng không? Cứ như vậy hòa hòa khí khí ăn xong điểm tâm sau, hai người hướng phía làng lá khu buôn bán đi đến. Mặc dù hai người hôm qua mới đính hôn, nhưng nay rõ ràng hai ngày chính là giao thừa cùng năm mới, cho nên còn muốn đi ra ngoài vì ngày lễ mua một ít vật phẩm. Hai bên đường phố cửa hàng nhau nhau bày ra muôn lỏng, các lễ mì bánh, chú liên thức cùng với vòng hoa chờ cần dùng đến trang trí. Bán đồ ăn cửa hàng cũng đều đem lại đa số nguyên liệu nấu ăn đổi thành hai ngày này muốn ăn đồ vật. Tú Nạ cầm lấy một cái phúc túi đưa cho Lý Thiên Dịch, trên mặt che kín sung sướng thần sắc, nói ra, thoáng cái cũng cảm giác được năm mới bầu không khí hay. Là, đưa cho ngươi năm mới lễ vật. Đi đi, tổng so với không có tốt. Tiếp nhận Tú Nạ đưa tới phúc túi, Lý Thiên Dịch cũng từ trong túi quần cầm ra một cái hộp hồi đưa cho Tú Nạ. Đây là ta cho ngươi chuẩn bị, mở ra xem một chút đi. Tú Nạ mở ra một cái, là một cái ngọc chế xúc sắc, chính giữa còn có một cái cây tương tư tử. Nàng rất ưa thích Lý Thiên Dịch lễ vật này, cũng mơ hồ đã minh bạch nó đại biểu hàm nghĩa, ngượng ngùng nói, với ngươi so với, ta hình như là có chút qua loa ha. Lý Thiên Dịch khép lời một tiếng, tiến đến bên hai nàng nhỏ giọng nói, không liên quan, buổi tối lại đền bù tổn thất ta thoáng một phát là được. Tú Nạ sau khi nghe được, lập tức đỏ bừng mặt. Mặc dù mình quả thật có này tâm tư, nhưng ngươi cũng không có thể nói thẳng ra a. Đền bù tổn thất ngươi đại đầu quỷ a. Dứt lời, nàng cũng không đợi Lý Thiên Dịch, phối hợp hướng phía trước đi đến. Miệng này nhất thời thoải mái, truy vợ hỏa tăng trận. Đuổi theo mau dỗ dành trong chốc lát, Lý Thiên Dịch lúc này mới lại đem Suna đắn đo ở Suna thấy người ở đây người tới hướng, cũng là rất nghệ tình lại dùng tay khoác ở Lý Thiên Dịch cánh tay vụng trộm nhìn thoáng qua thở dài một hơi Lý Thiên Dịch, trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ tới, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không ăn nói bậy bạn. Kỳ thật nàng có bao nhiêu sinh khí cũng không có, nhưng Lý Thiên Dịch lao đưa thích giữa ban ngày nói loại này cảm thấy khó xử nói, làm cho nàng quả thực có chút chịu không được. Cho nên mới mượn cơ hội lần này, thật tốt nhắc nhở hắn thoáng một phát,
đừng cứ mãi muốn những thứ này có không có. Bất quá, nghe hắn ăn nói khép nép dụ dỗ chính mình, không hiểu thấu có chút tiểu sảng a. Chẳng lẽ mình còn có nữ vương phạm? Nghĩ tới đây, Tú Nạ cảm thấy về sau đêm dài vắng người thời điểm, có thể thử xem đổi lại vị trí, từ chính mình chủ đạo nhìn xem, nói không chừng có một phong vị khác đâu. Tú Nạ, ngươi này là đi ra chuẩn bị đồ Tết sao? Đúng lúc này, thăm hỏi một câu truyền đến, Tú Nạ quay đầu nhìn lại, nguyên lai là chính mình sư mẫu xạ dụ tổ bị hỏa cổ. Thấy mang thai bị hỏa cổ vẫn còn trên đường chuẩn bị đồ Tết, Tú Nạ khí trùng trùng nói ra, là sư mẫu a. Ngài đều nâng cao cái phình bụng, lão sư còn lại để cho ngài đến chuẩn bị đồ Tết, hắn đây cũng quá không xứng trước. Tú Nạ quan tâm bộ dáng của nàng, lại để cho bị hỏa cổ thập phần vui vẻ, chỉ thấy nàng cười tủm tỉm nói, thì dù rèn hắn là hồ cả, bận rộn một ít cũng là hẳn là. Ta khác không thể giúp hắn, trong nhà việc nhỏ vẫn có thể xử lý thỏa đáng, ngươi cũng đừng oán trách hắn. Bên cạnh ngươi vị này sẽ là của ngươi vị hôn phu quân Lý Thiên Dịch đi, thật sự là tuấn tú lịch sự à. Nói xong, Sazuto bị hỏa cổ ánh mắt chuyển hướng về phía Lý Thiên Dịch. Thấy đối phương nhìn lại, Lý Thiên Dịch cũng gấp bể bộn lên tiếng chào. Bá mẫu ngài khỏe. Ta là Lý Thiên Dịch. Nhìn xem thân mật hai người, bị hỏa cổ vừa cười vừa nói, thì dù rèn trước đó nói với ta, dù nạ ngày hôm qua muốn đính hôn lúc, ta còn lắp bắp kinh hãi đâu. Bất quá nghe hắn nói Thiên Dịch ngươi hết sức ưu tú, ta coi như là yên tâm. Hôm nay vừa nhìn, quả là thế. Về sau cần phải thật tốt đợi Su Na à, thì dù rèn còn nói muốn tại các ngươi kết hôn bữa tiệc không say không nghỉ đâu. Ta biết rồi, đa tạ ngài cùng đệ tam quan tâm. Đối với người khác thiện ý, Lý Thiên Dịch tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận, cho nên cũng là chân thành trả lời một câu. Su Na nhìn xem bị họa cổ bụng, đột nhiên hỏi, sư mẫu, nghĩ kỹ đứa bé này tên sao? Bị họa cô gật đầu, ôn nhu trả lời, ạ Su Ma. Là hỉ dù rèn lấy danh tự, cũng không tệ lắm phải không? Cũng không tệ lắm, bất quá nghe là nam hải danh tự đi. Vạn nhất nếu là nữ hải đâu? Chẳng lẽ cũng dùng cái tên này? Nếu là nữ hải cũng gọi là ạ Su Ma nói, cũng quá kỳ quái đi. Nghi hoặc Su Na có chút không hiểu hỏi lên. Bị họa cô thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, hỉ dù rèn nói nhất định là nam hải, cho nên cũng không cần lấy nữ hải tên. Su Na cười cười, trêu ghẹo nói, lao đầu tử thật đúng là tự tin à, bất quá xì nổ sủ kẻ chính là nam hải, cũng khó trách lao đầu tử sẽ có ý nghĩ như vậy. Nghe vậy, bị họa cô lộ ra hao tổn tâm trí bộ dáng, không tình nguyện nói, ai kỳ thật ta ngược lại là nghĩ muốn đứa con gái. Có xí nổ sủ kẹ một đứa con trai cũng đã đủ đau đầu rồi, nếu là trở lại một cái còn phải. Lại nói, dù nà ngươi càng ưa thích nhi tử còn là nữ nhi a. Hai ngươi hiện tại cũng nên cân nhắc thoáng một phát hài tử vấn đề rồi. Dù nà lập tức đỏ bừng mặt, sư mẫu như thế nào nói cái gì cũng dám nói a. Chương 45. Làng lá năm mới còn quá sớm, ta bây giờ còn chưa nghĩ ra. Sư mẫu, chúng ta còn có việc muốn bệ buộn, sẽ không nhiều hàn huyên. Dù nà rất nhanh hồi hết sau. Lôi kéo Lý Thiên Dịch tay liền đội vàng muốn rời khỏi. Nhìn xem bóng lưng của hai người, bị họa cổ cười trộm một tiếng, nhỏ giọng nói thầm, đứa nhỏ này còn không biết xấu hổ đi lên. Cũng đã đính hôn, vẫn không rõ sớm muộn sẽ có ngày hôm nay đi. Một mực chạy mấy con phố, Tu Na lúc này mới dừng bước, vừa định nói chuyện, chỉ nghe thấy Lý Thiên Dịch hơi trêu ghẹo hỏi thăm. Tu Na, ta cũng muốn biết, ngươi là càng ưa thích nam hải còn là nữ hải đâu? Được, hủy diệt đi. Hắn này miệng đầy hoa hoa tật xấu chịu bỏ tay. Tu Na ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch, từng chữ từng câu nói, "Ừ, nam hải nữ hải ta đều ưa thích." Nhưng lão nương không có chơi chán trước đó, đừng nghĩ ta cho người sinh hải tử. Thấy Tú Nạ có sinh khí dấu hiệu, Lý Thiên Dịch hận không thể cho mình một cái vả miệng tử, đây là điển hình tốt rồi vết sẹo quên đau. Cũng không biện pháp à, ưa thích miệng này là mỗi một cái thế kỷ 21 thanh niên ưu tú phẩm chất, hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vì vậy hắn hiện tại lập tức thái độ đoan chính, đáng thương nói, thực xin lỗi, ta sai rồi. Ta cái đó đều sai rồi. Nhìn đối phương vẻ mặt chân thành, nhận thức đánh nhận phạt bộ dáng, Tú Nạ cũng là lập tức tiêu tan khí. Không có cách nào, ai bảo chính mình liền bày tại người nam nhân này trên tay đâu. Thù lấy quá. Huống chi, hắn ngoại trừ điểm ấy tật xấu bên ngoài, cũng không có cái gì khác khuyết điểm, chẳng lẽ thật trông cậy vào hắn là cái thánh nhân à? Ai tha thứ ngươi rồi, đi thôi. Dứt lời, trên mặt nàng lộ ra dáng tươi cười, khoác ở Lý Thiên Dịch cánh tay, cùng nhau hướng phía trước đi đến. Lý Thiên Dịch lặng lẽ sờ sờ hướng Tú Nạ trên mặt hôn một cái, nhỏ giọng nói, lão bà, ngươi thật tốt. Tú Nạ đối với xưng hô thế này có chút vui vẻ, lại cảm thấy có chút bực mình. Vì vậy mắt trắng không còn chút máu, tức giận nói, biết ta tốt, ngươi về sau tiểu ít đi khí ta. Hai ta đính hôn trước cũng không có phát hiện ngươi này quặp lông bệnh a. Còn có, hai ta chẳng qua là đính hôn, còn không có chính thức kết hôn, cho nên khi có người đừng loạn hô. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch như có điều suy nghĩ nói, có thể là chúng ta biến thành thân thiết hơn chặt chẽ, cho nên ta mới tại trước mặt ngươi lộ ra càng thêm vô câu vô thúc đi. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như tại thân mật nhất người trước mặt còn muốn một mực ngụy trang chính mình, thật là nhiều mệt mỏi a. Tú Nạ trong lòng đã đồng ý Lý Thiên Dịch ý tưởng, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, ta đây làm sao lại không có tật xấu xuất hiện đâu? Càng thẹn thùng, càng mạnh miệng, điều này chẳng lẽ không phải ngươi biểu hiện ra ngoài tật xấu? Nhưng này nói ngẫm lại là được, nói ra không phải muốn chết, vì vậy Lý Thiên Dịch trả lời, không chừng là còn không có gặp được đối ứng tình huống. Hai người cứ như vậy cười cười nói nói đi dạo một buổi sáng, sau khi về đến nhà, Mito cũng đã chuẩn bị xong một bàn lớn đồ ăn. Người một nhà cùng vui vẻ hòa thuận cơm nước xong xuôi về sau, liền chuẩn bị khởi tổng vệ sinh công tác. Kỳ thật đối với Mỹ giả mà nói, thanh lý phòng ốc vô cùng đơn giản, mấy cái nhận thuật có thể hoàn thành. Nhưng lễ mừng năm mới sao, trọng yếu không phải sạch sẽ, mà là từ xưa cũ đón người mới đến thái độ. Cho nên, người một nhà đều thành thành thật thật cầm lấy cây chổi, rất nghiêm túc quét dọn đứng lên. Nạ Ạ Kỳ còn biểu diễn khởi không biết ở đâu học loạn phi phong quét pháp, dẫn tới mọi người cười ha ha. Bữa tối nếm qua mì sổ bà sau, dù Nạ cùng Lý Thiên Dịch mang theo mấy đứa nhỏ đi ra ngoài đi dạo. Nạ Ạ Kỳ cùng Cờ Ti Nạ khá tốt, đều trải qua tại làng lá năm mới. Mà cô nàng cùng Dạ Hỉ cô lại bất đồng, hai người bọn họ bình thường rất ít rời đi xẻn dù tộc địa, cũng liền Lý Thiên Dịch có đôi khi sẽ dẫn bọn hắn khắp nơi đi dạo, cho nên đối với làng lá cũng không tính toán quá quen thuộc. Càng đừng đề cập là Tết âm lịch trong lúc làng lá, bởi vậy hai nhỏ chẳng qua là xem cái đó đều cảm thấy mới lạ, cái gì thậm chí nghĩ tự nghiệm thấy thoáng một phát. Mãi cho đến hai người bọn họ đi không được rồi, mấy người lúc này mới quyết định trở về. Về đến nhà, bởi vì Mito tuổi tác đã cao, cho nên đón giao thừa nhiệm vụ liền giao cho người trẻ tuổi. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn một bên chơi đùa một bên đón giao thừa còn không có cảm giác được mỏi mệt. Nhưng một lúc sau, mấy cái tiểu hài tử liền không chống nổi. Thấy mấy đứa nhỏ ngủ gật liên tục, còn kiên trì cùng chính mình không muốn rời đi, Lý Thiên Dịch ôn nhu nói, "Cờ Tì Nạ, cô nạn, còn có Dạ Hỉ cô, sau bữa cơm chiều các ngươi cũng đi không ít đường. Nếu như cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ, trở về đi ngủ đi, ta và các ngươi sư mâu ở chỗ này là được." Cờ Tì Nạ vừa định đồng ý, chỉ thấy cô nạn nhịn xuống bối rối, kiên định nói, "Không được, đây là chúng ta lại tới đây cái thứ nhất năm mới, nhất định phải mở tốt đầu. Cho nên, đại ca ca cùng Sú Nạ thì không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta nhất định sẽ chịu đựng." Mà Dạ Hỉ cổ cũng là một mặt nhận đồng nói, cố nạn nói cũng đúng, chúng ta nhất định sẽ kiên trì. Cờ Tí Nạ thấy thế vội vàng hô, đúng đúng đúng, ta cũng giống nhau. Cố nạn cùng Dạ Hỉ cổ so với chính mình con nhỏ, đều có thể kiên trì, ta Cờ Tí Nạ cũng sẽ không nhận vua. Tú Nạ nhìn hiểu chuyện Tam Tiểu Trích, lại nhìn một chút đã sắp ngủ Nạ Ả Kỳ. Dùng sức cho hắn một cái yêu não dưa sụp đổ, phẫn nộ kia không tranh giành nói, nhìn xem người ta, nhìn lại một chút người, có hay không một điểm làm ca ca bộ dáng. Bị bừng tỉnh Nạ Ả Kỳ bước đầu, nhai răng trợn mắt nói, ta biết, ta sẽ không tái phạm buồn ngủ. Đừng nói, tỉ tỉ não dưa sụp đổ mặc dù đau, nhưng quả thật làm cho chính mình một điểm bối rối cũng không có. Năm mới sáng sớm, Mito đã ra khỏi giường, vốn là cho đón giao thừa mọi người mỗi người một phần tiền mừng tuổi sau, lúc này mới chuẩn bị nổi lên điểm tâm. Ăn sáng xong, Lý Tiên Dịch cùng Sú Nạ đem mấy đứa nhỏ đưa về riêng phần mình gian phòng ngủ bù. Hắn bạt Sú Nạ mấy ngày mấy đêm không ngủ được đều được, nhưng bọn nhỏ còn nhỏ, bổ sung hạ tinh lực thật là có cần phải. Trở lại gian phòng, Sú Nạ một bên chọn chọn lựa lựa, vừa nói, Thiên Dịch, trong chốc lát còn muốn đi với ta đền thờ tế bái thoáng một phát. Mặc dù xèn dù nhất tộc giải tán, nhưng hàng năm còn là muốn hoàn hồn xã tế bái. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, hướng phía Sú Nạ trả lời, được rồi. Xèn dù nhất tộc đền thờ tên là Kỳ Tạ Gạ Họa đền thờ, cùng ủ chỉ hạ nhất tộc Nạ Cả đền thờ tại Hỏa Quốc vị trí vừa vặn trái lại. Nạ Cả đền thờ là ở Nạ Cả chi sông Hạ Du, mà Kỳ Tạ Gạ Họa đền thờ thì là tại Nạ Cả chi sông Thượng Du. Hai người đang còn muốn cơm trưa trước đó gấp trở về, cho nên mở ra đủ mã lực chạy đi, chạy trốn đại khái nửa giờ, lúc này mới đi tới chỗ mục đích. Đi đến về sau, Lý Thiên Dịch đệ nhất ý tưởng là trở về nhất định phải khai phát một cái có thể phi hành chiêu thức, mỗi lần đều là chạy trước chạy đi cũng quá tra tấn người. Tu Nạ vốn là tế bái hết tổ tiên, sau đó mới đi đến chính mình thân nhân bài vị bên này. Nàng tăng tổ phụ Sẻn Dụ Busuma, gia gia cùng nhị gia gia Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ, bao gồm mấy cái nàng không thấy qua gia gia qua mạ cùng Y Tạ Mạ, linh vị của bọn hắn đều ở đây ở bên trong. Tại Tu Nạ quỳ xuống tế bái về sau, Lý Thiên Dịch cũng đi theo quỳ gối một bên. Tế bái hoàn tất, Tu Nạ nhìn xem gia gia cùng nhị gia gia linh vị, nhẹ giọng hướng bọn hắn nói về chính mình cùng Lý Thiên Dịch chuyện xưa. Cảm giác mình nói không sai biệt lắm về sau, nàng lại dí dỏm bổ sung một câu, ra ra, nhị ra ra, nói cho các ngươi biết một cái tin tức tốt, ta đã thức tỉnh một đoạn rồi. Hơn nữa Thiên Dịch thực lực cũng không so với các ngươi trên người ta. Cho nên, nếu như các ngươi dưới suối vàng có biết nói, cũng không cần lại lo lắng tiểu Sù Nạ sẽ chịu khi dễ. Lý Thiên Dịch nghe vậy cười cười, sau đó đối với hai người linh vị cam đoan nói, ra ra, nhị ra ra, các ngươi cứ yên tâm đem Sù Nạ giao cho ta đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng. Nói chuyện đồng thời, hắn cũng tại trong lòng cân nhắc khởi một cái ý nghĩ, cái kia chính là tại hôn lễ trước đó đem hai người phục sinh tới đây, cho dù là lấy bế thổ chuyển sinh hình thức, chắc hẳn làm như vậy, hai người hắn là có thể đủ lý giải, Tú Nạ đến lúc đó cũng sẽ càng thêm vui vẻ. Chương 46. Đàn rồ cùng làng cắt cùng chung mục tiêu cùng náo nhiệt làng lá so sánh với, làng cắt năm mới liền lộ ra có chút quẩn cung é. Thậm chí nghĩ biện pháp đi, như thế nào mới có thể đem làng lá cũng dụ dỗ. Cả Dẹt đệ tam vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trở về báo cáo công tác chia rồ cùng Ebis, đưa ra vấn đề này. Hàn rồ đánh lén chi thủ là nhất định phải báo, bằng không hắn cho không được đại danh cùng quốc dân nói rõ. Nhưng hắn cũng không muốn nhìn xem làng lá hầu như lông tóc không tổn hại cùng Hàn Dỗ chơi lấy mà mở, toàn thịnh làng lá uy hiếp trình độ quá cao, không có khả năng lại để cho kia sống chết mặc bay. Ebis suy tư chỉ chốc lát, hướng cả Dẹt đệ tam dò hỏi, phái một nhóm đội ngũ giả trang làng mưa đánh lén làng lá thế nào? Chỉ cần lại để cho làng lá gặp nhất định tổn thất, xa dù tổ bị hỉ dù rèn tiểu không khả năng giống như bây giờ nhẹ nhõm. Cả Dẹt đệ tam nghĩ lại cảm thấy có chút không ổn, liền hỏi, vạn nhất bọn hắn phát hiện nhị dạ thân phận chân thật đâu? Đến lúc đó ta làng cắt chẳng phải là lại nhiều ra một cái địch nhân? Ebis trong lòng đã sớm có ứng đối kế sách, chậm rãi mà đảm đạo, chỉ cần phái đi ra nhị dạ thực lực đủ mạnh mẽ, đối với thôn cũng đầy đủ trung thành, vấn đề này cũng sẽ không xuất hiện. Dù sao mục đích của chúng ta chẳng qua là đi phá hư, mà không phải tìm làng lá nhị dạ chiến đấu. Huống chi, bây giờ làng lá chỉ sợ vẫn còn an an ổn ổn hưởng thụ lấy năm mới ngày lễ khí tức, để phòng ý thức tất nhiên tùy theo giảm bớt. Còn có một chút, làng lá chi ám, cũng chính là vị kia ruột thủ lĩnh đang rồ,
tựa hồ cùng xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn sinh ra mâu thuẫn, có mấy lần đều là nổi giận đùng đùng rời đi hộ cả văn phòng. Bởi vậy hắn phái người liên hệ chúng ta, cho nên từ hắn nơi đây, chúng ta có khả năng tìm được một ít đột phá miệng. Cả Dẹp đệ tam cũng không phải không quá quyết người, thấy Ebis đem hết thảy đều cân nhắc đến, lúc này ra lệnh, tốt. Liên theo như ngươi nói xử lý, tập kết nghị ra đồng thời, phái người liên hệ đảng rộ, nhìn xem vị này làng lá chi am có thể hay không cho chúng ta một ít kinh hỉ. Ebis thấy cả Dẹp đệ tam đồng ý, lại bổ sung, này dẫn đội thượng nhẫn người chọn lựa, cảm thấy đến không đợi Ebis nói xong, cả Dẹp đệ tam liền nói ra, này dẫn đội nhân tuyển, lại để cho hai ạ bật xạ cả dù họ gì đi như thế nào. Lấy hai người bọn họ năng lực, dù cho bị làng lá phát hiện, một dạng tinh anh thượng nhẫn cũng lưu không được bọn hắn. Nay Ebis nhìn thoáng qua tỉ tỉ, sắc mặt u ám tinh không chừng. Ý của hắn vốn là muốn cho cả Dẹp đệ tam đệ tử dạ xạ đi. Dạ xạ có thể bay đi, thuận tiện rút lui khỏi, hơn nữa thực lực cũng đủ mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng bại lộ. Hơn nữa coi như bại lộ, ảnh hưởng cũng không phải bọn hắn cái này một phe phái thực lực. Nhưng cả Dẹp tựa hồ đoán được ý nghĩ của hắn, ngược lại đem tỉ tỉ nhi tử con dâu đẩy đi ra. Hay ạ bất xạ cả dù họ gì thân là triệu rộ thân nhân, trung thành phương diện nhất định là không thành vấn đề. Hơn nữa hai người cũng đều là thượng nhẫn, thực lực phương diện cũng không có vấn đề quá lớn, cho nên hầu như không có lý do gì cự tuyệt. Cái này lại để cho hắn thoáng cái lâm vào lưỡng nan chi cảnh, vạn nhất thật ra chút ngoài ý muốn, cái này là đem đá nện chân của mình. Chia rỗ như thế nào không rõ e bị do dự, nhưng kế hoạch là hắn nói ra, hiện tại cả Dẹp bình tĩnh cùng hắn liên quan nhân tuyển, chẳng lẽ có thể cự tuyệt. Cùng hắn cùng cả Dẹp trực tiếp vạch mặt, còn không bằng làm tiếp từ đồ. Vì vậy chia rỗ ra vẻ nghiêm khắc hướng e bị quát lớn, để cho hạ bật xạ cả dù họ gì đi. Ta đồng ý. Người khác thân nhân có thể lên chiến trường vì thôn hiệu lực, con của ta con dâu chẳng lẽ lại không thể? Huống hồ ta cũng tin tưởng bọn họ hai người thực lực, bọn hắn sẽ không để cho thôn thất vọng. Cả Dẹp đệ tam trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hùng hồn nói, tốt. Chia rồ trưởng lão quả nhiên rất rõ đại nghĩa. Hơn nữa ta cũng tin tưởng lấy hạ bất xạ cả dù họ gì năng lực, tuyệt sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Cứ như vậy quyết định, chờ đàn rồ tin tức chuyển đến, để cho bọn hắn xuất phát. Sau đó không lâu, làng lá rút căn cứ. Đàn rồ đại nhân, ngày trước đó để cho ta liên hệ người, hiện tại cho hồi âm, mục tiêu đến từ làng cát. Danh hiệu là sư rụt nị dạ, nửa quỳ trên mặt đất hướng đàn rồ báo cáo tin tức. Cầm lấy sư đưa tới thư tín, đàn rồ rất nghiêm túc xem xét đứng lên. Hắn đối với hiện tại làng lá đã mất đi tin tưởng, làng lá nếu như tiếp tục duy trì loại tình huống này, hắn vĩnh viễn cũng không khả năng leo lên hổ cả vị. Cho nên làng lá phải làm ra cải biến, cho dù là bất lợi cải biến, mà thay đổi phương hướng, hiện tại dễ dàng nhất làm được chính là chiến tranh. Nhất định phải lại để cho làng lá cũng thiết thực gia nhập vào trong chiến tranh đi, đến lúc đó hắn có thể đục nước béo cỏ, thực hiện chính mình một ít kế hoạch. Vì làm được điểm này, hắn chọn dùng chính là quảng tung lưới. Nhiều bắt cá sách lược, hướng từng cái có khả năng bị hắn lợi dụng thế lực đều truyền tin tức. Xem xong thư, đàn dô đã đoán được làng cắt mục đích. Mặc dù trong thư chẳng qua là một ít công kích làng lá nói, nhưng đàn dô người giả mà thành tinh. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến, có thể là làng cắt cao tầng không tiếp thụ được làng lá xuất công không xuất lực hành vi, lo lắng làng lá sẽ thừa dịp hai người bọn họ bại câu thương thời điểm cướp đoạt chiến lợi phẩm, cho nên nghĩ muốn đem làng lá dụ dỗ. Đối với cái này, đàn dô chỉ cảm thấy bọn hắn suy nghĩ nhiều, lấy hắn đối với xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn hiểu rõ, thì dù rèn tuyệt đối không dám lấy chiến tranh phương thức đối xử làng lá thu lợi. Đoán được đối phương băn khoăn, như vậy kế tiếp chính là đối phương khả năng tiến hành hành vi. Hắn chăm chú tự hỏi, đối phương muốn làm như thế nào mới có thể kéo làng lá xuống nước, còn không đối với bọn họ sinh ra ảnh hưởng đâu. Nhưng nghĩ như thế nào hắn đều cảm thấy không có khả năng, trừ phi Hàn Dô đầu óc rút, lần nữa phái người tập kích làng lá, nhưng Hàn Dô cũng sẽ không ngu như vậy. Không đúng. Cần gì phải Hàn Dô phái người đâu. Bọn hắn giúp đỡ Hàn Dô phái người là được rồi. Thì ra là thế, làng cắt mục đích là dạng này a. Lão phu kia sẽ tới giúp đỡ các ngươi rút một tay đi. Làm ra quyết định sau. Đàn Dô lúc này cho đối phương trở về thư tín. Bên khác, nhận được tin tức Ebis lúc này đã tìm được cả Dẹp đệ tam, báo cáo, cả Dẹp đại nhân thu được đàn Dô hồi âm. Nhanh như vậy, xem ra đàn Dô có chút không thể chờ đợi được a. Cả Dẹp đệ tam hỏi, a, hắn nói như thế nào? Hắn đoán được mục đích của chúng ta, đồng thời cho chúng ta một phần tin tức. Tin tức không có nói rõ, nhưng mục tiêu chỉ hướng địa phương là Vũ Quốc cùng Xuyên Chi Quốc biên cảnh khu. Ta hoài nghi nơi đó là làng lá dùng để phòng bị ta làng cắt một chỗ nơi trú quân. Hồi báo đồng thời, Ebis đem tin tức thư tín đưa cho cả Dẹp đệ tam. Cả Dẹp đệ tam tiếp nhận thư tín, xem xét xong sau, có chút nghiền ngẫm nói, đàn dỗ lại có thể đoán được mục đích của chúng ta, không hổ là làng lá hổ cả phụ tá một trong a, chỉ tiếc hắn hiện tại cùng làng lá cũng không tại một lòng. Bất quá Ebis, ngươi nói trong lúc này có thể hay không có lừa dối? Rất không có khả năng, bởi vì này tin tức quá dễ dàng nghiệm chứng. Tùy tiện tìm vài tên điều tra nhị giả cẩn thận qua đi xem xét một ít, lại phái người nhìn chằm chằm chỗ đó, cũng đủ để đạt được đối ứng tin tức. Hơn nữa chính là bởi vì không có nói rõ, đàn dỗ tin tức mới lộ ra càng thêm chân thật, bởi vì này tin tức cũng không đủ để coi như chứng cứ đến giữ lại. Ebis một bên lắc đầu nói chuyện, một bên phân tích đứng lên làng lá tình huống. Xem đàn dỗ bộ dạng như vậy, càng giống là cùng xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn náo tách ra. Bởi vì xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn là một bước bằng phái bảo thủ, mà đàn dỗ là một thật âm lưu gia, võ đấu phái. Đồ dấu sở dĩ vượt qua xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn đem làng lá kéo vào chiến tranh, chỉ sợ hai người lần này khác nhau không phải bình thường lớn, bằng không hắn cũng sẽ không mạo hiểm ra hạ sách này. Chương 47. Hội nghị khẩn cấp đội trưởng, tin tức không có vấn đề. Chỗ đó hoàn toàn chính xác có một nhóm làng lá nghị giả đóng quân,
Quan sát người cầm đầu lúc ta không dám dựa vào là quá gần, không qua đối phương hư hư thực thực làng lá ạ bộ trưởng hạ tạc xạ cùng mò. Hãy ạ bật xà nghe xong điều tra đội báo cáo sau, biểu lộ ngưng trọng vài phần. Mấy ngày hôm trước thu được cả dẹp đệ tam mệnh lệnh sau, hắn cùng với thê tử cùng một chỗ, dẫn theo đội ngũ chạy tới nơi đây đến xác nhận tin tức. Hiện tại tin tức đã xác nhận, bọn hắn cũng nên dựa theo kế hoạch xuất phát. Tất cả mọi người nghe lệnh, căn cứ trinh sát lớp phát hiện tin tức, tránh đi làng lá nghỉ dạ dò xét phạm vi, mục tiêu hỏa quốc, xuất phát. Dứt lời, hãy ạ bật xà cùng họ di liếc nhau sau, hai người dẫn đầu khởi hành. Hy vọng mẫu thân băn khoăn sẽ không trở thành sự thật. Hãy ạ bật xạ trong lòng yên lặng thì thầm một câu. Trước khi đi, mẫu thân còn lặng lẽ khuyên bảo bọn hắn một phen. Đến làng lá trọng tâm đặt ở phá hư sản nghiệp bên trên, không cần phải tận lực không muốn giết người, xem như cho mình lưu một cái đường lui. Nếu như tao ngộ không thể kháng cự ngoài ý muốn, có thể lựa chọn đầu hàng, hết thể lấy hai người sinh mệnh làm trọng. Hơn nữa mẫu thân còn cho bọn hắn thứ nhất tin tức, có thể tại thời điểm mấu chốt cùng làng lá nghỉ dạ giao dịch, giữ được tính mạng cái loại này tin tức. Hắn lúc ấy liền muốn cự tuyệt, không giết người hắn có thể tiếp nhận, nhưng đầu hàng đối phương, hắn là không muốn làm như vậy. Mặc dù bảo vệ một mạng, nhưng bất kể là bọn hắn vợ chồng, còn là mẫu thân đại nhân, tại cả dẹp đệ tam cùng với trong thôn mặt khác nghỉ dạ chỗ đó lại làm như thế nào nói rõ đâu. Nhưng mẫu thân liếc thấy ra ý nghĩ của hắn, nói thẳng lần này vốn chính là phe phái chi tranh thất bại, mới đưa đến cần để cho hai người đi hoàn thành kế hoạch này. Nếu như thật đến đó cái tình trạng, chính nàng đến lúc đó sẽ cho cả dẹp cùng với thôn một cái công đạo nghĩ đến bò cạp con nhỏ, mẫu thân vì bọn họ vất vả đến loại tình trạng này, hay ạ bất xạ cũng chỉ tốt cam đoan sẽ theo như mẫu thân nói làm. Đương nhiên, những thứ này đều là xấu nhất ý định, đến lúc đó không nhất định sẽ phát sinh. Nói không chừng, bọn hắn liền thập phần thuận lợi hoàn thành lần này nhiệm vụ đâu. Vài ngày sau hổ cả văn phòng, ạ bù một gã danh hiệu là tượng nì dạ báo cáo, hổ cả đại nhân, hỏa quốc cảnh nội lọt vào không rõ nì dạ sầm lớn, nhu cầu cấp bách trợ rút. Cái gì? Sa dù tổ bị hỉ dù rèn kinh hô một tiếng sau, lại tỉnh táo mà hỏi, có sầm lớn nì dạ tin tức sao? Tượng cẩn thận phân tích trong chốc lát, rồi mới lên tiếng, đối phương lưu lại dấu vết như là vũ quốc nì dạ, nhưng là không thể bài trừ là quốc gia khác tinh anh nì dạ gây nên. Dù sao đại đa số tinh anh thượng nhẫn cũng có được giả tạo dấu vết năng lực. Hơn nữa đối phương cũng không có làng mưa cái loại này không chết không thôi chơi liều, qua loa phá hư một phen sau liền vội vàng rời đi, chúng ta thậm chí không nhận được nhân viên bỏ mình tin tức. Đối mặt truy kích đi ra, bọn hắn cũng không có chút nào liên lụy ý tứ, càng giống là thuần túy phá hư thoáng một phát, từ đó khiến cho chúng ta cùng làng mưa tranh chấp. Cho nên ta cho rằng bọn họ hẳn không phải là làng mưa đi ra. Nghe vậy, xa dù tổ bị hỉ dù rèn tán đồng gật đầu, đối phương tuyệt không khả năng là làng mưa, thậm chí đối với phương phái tới mọi người cùng hắn kế hoạch sinh ra khác nhau. Hàn Dụ hiện tại đang theo làng cát, làng đá hai đại nhận thôn rằng co, đâu còn dám đến bước làng lá dâu hùng, trừ phi hắn quyết tâm muốn cho làng mưa diệt thôn. Nhưng đối phương đánh tựa hồ chính là cái này chủ ý, chỉ cần mình chưa bắt được đối phương phái tới người, cái này sự kiện chính là bùn đất ba đến trong đúng quần, không phải Hàn Dụ cũng là Hàn Dụ. Bởi vì chính mình phải cho thôn cùng đại danh một cái công đạo, mới có thể tránh cho tình thế tiến thêm một bước lên men. Bất quá mình ở mặt khác đại quốc khả năng tiến công lộ tuyến bên trên, đều phái có nhị dạ phòng bị, vì cái gì một điểm tiếng gió đều không có thu được đâu. Hiện tại chỉ có bắt được những này nhị dạ mới có thể cắt ngang đối phương tính toán. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn lúc này nói ra, tượng lập tức phái ạ bu nhị dạ tiến hành tìm đòi, lại gọi trưởng lão đoàn cùng với trong thôn thượng nhận tiến đến nghị sự. Đợi đến tượng sau khi rời đi, hắn lại cho từng cái trên biên cảnh nhị dạ phát đi tin tức, để cho bọn họ mở rộng dò xét phạm vi, cần phải đem những người này lưu lại. Mọi người đến đông đủ về sau, Sa dù tổ bị hỉ dù rèn nhanh chóng công bố tin tức này, mà hắn cũng nặng quan sát ủ trì hạ nhất tộc phản ứng. Hiện tại hiểm nghi lớn nhất chính là ủ trì hạ nhất tộc, đối phương cùng thôn luôn luôn không cùng. Đặc biệt là tại cả gệ mỉ sau khi chết, Uchiha tộc bên trong võ đấu phái lại cho tàn lại cháy, rất khó cam đoan bọn hắn bây giờ là hay không còn cùng thôn ở vào một cái lập trường. Đàn rồ cũng phát hiện chính hắn một lão hưu ánh mắt, suy đoán hì dù rèn đoán chừng đã hoài nghi trong thôn có nội gian. Bất quá cũng may hắn phản ứng đầu tiên là Uchiha nhất tộc, vì vậy hắn lúc này nói ra, hì dù rèn, nhất định là có nội gian bị để lộ thôn tin tức, bằng không thì bọn hắn không có khả năng thuận lợi như vậy lẻn vào hỏa quốc cảnh nội. Để cho ta rụt đến hoạt động tra đi, ta nhất định sẽ đem nội gian cho tìm ra. Dứt lời, hắn còn ngoan lệ quét mắt một lần Uchiha bên kia. Sazuto bị hỉ dụ rèn hầu nghi nhìn Đạn Dụ lên mắt, đối phương biểu hiện cũng là bình thường, nhưng hắn như thế nào tổng cảm giác Đạn Dụ có chút giấu đầu hở đôi ý tứ đâu. Đều là đời thứ hai đệ tử, Đạn Dụ lại cùng hắn có mấy chục năm giao tình, hắn thật sự không muốn hoài nghi đối phương. Tuy nói Đạn Dụ những năm này đối với hồ cả vị trở nên cố chấp, nhưng hắn cũng biết Đạn Dụ những năm này đối với thôn thủ hộ chi tâm đồng dạng không có chút nào làm bộ. Cho nên, không có thật chứng cứ, hắn là không muốn đi hoài nghi Đạn Dụ, dù cho gần nhất hắn và Đạn Dụ nổi lên chút ít xung đột. Vừa bận vì hổ cả không thể hành động theo cảm tình, nếu như Đạn Dụ cũng có một ít hiểm nghi, như vậy chuyện này liền không thể giao cho hắn. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn sẹt qua cái chủ đề này, hướng mọi người nói, bây giờ mấu chốt không phải có người hay không để lộ bí mật, mà là bắt lấy những kia lẻn vào lý ra. Chỉ cần bắt lấy bọn hắn tiến hành tra hỏi, đến lúc đó hết thảy chân tướng tất nhiên sẽ tra ra manh mối. Nghe vậy, Đạn Dụ sắc mặt không có chút nào biến hóa, nhưng trong lòng lại là lộ bộ thoáng một phát, lập tức ý thức được, chính mình vừa rồi biểu hiện có chút tật lực. Bất quá cũng may hắn đối với Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn hiểu rõ. Chỉ cần đối phương không có xác thực chứng cứ, liền còn có thể nhớ kỹ nhiều năm như vậy tình nghĩa, sẽ không đối với hắn ra tay. Thú hồ hắn cũng không có lưu lại cái gì tay cầm, cái gì thư tín, hắn Đạn Dụ căn bản không biết, dù là bị bộc lộ ra đến, cũng nhất định là có người muốn mượn này vu ham hắn.
hơn nữa hắn tin tưởng cả dẹp đệ tam thân là đại quốc nhận thôn người cầm quyền, cũng sẽ không yếu như vậy chí. Cùng hắn giữ liên lạc, hợp tác lâu dài, liên tục không ngừng thu hoạch tin tức. Còn là đem hắn đó cũng không đủ để coi như chứng cứ thư tín bán đi đến đồng thời, vẫn sẽ phải chịu làng lá trả thù. Chỉ cần không phải kẻ đần, tự nhiên biết chọn cái nào càng có lợi. Một phen thảo luận qua đi, ngoại trừ Uchiha nhất tộc bên ngoài, xa dù tổ bị hỉ dù rèn lại để cho mặt khác các đại nhân tộc đều phái ra một ít nhị dạ tham dự đến đuổi bắt ở trong. Hội nghị chấm dứt, Uchiha phụ gạ cụ phụ thân, cũng chính là hiện giữa Uchiha tộc trưởng đã tìm được Suna. Suna công chúa, xin dừng bước. Thấy Uchiha hỉ xạ xỉ hô hào chính mình, Suna tò mò hỏi, hỉ xạ xỉ tộc trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Uchiha hỉ xạ xỉ xịu mặt nói ra, đệ tam lần này hội nghị lúc đối đãi ta Uchiha nhất tộc thái độ ngươi cũng nhìn thấy. Ta thừa nhận từ cả gã Mỹ đại nhân đã chết sau, có chút tộc nhân quả thật lại có chút ít không an phận, bất quá bọn hắn mặc dù có chút cực đoan, nhưng đồng dạng cũng cùng những thôn dân khác giống nhau yêu làng lá. Ta có thể cam đoan, Uchiha nhất tộc tuyệt không khả năng bán đứng thôn tin tức. Cũng hy vọng thôn cho đến chúng ta đầy đủ tín nhiệm. Chương 48. Đối với đàn rồ cùng Uchiha thái độ lao đầu tử mới là hổ cả, lời này ngài nói với ta thì có ích lợi gì đâu. Tu nạ hơi xem kỹ nhìn qua đối phương, chờ đợi đáp án của hắn. Uchiha hỉ xạ xì đắng chát cười cười, lắc đầu nói, chỉ sợ hổ cả đệ tam đại nhân căn bản sẽ không tin tưởng ta theo như lời là bất luận cái gì một câu. Ta sở dĩ sẽ tìm được ngươi, là hy vọng ngươi có thể trở thành ta Uchiha nhất tộc cùng thôn ở giữa cầu. Thôn vốn là Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc cộng đồng thành lập, mà Sù Nạ công chúa ngươi lại nguyện ý tiếp nhận Uchiha nhất tộc tộc nhân, điều này làm cho ta thấy được một tia hy vọng. Trừ lần đó ra, ta thật sự là không nghĩ đến biện pháp khác. Sù Nạ thở dài một hơi, có chút đau đầu trả lời, ta sẽ thử ngẫm lại biện pháp, bất quá ngươi cũng không muốn ôm hy vọng quá lớn. Vậy đa tạ Sù Nạ công chúa. Hơi có vẻ kích động nói ra những lời này sau, Uchiha hỉ xạ xì trên mặt cuối cùng lộ ra một tia phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Tu Nạ về đến nhà, tìm được Lý Thiên Dịch cùng Nạ Aki, sẽ phát sinh những sự tình này nói cho hai người. Kết hợp nguyên tắc phát triển cùng hiện có tin tức, Lý Thiên Dịch nhìn về phía Tu Nạ nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra, chi đội ngũ này hẳn là Phong Quốc phải tới. Vì cái gì nói là Phong Quốc, thổ quốc khả năng tính cũng rất lớn, thậm chí bao gồm Lôi Quốc, Thủy Quốc, kỳ thật đều có động cơ à. Tu Nạ mặc dù cũng có một loại trực giác, việc này là Phong Quốc làm, nhưng nàng nghĩ không ra hợp lý phỏng đoán. Chỉ có Nạ Aki mơ mơ màng màng mà hỏi, không phải nói lưu lại dấu vết càng giống là làng mưa sao? Vũ quốc khả năng tính không phải càng lớn sao? Tu Nạ tức giận vỗ Nạ ạ kỳ thoáng một phát, hắn tại trong trường học đến tuột cùng học chính là cái gì à? Đồ đần, Hàn Dô hiện tại cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, tìm đường chết cũng không phải làm như vậy. Nạ ạ kỳ chính trị độ mẫn cảm còn có chút khiếm khuyết, xem ra sau này chính mình còn cần nhiều hơn nữa giáo dục à. Cảm khái thoáng một phát, Lý Tiên Dịch vì hai người phân tích đứng lên. Đầu tiên từ vị trí đến xem, lọt vào xâm lấn địa phương đều tại hỏa quốc phía tây khu vực. Tổng không phải làng mây cùng làng sương mù còn chuyên môn lượn quanh một cái phương hướng đến đây đi. Cho nên trên cơ bản liền loại bỏ hai người bọn họ nước khả năng tính. Tiếp theo, đối với bị động tiến vào chiến tranh thổ quốc, ngay từ đầu liền chuẩn bị binh thuần phục ngựa Phong Quốc, mới là nghĩ muốn chủ động khiến cho chiến tranh tồn tại, không phải sao? Đương nhiên, quan trọng nhất là, nguyên tắc bên trong cả dẹp đệ tam liền phái ra như vậy một chi đội ngũ, bất quá bị hạ tạc xạ cù mỏ trực tiếp tiêu diệt. Lần này sở dĩ đã xảy ra cải biến, không chuẩn chính là mình mang đến hiệu ứng hồ điệp đâu. Tu Nạ cảm thấy Lý Tiên Dịch nói rất có lý, điều này cũng cùng nàng vận mệnh chú định trực giác không như mà hợp. Nghĩ đến đàn rồ tại hội nghị lúc bắt đầu nói ra nội gian vấn đề, Tu Nạ lại hướng phía Lý Tiên Dịch nói ra, bất quá, bọn hắn có thể tránh thoát làng lá chú đóng ở trong đó nơi chú quân, 89 phần 10 cùng đàn rồ phân tích giống nhau, làng lá chỉ sợ là ra nội gian. Mặc dù ta vẫn cảm thấy đàn rồ người này không sao mà, hắn làm thiệt nhiều sự tình ta đều xem không xem qua, thậm chí cảm thấy được nhị gia gia thu hắn làm đồ cũng là nhìn sai rồi. Nhưng này lần xem ra, hắn vẫn có một chút như vậy tác dụng, cũng khó trách lao đầu tử có thể một mực dễ dàng tha thứ hắn tại làng lá nhảy đáp. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch đồng tử rụt rụt, có hay không có thể là đàn rồ vừa ăn cướp vừa la làng đâu? Vì vậy hắn lại hướng Su Na hỏi một câu, hắn nguyên thoại là cái gì? Còn có đệ tam phản ứng như thế nào? Đều cho ta nói một chút. Chẳng lẽ Thiên Dịch nhìn ra chút gì đó? Lòng hiếu kỳ điều khiển, Su Na đem đàn rồ nguyên thoại nói một lần, lại nói đến xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn phản ứng, lao đầu tử ngược lại là cự tuyệt đề nghị của hắn, chủ trương trước tiên đem những kia làm phá hư nhị dạ bắt lấy. Như thế nào? Trong chuyện này có vấn đề gì không? Vấn đề cũng lớn đi. Nói chuyện đồng thời, Lý Thiên Dịch khỏe miệng buộc vòng quanh mỉm cười, xem ra đời thứ ba cùng ý nghĩ của hắn giống nhau, cũng cho rằng đàn rồ có hiểm nghi à. Nạ ạ kỳ phát sinh ngoài ý muốn sự tình, lúc trước hắn liền cũng hoài nghi qua đàn rồ, đoán chừng mi tôn mãi mãi cũng có ý nghĩ này, nhưng không có chứng cứ cũng không nên trực tiếp bắt người. Đàn rồ tóm lại là làng lá trưởng lão một trong, còn là đời thứ hai đệ tử, cùng hiện giữ hổ cả cũng có được mấy chục năm giao tình. Hắn cũng không phải bạo quân, còn muốn tại trong thôn sinh hoạt hắn, cần phải có một cái đầy đủ điều kiện, mới có thể ngăn chặn lung dung chi miệng. Nhưng hiện tại, đời thứ ba cùng đàn rồ tầm đó chẳng biết tại sao sinh ra khoảng cách, chó cùng rất dậu đàn rồ thế nhưng là cái gì đều làm ra được, điểm này có lẽ sẽ trở thành một cơ hội. Đối phương thế nhưng là có phi tiêu chọc sợ sạn đủ cái này một hành động vĩ đại, liên loại chuyện này đều có thể phát sinh, còn có cái gì là không thể nào đâu. Huống chi đàn rồ không chỉ có thể cùng Nạ ạ kỳ ngoại ý muốn có quan hệ, hắn phạm tội nghiệt cũng đồng dạng là nhiều vô số kể. Đời thứ hai lúc ấy cản phía sau, các lệ mỹ cũng chết tại chỗ đó,
mà quay về đến đạn rộ như vậy bị kín một con mắt, muốn nói hắn và cả gệ mì chết không có liên quan, đây tuyệt đối là không thể nào. Còn có trong thôn hầu như từng nhẫn tộc đều bị đạn rộ muốn đi một số người mới, còn đánh lên lưỡi mầm thai họa tuyệt chi ấn, những người này thật là tại vì thôn hiệu lực sao? Bao gồm đốm lửa nhỏ tổ chức phát triển, cũng cần đối với đạn rộ loại người này làm được nhổ cỏ nhổ tận gốc, diệt cỏ tận gốc. Vàng không như thế nào thực hiện công bằng cùng hòa bình. Cho nên nếu để cho Lý Thiên Dịch đợi đến thời cơ thích hợp, hắn sẽ không chút lựa chọn đem đạn rồ đẻ chết, không cho đối phương lưu lại một tia cơ hội. "Uy, ngươi đang nghĩ cái gì? Có hay không hãy nghe ta nói a." Phục hồi tinh thần lại, Lý Thiên Dịch mới phát hiện Sú Nạ đang giơ tay tại trước mắt mình lắc lư, chặn lại nói xin lỗi đạo, xấu hổ, vừa rồi nghĩ tới một ít có ý tứ đồ vật, cho nên có chút thất thần. Hắn không có đem chính mình phỏng đoán nói cho Sú Nạ ý tứ, làm cho nàng biết cũng bất quá là tăng thêm phiền não, vì vậy trực tiếp đem chủ đề chuyển rời đến một chuyện khác bên trên, nói ra, "Ngươi không phải còn nói Uchiha nhất tộc tộc trưởng tìm ngươi có chuyện sao?" Sú Nạ mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch, lời này của ngươi đề tài chuyện gì có chút quá rõ ràng rồi. Bất quá nếu như hắn không nói cho chính mình, khẳng định có đạo lý của hắn, vì vậy liền theo hắn mà nói hỏi, "Vậy ngươi nói cho ta một chút, Uchiha Hisashi nhờ cậy ta chuyện này, ta nên xử lý như thế nào tương đối kha a?" Thấy Sú Nạ không có hỏi tới, Lý Thiên Dịch khỏe miệng cũng buộc vòng quanh mỉm cười, vui tươi hớn hở trả lời, "Này còn không xử lý, nếu là hắn chủ động mở miệng, ta liền thuận lý thành chương lại để cho Mị Cổ Tỏ trở thành chúng ta đệ tử chính thức. Ngươi không biết là tiếp nhận chúng ta bồi dưỡng sau, bất kể là thực lực còn là tư tưởng thái độ, Mị Cổ Tỏ đều rất thích hợp trở thành tiếp theo mặt cho Uchiha tộc trưởng sao? Đến lúc đó Uchiha tộc trưởng là người đệ tử của ta, coi như là hổ ca nhất mạch người, tại nàng dưới sự dẫn dắt, Uchiha còn có thể cùng thôn có ngăn cách sao?" Nghe xong Lý Thiên Dịch nói, Sú Nạ hai mắt tỏa sáng. Nếu như Mị Cổ Tỏ trở thành Uchiha cùng mình ở giữa cầu, vì cái gì không thể trở thành Uchiha cùng thôn cầu đâu? "Đúng, cứ làm như thế." Quay đầu lại Uchiha Hisashi hỏi lại ta, ta cứ như vậy trả lời hắn. Dù sao phương pháp chúng ta nghĩ ra được, đến mức có muốn hay không chọn dùng không phải ta vấn đề. Chương 49. Số mệnh gặp nhau, thay đổi kết cục vài ngày sau biên cảnh khu. Thu được hổ cả đệ tam tin tức sau, Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ lập tức đem nỉ dạ toàn bộ phái đi ra ngoài, mở rộng dò xét phạm vi. Điều tra 2 ngày, thật đúng là lại để cho hắn phát hiện địch nhân động tĩnh. Không có chỉ chốc lát chần chờ, Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ lúc này dẫn đầu nỉ dạ tiểu đội hướng phía cái hướng kia đuổi theo. Bất quá thời gian qua một lát, bọn họ cùng đối phương đội ngũ liền gặp phải cùng một chỗ. Vừa thấy mặt, Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ liền đoán được đối phương là Lang Cát. Lúc này hắn mổ bụng tâm đều đã có, không nghĩ tới cái gọi là địch nhân là từ chính mình đóng quân địa phương lướt qua đi, thật là đáng chết à. Nhưng dưới mắt hiển nhiên không phải thảo luận chịu tội thời cơ, đem đối phương toàn bộ lưu lại mới là hắn trước mắt ý tưởng. Bên khác làng cắt phát hiện bị làng lán nhị ra chặn đường, cũng là quyết đoán tiến vào trạng thái chiến đấu ở trong. Đối mặt với đối phương tiểu đội, nổi giận Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ xung trận ngựa lên trước trực tiếp xuống tới. Phía sau hắn làng lán nhị dạ tiểu đội nhao nhao quát, đội trưởng lên một lượng, chúng ta cũng nhanh lên đuổi kịp. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ rút ra bản thân đoàn đao, đem bám vào bên trên trả cơ dạ, lập tức đoàn đao biến thành cứng cáp hơn, mà lại vô cùng sắc bén. Mang theo vọt tới trước tốc độ, cùng hắn tao nộ cái thứ nhất làng cát, thậm chí cũng không có kịp phản ứng, liền bị chặt đứt đỉnh đầu. Đằng sau làng cát thấy thế, đem Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ nửa bao vây lại, nhao nhao sử dụng ra sức xẻo thủy độn nhân thuật. Ở trước mặt ta, vẫn còn trang làng mưa, các ngươi là có bao nhiêu xem thường ta a? Đối phương hành vi trở nên chọc giận Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ, từ hắn nơi đây lướt qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tình toán, hiện tại bị phát hiện rồi còn ý đồ dùng này mèo ba chân thủy độn nhận thuật phản kích, đây là đối với hắn lớn lao nhục nhã. Xạ Cụ Mọ cũng không cần cái gì nhận thuật, chính là đơn giản tuấn thân, tăng thêm chính mình bổ chém, giống như chỉ nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, xuyên qua tại làng cắt bên trong. Nhưng đối với còn sống làng cắt mà nói, này chỉ hồ điệp lại một chút cũng không tốt, nó mỗi một lần chấn động cánh, đều đại biểu chính mình đồng đội có một người chết đi. Nhìn qua Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ qua vô tung thân ảnh, đi theo kia sau lưng làng lán nhị ra nhóm, cơ hồ bị rung động ngây người tại chỗ, không tự giác nỉ nó nói, Xạ Cụ Mọ đại nhân, đây cũng quá mạnh đi. Cũng không trách bọn hắn còn có tâm tình miệng này, đi theo Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ sau lưng, căn bản không tới phiên bọn hắn động thủ, địch nhân cũng đã bị tiêu diệt hầu như không còn. Thấy đối phương như là chém đồ ăn cắt dưa một dạng đồ sát đối phương nhị ra, hay Hạ Bất Xạ lúc này làm ra quyết đoán, nghiến răng nghiến lợi hô, không muốn lại cố kỵ, toàn lực nên chiến. Đối thủ như vậy, căn bản không phải chúng ta bó tay bó chân dưới tình huống có thể giải quyết. Hắn hầu như mỗi lần nháy một lần mắt, thì có một gã làng cắt bị chết, cứ như vậy làm cho đối phương giết xuống dưới, bọn hắn sớm muộn sẽ không còn một ngống. Ai họ gì, hai người chúng ta hợp lực, nhìn xem có thể hay không đem hắn kiềm chế. Ra lệnh đồng thời, hãy Hạ Bất Xạ mang theo thê tử cùng một chỗ, hướng phía Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ phương hướng chạy như bay. Với tư cách chĩa rổ nhi tử cùng con dâu, cùng với khôi lỗi sư bên trong cao thủ đứng đầu, hai người thực lực cũng là không thể khinh thường. Chỉ thấy bọn hắn cầm ra quyền trục, kết thành thông linh pháp ấn, lúc này phóng xuất ra mấy cổ hình thái khác nhau khôi lỗi. Những này khôi lỗi tại hai người dưới sự khống chế, từng cái đều có thể phát huy ra đặc biệt năng lực, cùng bọn họ đối chiến thường thường muốn trước muốn giải quyết bọn hắn khôi lỗi, mới có cơ hội đối với bọn họ bản thể tạo thành tổn thương. Đối mặt loại tình huống này, Xạ Cụ Mọ vẫn sắc mặt không thay đổi, đỡ đòn đối phương phong độn áp lực đồng thời, trong tay đoàn đao hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía đối phương khôi lỗi bổ tới. Mà bị hắn đánh trúng khôi lỗi, tất cả đều lập tức bị nhất đao lưỡng đoạn, trong đó linh kiện cũng từng cái một sụp đổ tán. Hay Hạ Bất Xạ cả dù họ gì hai người chẳng quan tâm đau lòng, lập tức lại thông linh ra càng nhiều nữa khôi lỗi, ý đồ ngăn chặn đối phương bước chân.
Loại thủ đoạn này đối đãi đại đa số nhị dạ đều dùng rất tốt, có thể hết lần này tới lần khác hạ tạc xạ cụ mò này chủng loại hình nhị dạ, khôi lỗi đối với hắn mà nói, ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Bây giờ hạ tạc xạ cụ mò, vô luận là thể thuật còn là trả cơ dạ, hầu như cũng đã đạt đến đỉnh phong, có thể nói là tập lực phá hoại cùng bền bỉ tại nhất thể. Cao tính cơ động cùng với chắc tuyệt đao thuật lại để cho hắn giống như quỷ mị một dạng, xuyên qua tại khôi lỗi trận hình bên trong. Nơi đi đến, ngoại trừ bộ phận phòng ngự khôi lỗi có thể làm cho hắn nhiều chém một đao, những thứ khác khôi lỗi hầu như lập tức sẽ sụp đổ. Đối mặt cường giả loại này, hay ạ bất xạ cả dù họ gì cũng là khổ không thể tả. Hắn trước một giây chặt đứt chính là sợi trả cờ dạ tuyến cùng khôi lỗi, sau một giây chặt đứt khả năng chính là người thao túng đỉnh đầu. Cho nên hai người cũng là không dám chút nào chủ quan, một mực tận lớn nhất có thể cùng hắn kéo ra khoảng cách của chiến. Xạ cụt mò đại nhân chế trụ đối phương hai gã thượng nhẫn, chúng ta cũng muốn cố gắng lên a. Làng lán nghĩ dạ nhóm quét đến hạ tạc xạ cụt mò cùng đối phương hai gã thượng nhẫn quyết đấu sau, trong lòng kia gọi là thoải mái một chút, tựa hồ mình cũng như hắn như thế không thể cản phá. Cái này để cho bọn họ tại đối chiến làng cắt lúc, nhân thuật phóng thích đều cường hãn vài phần. Thấy hạ tạc xạ cụ mò đã đột tiến đến bên cạnh hai người, còn dư lại làng cắt cũng sắp vô lực chèo chống. Hay ạ bất xạ đã ý thức được, mình tới muốn làm ra quyết đoán thời khắc. Là chết trận ở chỗ này, là mẫu thân giữ lại một phần mặt, còn là lựa chọn đầu hàng, khó khăn sống tạm xuống dưới. Nội tâm của hắn như là kiến bò trên chảo nóng một dạng, không ngừng trái phải dãy rủa, lại thủy chung không cách nào làm ra quyết đoán. Thằng đến trông thấy thê tử bởi vì trốn tránh không kịp, bị hạ tạc xạ cụ mò dùng đoạn đao tại phần bụng lưu lại một vết thương thật lớn. Hay ạ bất xạ cuối cùng hạ quyết tâm, hướng phía xạ cụ mò hô, xạ cụ mò đại nhân, chúng ta đầu hàng. Không muốn lại tiến hành giết chóc. Xạ cụ mò cũng không có lưu thủ ý tứ, đối với hắn mà nói, đối phương còn sống còn là chết chưa khác nhau. Chỉ cần có thể chứng minh thân phận của bọn hắn, cho dù là thi thể cũng không cái gọi là, huống hồ đối phương là không phải thật sự đầu hàng hắn không thể xác định, cho nên hắn không cần phải đều nhờ gánh một phần mạo hiểm. Mắt thấy đối phương không có dừng tay, lại hướng phía thê tử công tới, hay ạ bật xa điều khiển khôi lỗi ngăn tại họ gì trước người, la lớn, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, chúng ta vì cái gì có thể lặng yên không một tiếng động lướt qua các ngươi nơi trú quân sao? Hạ tạc xạ cụ mỏ đồng tử co rụt lại, nguyên lai làng lá nội bộ có nội gián A. Khó trách hắn trước đó thế mà không hề phát giác. Nếu như đối với phương nguyện ý dùng cái này đến với tư cách một cái giá lớn nói, cái kia chính mình còn thật sự muốn lưu bọn hắn một mạng. Lập tức từ bỏ phản kháng, cho ta xem đến các ngươi đầu hàng thành ý. Hay ạ bất xạ đắng chát cười cười, hướng phía thuộc hạ của mình mắng hô, hiện tại từ bỏ chống cự. Đây là ta với tư cách đội trưởng chính là mệnh lệnh, từ nay về sau hết thảy hậu quả để ta làm gánh chịu. Đại bộ phận làng cát sớm đã mất đi chiến ý, nghe được hay ạ bất xạ mệnh lệnh sau, lập tức liền buông tha chống cự. Nhưng còn có mấy người lại mắt lộ ra hung quang, mặc dù giả ý từ bỏ, kỳ thực nghĩ muốn thừa cơ bộc phát. Chẳng qua là còn không đợi đến bọn hắn hành động, hay ạ bất xạ liền khống chế khôi lôi đem toàn bộ khống chế được. Thấy hạ tạc xạ cụ mò mặt lộ vẻ khó hiểu, hay ạ bất xạ bất đắc dĩ giải thích nói, những thứ này là cả dẹp đệ tam phái tới giám thị chúng ta nghỉ dạ, trên đường đi làng lán nghỉ dạ cũng đều là bị bọn hắn kích thương, dưới sự khống chế của ta, mới không có xuất hiện tử vong tình huống. Chương 50. Nội gian đàn dỗ bại lộ mang theo một đám tù binh làng cắt nhanh chóng chạy về làng lá sau, hạ tạc xạ cụ mò trước tiên đi tới hồ cả văn phòng. Sạ cụ mò, ngươi như thế nào đội vã chạy về? Là đã bắt được tập kích hỏa quốc đội ngũ sao? Sạ dù tổ bị hỉ dụ rèn nghi hoặc nhìn về phía đối phương, hắn cũng không có thu được sạ cụ mò chuyển về tin tức à? Chẳng lẽ là đối phương đã bắt được những kia kẻ tập kích? Hạ tạc sạ cụ mò gật đầu, hướng đệ tam giải thích, ngài đoán không lầm, tập kích nhị dạ đã toàn bộ bị ta cản lại, bọn hắn dùng nội gian tin tức đổi lấy mạng sống cơ hội. Mà trong lúc này gian thân phận việc quan hệ trọng đại, cho nên ta mới vội vã mà đuổi đến trở về, liền tin cũng không có dám ghi. Nghe vậy, đệ tam nhíu mày, thần sắc nghiêm túc hỏi, đối phương tin tức có thể chứng minh là đúng sao? Thấy hổ ca đại nhân không có hỏi thăm nội gian là ai, ngược lại hỏi tới tin tức tin cậy tính, hạ tạc xạ cụ mỏ cũng là cảm thấy buồn bực, bất quá hắn còn là rất nghiêm túc trả lời, chắc có lẽ không phạm sai lầm, đối phương là làng cắt trịa rồ nhi tử cùng con dâu, lần này sở dĩ trở thành tập kích làng lá nhân tuyển, còn dính đến cả dẹp đệ tam cùng trưởng lao ở giữa đánh cờ. Trịa rồ một phương bị đưa ra, tập kích làng lá giá họa làng mưa kế sách, còn muốn mượn này suy yếu cả dẹp đệ tam một phương thực lực, thật không nghĩ đến bị cả dẹp đệ tam phản đem một quân. Trịa rồ dự liệu được đến tập kích làng lá nhân tuyển, xác suất cao sẽ bị chúng ta chặn giết, không đành lòng nhìn xem nhi tử con dâu chịu chết, cho nên cho bọn hắn tin tức này dùng để mua mạng. Hơn nữa đến nghĩ ra bên trong cũng có cả dẹp đệ tam thân tín, ta cho rằng cả dẹp đệ tam khả năng cũng có đối với bọn họ có chỗ hoài nghi, cho nên đồng dạng phái ra nghĩ dạ giám sát, nhưng không nghĩ tới những này nghĩ dạ kỳ thật đã sớm bại lộ tại triệt rổ nhi tử con dâu. Ánh mắt rơi xuống, xa dù tổ bí hỉ dù rèn cũng không có bởi vì bọn hắn cao tầng ở giữa lẫn nhau tính toán mà cảm thấy nhiều vui vẻ, bởi vì làng cắt cao tầng không cùng, làng lá cao tầng tầm đó cũng không có so với bọn hắn mạnh mẽ đến chạy đi đâu. Sạ dù tổ bị hỉ dụ rèn trùng trùng điệp điệp hít một hơi khói, chậm rãi nói ra, nội gian là đạn rồi đi. Rõ ràng là nghi vấn, nhưng sạ dù tổ bị hỉ dụ rèn lại nói ra khẳng định ngữ khí. Ngài đã sớm biết. Lúc này sạ cụ mỏ mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hổ ca đại nhân không hỏi chính mình nội gian là ai, nguyên lai hắn sớm đã có đoán trước. Nổ ra xương mù sau, sạ dù tổ bị hỉ dụ rèn mặt lộ vẻ đau buồn chi sắc, đè nén nói ra, từng có suy đoán, hiện tại thì là nghiệm chứng. Tin tức đã báo cáo cho ngài, liên quan nhân viên ta cũng chuyển rời đến ngục giam. Nếu như không có gì những chuyện khác, ta đây trước hết lui xuống. Thấy hổ ca đại nhân tâm tình không tốt, xạ cụ mỏ cũng không dám nhiều lời, lên tiếng chào liền muốn cáo tử. Đến mức hổ ca đại nhân phải như thế nào xử lý chuyện này, hắn không muốn nhiều lời, cũng không muốn tham dự vào. Sakumo còn là biết phân tất. Sazuto bị hỉ dụ rèn gật đầu sau khi đồng ý, lại bổ sung một câu, Sakumo, tạm thời không muốn đem tin tức chuyển đi, chuyện này đối với thôn ảnh hưởng quá ác liệt. Chờ Lao Phu nghĩ đến phù hợp phương pháp giải quyết, đến lúc đó sẽ cho thôn một hợp lý nói rõ. Đợi đến hạ tạc Sakumo sau khi rời đi, Sazuto bị hỉ dụ rèn hướng phía sau lưng phòng kế hô, đi đem đàn rổ kêu đến. Chẳng được bao lâu, đàn rổ hơi không vui tiêu xài tiền đến. Hắn vừa mới vẫn còn cho dụ thành viên bồi dưỡng kiên định ý chí, tẩy não, kết quả đến cái ạ bù, đột nhiên đem hắn cắt đứt. Hỏi hắn có chuyện gì, hắn cũng không trả lời, cho nên đàn rồ nhìn thấy hỉ dụ rèn sau, có chút không kiên nhẫn mà hỏi, hỉ dụ rèn, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta còn tại vì thôn bồi dưỡng ưu tú dụ ni ra đâu? Vì thôn bồi dưỡng ưu tú ni ra? Ta xem là vì ngươi chính mình bồi dưỡng đi. Sạ dù tổ bị hỉ dụ rèn ánh mắt lạnh lùng nhìn qua đàn rồ, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, sạ cụ mỏ đã trở về, hơn nữa hắn còn mang về lần này đánh lén hỏa quốc ni ra. Nghe vậy, đàn rồ trong lòng lột bột thoáng một phát, lập tức có dự cảm bất hảo. Cả dẹp đệ tam chắc có lẽ không yếu như vậy chỉ đi. Hắn phái tới không nên đều là tử sĩ sao? Khi dù rèn vừa nhận được tin tức tìm chính mình, chẳng lẽ là tiết lộ bí mật sự tình bị bọn hắn bại lộ? Còn là nói hắn đơn thuần chẳng qua là lừa dối một lừa dối chính mình. Rất nhanh phân tích một lần sau, đàn rồ quyết định dò xét thoáng một phát. Vì vậy giả bộ như lưng phấn bộ dáng nói ra, nếu như những người kia bắt được, thì đem bọn hắn chuyển giao đến rồi đi. Lão phu nhất định sẽ từ trong miệng của bọn hắn, đem nội gian tin tức một chữ không lọt tra hỏi ra đến. Thấy đối phương vẫn chết không thừa nhận, còn muốn tướng liên quan nhân viên mang đi. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn bộ án, tức giận hướng phía đàn rồ quát, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn lừa gạt sao? Để cho ngươi mang đi tra hỏi tin tức, ta xem ngươi là nghĩ hủy thi di tích, sau đó lại tìm công nổi, tiến hành vu oan hãm hại đi. Đối phương đã sảng khoái đem nội gian là ai thay cho đi ra, đàn rồ không muốn làm không sợ vùng ấy. Thấy vậy tình huống, đàn rồ vẫn mạnh miệng nói, cái này một đích thị là làng cắt quỷ kế, bọn họ là muốn dùng loại phương thức này ly gián chúng ta. Bằng không, bọn hắn làm sao bị dễ dàng bắt được? Làm sao dễ dàng như vậy liền sẽ nội gian tin tức thổ lộ? Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn cười lạnh vài tiếng, khinh thường nói, đàn rồ, ngươi cho rằng trên thế giới này chỉ một mình ngươi thông minh, chỉ một mình ngươi sẽ tính toán sao? Ngươi chỉ sợ không biết, cả dẹp đệ tam phái ra chính là trịa rồ nhi tử con dâu đi. Đạt được tin tức này, đàn rồ sắc mặt lập tức biến thành tái nhợt. Lúc này trong lòng của hắn đã tại chửi mẹ, tốt một cái cả dẹp đệ tam, quả nhiên đánh một tay tốt bản tình a. Phái trưởng lão đoàn thân thuộc tới đây, thành công, có thể kéo làng lá tiến vào trong chiến tranh, giảm bớt phong quốc áp lực. Đã thất bại, cũng có thể mượn cơ hội suy yếu trưởng lão đoàn thực lực, tăng cường chính mình đối với nhận thôn nắm giữ. Nói không chừng, đem mình bán đi cũng tại đối phương nằm trong kế hoạch, vì chính là muốn dẫn phát làng lá nội bộ hỗn loạn. Biết ngụy biện đã không có bất cứ ý nghĩa gì sau, đàn rồ linh cơ khẽ động, biểu lộ lập tức trở nên ủy khuất đứng lên, hơi phẫn uất nước nở nói, thì dù rèn, ta làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ à? Chẳng lẽ ngươi không thể lý giải ta dụng tâm lương khổ sao? Chúng ta làng lá thực lực tối cường, căn bản không có cần phải giống như bây giờ án binh bất động, chỉ có tham dự đến chiến tranh ở trong, mới có thể mưu cầu càng nhiều nữa lợi ích. Nhưng mà lão phu cô trưởng Nam Minh, liền nguyên này cái cùng ta ở chung được mấy chục năm hổ cả đều không đồng ý sách lược của ta, cho nên mới phải ra hạ sách này. Nhưng này làm như vậy lão phu không thẹn với lương tâm, ta làm hết thệ cũng là vì thôn, nếu như ngươi muốn lấy lần này đến sự phạt ta, ta liền nhận thức. Ngươi xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn bị sạc huyết áp tăng gọn, nhất thời cũng không biết đạo làm như thế nào mở miệng. Trước kia đều là hắn và đạn rộ cùng một chỗ, đập vào vì thôn tốt danh nghĩa, đứng ở dưới ánh mặt trời, đứng ở đạo đức điểm cao bên trên, đối với trong thôn nhẫn tộc chỉ trỏ. Hiện tại đạn rộ đem một phát này đánh tới chính hắn trên người, hắn mới thật sâu cảm nhận được trong đó ác hàn.